Chương 33, Ma Hoàng hóa thân. Đông. Đạo thứ 3 tiếng trống vang lên, hoán ma cổ mặt trống cùng rùi trống bên trên vết rách càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ. Mà nghe được đạo thứ 3 tiếng trống, Mạnh Thiếu Phong rốt cục áp chế không nổi, đáy lòng ma tính triệt để phóng thích ra, hóa thân thành ma. Thời gian trong nháy mắt, Mạnh Thiếu Phong trên thân liền bao phủ một tầng hắc sắc ma khí vòng bảo hộ, mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, trong con ngươi lóe ra màu đỏ sẫm huyết quang, cả người lộ ra một cỗ khát máu cuồng bạo tâm tình chập chờn. Ở sau lưng của hắn, hiện ra một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, sóng máu ngập trời, mỗi một đóa huyết sắc bọt nước bên trong đều có cái vong linh tại rú thảm, nhìn tựa như là toàn bộ từ máu người hội tụ mà thành, khiếp người tâm hồn. Mạnh Thiếu Phong chân thực ma huyết đại dương mênh mông dị tượng đều bị ép ra, một cỗ hung lệ khí tức quét sạch ra. Cái gì? Mạnh Thiếu Phong nhập ma rồi? Không, hắn vốn chính là ma đầu, chỉ bất quá bị thánh nữ vận dụng hoán ma cổ bức cho ra nguyên hình. Cỗ này dị tượng không giống như là tự nhiên sinh thành dị tượng, mà là lấy ngàn vạn sinh linh máu tươi ngạnh sinh sinh hóa ra dị tượng, những này ma huyết đều đã hình thành đại dương mênh mông, thật không biết hắn tàn sát nhiều ít sinh linh. Nghĩ không ra Mạnh Thiếu Phong lại là huyết ma giáo người. May mắn thánh nữ có chỗ chuẩn bị, nếu không tình cảnh của chúng ta cũng quá nguy hiểm, hắn chủ động đem chúng ta đưa vào huyết ma giáo phân đà, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị xong mai phục. Mạ vàng thuyền lớn bên trên đông đảo thánh địa đệ tử kinh hô liên tục, trước tiên cùng Mạnh Thiếu Phong kéo dài khoảng cách. Mạnh Thiếu Phong ẩn giấu đi nhiều năm mới bị thánh nữ bức ra nguyên hình, bọn hắn không rõ ràng Mạnh Thiếu Phong nội tình, không dám tùy tiện xuất thủ. Mà lại, Huyền Thiên Thánh Nữ đem mình Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng đều phát huy ra, bọn hắn không cho rằng Huyền Thiên Thánh Nữ sẽ thất thủ, chỉ cần ở bên cạnh lược trận là được rồi. Mạnh Thiếu Phong chưa hề ngờ tới mình lại sẽ bị bức ra nguyên hình, sắc mặt đại biến, điên cuồng bốc cháy lên tinh huyết trong cơ thể, trên thân hiện đầy tơ máu, hóa thành một đạo huyết quang trong nháy mắt trốn hướng mạ vàng thuyền lớn bên ngoài. Huyết ảnh đột. Ầm. Nương theo lấy một đạo trầm đục truyền ra, Mạnh Thiếu Phong biến thành huyết ảnh trong nháy mắt bị một đạo rưỡi trong suốt màn ánh sáng năm màu ngăn lại, chính là mạ vàng thuyền lớn phòng hộ trận pháp khởi động, ngăn trở Mạnh Thiếu Phong chạy trốn, đem Mạnh Thiếu Phong phong tỏa tại mạ vàng thuyền lớn bên trên. Huyền Thiên Thánh Nữ thu hồi hoán ma cổ, thản nhiên nói, "Lưu lại đi." Nói xong, Huyền Thiên Thánh Nữ phía sau Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng nhẹ nhàng rung động dưới, kia phiến dị tượng trong nháy mắt huyết trương mấy lần, tại chỗ đem Mạnh Thiếu Phong bao phủ ở bên trong, ngàn câu và khe, sông núi sông lớn, đại dương mênh mông sóng biếc các loại đều giống như trong nháy mắt xuống lại, đem vùng hư không kia đều cho cưỡng ép phong tỏa ngăn cản. Phong tỏa hư không chính là nguyên thần cảnh cường giả đặc hữu thủ đoạn. Soát. Mạnh Thiếu Phong tại chỗ bị dừng ở giữa không trung, phía sau kia phiến ma huyết đại dương mênh mông giống như là nến tàn trong gió sáng tối chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Huyền Thiên Thánh Nữ ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Mạnh Thiếu Phong, ngữ khí băng lãnh mà nói, "Nguyên lai ngươi thật là huyết ma giáo người." Nói như vậy, huyết ma giáo tất nhiên đã sớm mai phục tốt. Nói ra huyết ma giáo mai phục, ta cho ngươi thống khoái. Mạnh Thiếu Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt phá lệ trắng bệnh, hai mắt hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười nói, "Thánh nữ, nghĩ không ra ngươi vậy mà bức ta hiện ra nguyên hình. Ngươi cho rằng thật có thể lưu được ta sao? Sắp chết đến nơi còn dám rõ ràng. Đợi ta bắt ngươi siêu hồn, tự nhiên có thể có được ta muốn tin tức." Huyền Thiên Thánh Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay hướng về Mạnh Thiếu Phong một chiêu, Mạnh Thiếu Phong thân thể không tự chủ được hướng về Huyền Thiên Thánh Nữ nhẹ nhàng quá khứ. Mạnh Thiếu Phong sắc mặt nghiêm trọng, hai tay hư không một nắm, một thanh đen nhánh không ánh sáng ma đao xuất hiện ở trong tay của hắn, há mồm phun ra miệng lớn tinh huyết rơi vào ma đao bên trên, đồng thời lại đem phía sau ma huyết đại dương mênh mông dị tượng đều dung nhập vào trong ma đao, tức giận gầm thét lên, "Mở cho ta!" Soát. Ma đao mang theo một vòng chói lọi huyết sắc đao mang, hung hăng chạm tại Huyền Thiên Thánh Nữ Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng bên trên. Nhưng mà, Huyền Thiên Thánh Nữ Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng không hề động một chút nào. Mạnh Thiếu Phong chân thực tu vi tại dị tượng cảnh đỉnh phong, toàn lực xuất thủ thậm chí có thể uy hiếp được nguyên thần cảnh cao thủ, nhưng hắn đối thủ là Huyền Thiên Thánh Nữ, này một ít đạo hạnh tầm thường liền hoàn toàn không đáng chú ý. "Vô dụng, ngươi trốn không thoát." Huyền Thiên Thánh Nữ thanh âm thanh lãnh đạm mạc, nâng lên ngón trỏ, điểm hướng Mạnh Thiếu Phong mi tâm. "Ông." Đương nhiên, Mạnh Thiếu Phong trong mi tâm xông ra một đạo hắc ảnh, cưỡng ép đem Huyền Thiên Thánh Nữ một chỉ này ngăn cản trở về. Bóng đen ở giữa không trung hóa thành một cái khuôn mặt nham hiểm lão giả, hai con ngươi hung quang phun ra nuốt vào, thanh âm khàn khàn khó nghe, không hổ là Huyền Thiên Thánh Nữ. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Ma Hoàng. Huyền Thiên Thánh Nữ con ngươi có chút hơi co rụt lại, phía sau Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng càng thêm rõ ràng, quần phong nguy nga, giang hà như rồng, lưu chuyển lên khó mà diễn tả bằng lời đạo vận. Đông đảo Huyền Thiên Thánh địa đệ tử đều như lâm đại địch, riêng phần mình tế ra pháp bảo của mình, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ma Hoàng tương đương với đại năng cảnh cường giả, tiện tay một kích đều có thể đánh nát sơn hà, nguyên thần cảnh cường giả tại trước mặt liền cùng sâu kiến không có quá lớn khác nhau. Liền xem như tại Huyền Thiên Thánh địa bên trong, cũng chỉ có thực lực mạnh nhất mấy cái kia phong chủ là đại năng, cái khác phong chủ cũng còn dừng lại tại nguyên thần cảnh. Bọn hắn coi là huyết ma giáo phân đà nhiều lắm là có cái nguyên thần cảnh ma vương liền cao nữa là, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại gặp được tương đương với đại năng Ma Hoàng. Diệp Trần trong mắt hiện ra người này tin tức tương quan. Tính danh: Mạnh Cửu Tiêu. Thân phận: Huyết ma giáo trưởng lão. Tu vi: Đại năng cảnh sơ kỳ. Con hàng này chính là Mạnh Cửu Tiêu. Mà lại, con hàng này vẫn chỉ là huyết ma giáo trưởng lão, còn không phải chỗ này phân đà đại chủ. Diệp Trần hai mắt hơi híp, quả nhiên huyết ma giáo phân đà không có đơn giản như vậy. Nơi này vậy mà ẩn giấu đi một cái đại năng cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả, lần này huyết ma giáo đem chỗ này phân đà bạo lộ ra, tuyệt đối là cố ý. Lại nói, Xích Diễm Phong chủ làm sao còn không có hiện thân? Chẳng lẽ là cảm thấy kẻ trước mắt này chỉ là một bộ thần niệm hóa thân cũng không cần phải hiện thân sao? Mạnh Cửu Tiêu cũng không phản ứng Huyền Thiên Thánh Nữ, ánh mắt của hắn rơi trên người Mạnh Thiếu Phong, hừ lạnh nói, thành sự không có, bại sự có dư. Thời khắc mấu chốt vậy mà bại lộ, còn phải để cho ta tự mình xuất thủ. May mắn bọn hắn đã tiến vào Huyền Vũ Sơn Mạch, nếu không hành động lần này liền thất bại trong gang tấc. Mạnh Thiếu Phong sắc mặt trắng bệnh, không dám phản bác. Ngươi chẳng qua là một cái thần niệm hóa thân mà thôi, chớ có phép lối, ta hiện tại liền chém ngươi. Huyền Thiên Thánh Nữ thanh hát một tiếng, trong lòng bàn tay hiện ra một kiện hình trăng lưỡi liềm linh bảo, hóa thành một đạo Nguyệt Nha cung lưỡi đao, hướng phía Mạnh Cửu Tiêu cố này thần niệm hóa thân chém tới. Những nơi đi qua, hư không đều bị cắt mở từng đạo nhỏ bé khe hở. Hiện tại còn không phải cùng ngươi động thủ thời cơ, đã đến Huyền Vũ Sơn Mạch, liền tất cả đều lưu lại đi. Mạnh Cửu Tiêu cười khằng khặc quái dị, trong lòng bàn tay hiện ra một cái hình tròn trận bàn, trong nháy mắt bộc phát ra vô lượng huyết quang, đem trọn chiếc mạ vàng thuyền lớn tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chưa tới một khắc, mạ vàng thuyền lớn toàn bộ mà biến mất ở giữa không trung, trong hư không lưu lại không gian ba động thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 34, huyết ma giáo phân đà. Xoát. Mạ vàng thuyền lớn vừa mới biến mất, liền gặp được một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh từ phía trên bên cạnh nhanh chóng mà tới, ở giữa không trung hóa thành một cái sắc mặt phiếm hồng xích mi lão giả, chính là Huyền Thiên Thánh Địa Xích Diễm Phong phong chủ, Thẩm Bất Vọng. Nguy rồi. Không nghĩ tới cái kia ma hoàng thần niệm hóa thân vậy mà mang theo cái đại Nazi trận bàn, thánh nữ khẳng định bị Nazi đến mai phục bên trong, lần này bọn hắn thật nguy hiểm. Thẩm Bất Vọng trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, đưa tay cầm ra một viên tinh bản, rót vào thân lực, tinh bản hiện ra một cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Đây là định tinh bản, phía trên có Huyền Thiên Thánh Nữ Tuyết Vi lưu lại một giọt tinh huyết, có thể này đến tìm kiếm Huyền Thiên Thánh Nữ cụ thể phương vị. Thánh nữ vị trí, chắc hẳn chính là huyết ma giáo phân đà, nhất định phải lập tức chạy tới. Hy vọng còn kịp. Thẩm Bất Vọng trong lòng lo lắng, thân ảnh ở giữa không trung liên tục chớp động, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc bay cầu vồng, nhanh chóng hướng phía Huyền Thiên Thánh Nữ chỗ phương vị chạy tới. Ông. Mạ vàng thuyền lớn bỗng nhiên xuất hiện tại một cái huyết hồng sắc cổ lao trong đại điện, cả tòa đại điện chừng ngàn trượng rộng, hùng vĩ đến cực điểm, vách tường bày biện ra pha tạp màu đỏ thẫm, lộ ra tang thương khí tức cổ xưa. Trong đại điện đứng thẳng lấy gần 100 cái huyết hồng sắc ngọc trụ, phía trên điêu khắc hàng ngàn hàng vạn ma tộc đồ án, có đầu sinh độc giác, có thân có thanh lân, có sợi tóc huyết hồng, có trán sinh tam nhãn, có tuấn mỹ yêu dị, từng cái sinh động như thật, ma tính mười phần, tư thái không một giống nhau. Huyết hồng sắc ngọc trụ bên trên quấn quanh lấy từng đạo to như thùng nước đen nhánh xiềng xích, trên xiềng xích thăng móc câu, treo từng cô hoặc nhân hoặc thú thi cốt hài cốt, lộ ra một loại âm trầm kinh khủng bầu không khí. Trong đó có mấy cố nhân loại thi cốt mặc trên người Huyền Thiên Thánh Địa phục sức, vừa mới chết không bao lâu, trên thi thể còn có huyết dịch nhỏ xuống. Những này chính là Mạnh Thiếu Phong nâng lên những cái kia phụ trách giám thị huyết ma giáo phân đà Huyền Thiên Thánh Địa đệ tử, đã sớm bị huyết ma giáo bắt giết, treo ở nơi này xem như chiến lợi phẩm. Đại điện trên mặt đất, cách mỗi mấy chục trượng liền có một tòa huyết trì, bên trong tràn ngập màu đỏ máu tươi, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khô cạn, cả tòa trong đại điện đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đây là địa phương nào? Mạ vàng thuyền lớn bên trên đám người tất cả đều kinh hãi, bọn hắn vừa mới còn tại Huyền Vũ Sơn mạch nơi nào đó ngoài sơn cốc, chưa tới một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở cái này quỷ dị địa phương, để bọn hắn đều có một loại sự tình thoát ly trường không cảm giác. Xoát. Huyền Tiên Thánh Nữ tháng kia răng trạng linh bảo chạm tại không trung, Mạnh Cửu Tiêu cái kia đạo thần niệm hóa thân sớm đã mang theo Mạnh Thiếu Phong thối lui đến mạ vàng thuyền lớn bên ngoài. Hoan nên đi vào huyết ma giáo Huyền Vũ Sơn mạch phân đà. Trong đại điện bỗng nhiên vang lên một đạo bén nhọn khó nghe thanh âm, tựa như là có người tại cầm đinh sắt hoạch pha lê, vẹn vẹn đạo thanh âm này cũng là người ta có loại khí huyết sôi trào cảm giác. Theo đạo thanh âm này vang lên, cổ lão trong đại điện vị trí tòa kia lớn nhất trong huyết trì sôi trào lên, một cái thon gầy lão giả từ trong huyết trì chậm chạp dâng lên. Lão giả này đầu đội đạo sĩ mũ, thân mang đạo bào, chỉ là hắn đạo sĩ mũ cùng đạo bào bên trên thái cực đồ đều bảy biện ra đỏ thẫm nhị sắc, tay phải cầm một thanh huyết sắc phất trần khoác lên cánh tay trái bên trên, trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị, cả người tà dị vô cùng. Tính danh: Thương Vô Tình. Thân phận: Huyết Ma Giáo Huyền Vũ Sơn mạch phân đà đà chủ. Tu vi: Đại năng cảnh trung kỳ. Diệp Trần lông mày hơi nhíu, gia hỏa này mới là Huyết Ma Giáo Huyền Vũ Sơn mạch phân đà đà chủ. Người này cũng không phải là thần niệm hóa thân, đây là một tôn chân chính đại năng. Nói cách khác, chỗ này Huyền Vũ Sơn mạch Huyết Ma Giáo phân đà chừng hai tôn đại năng cảnh ma hoàng. Huyền Tiên Thánh Nữ mấy người cũng đều suy nghĩ minh bạch điểm này, sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Huyết Ma Giáo nhiều năm như vậy góp nhặt thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Liền ngay cả tòa này trong phân đà đều có hai tôn đại năng tồn tại, bọn hắn hiện tại là thật nguy hiểm. Huyền Tiên Thánh Nữ ánh mắt u lãnh nhìn về phía Thương Vô Tình, không hề sợ hãi mà nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là Huyết Ma Giáo Huyền Vũ Sơn mạch phân đà đà chủ, Thương Vô Tình. Vì biểu đạt đối với các ngươi hoan nghênh, vậy liền xin các ngươi chịu chết đi. Thương Vô Tình thoại âm rơi xuống, liền gặp được trong đại điện từng cái huyết trì đều giống như nước sôi sôi trào, từng cái khí tức cường đại ma tu từ trong huyết trì toát ra, từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm Huyền Tiên Thánh Nữ một đoàn người. Trên thân lộ ra ma khí ở giữa không trung hội tụ thành từng mảnh nhỏ ma vân. Tại Thương Vô Tình bên cạnh, thinh linh chính là Mạnh Cửu Tiêu bản thể. Hai tôn ma hoàng đồng thời hiện thân. Chúng mai phục. Huyền Tiên Thánh Địa không ít đệ tử đều sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy loại này trận thế, bọn hắn đều hiểu, hôm nay giữ nhiều lành ít. Không nói trước cái khác ma tu, liền cái này hai tôn ma hoàng liền có thể đem bọn hắn diệt sát vô số lần. Huyền Thiên Thánh Nữ hai đầu lông mày cũng mơ hồ nhiều một tia lo âu, những người khác không rõ ràng, nhưng nàng biết, hành động lần này phía sau có Xích Diễm Phong phong chủ tự mình áp trận, tại vừa tiến vào đến tòa này huyết ma giáo phân đà thời điểm, nàng cũng không lo lắng. Nhưng là, lúc này vậy mà xuất hiện hai tôn ma hoàng, nàng đáy lòng cũng có chút không có yên lòng. Huyết ma giáo năm đó bị các đại thánh địa tiêu diệt, từ sáng chuyển vào tối, chỉ có thể ở âm thầm lén lút phát triển, hiện tại đã có được có thể khiêu chiến thánh địa thực lực sao? Huyền Thiên Thánh Nữ ngữ khí lạnh lùng, muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Xích Diễm Phong chủ đến. Xích Diễm Phong chủ tu vi tại đại năng cảnh trung kỳ, có thể ngăn trở cái này thương vô tình. Huyền Thiên Thánh Nữ tự nghĩ, nếu như mình toàn lực bộc phát, hẳn là có thể ngăn chặn một vị khác ma hoàng, đệ tử khác liền có thể tìm cơ hội đào tẩu. Nếu như tu vi của nàng tại nguyên thần cảnh đỉnh phong, nàng có nắm chắc nhưng đánh với đại năng một trận, thậm chí vượt cấp mà chém. Nhưng là, nàng vừa đột phá nguyên thần cảnh không bao lâu, cảnh giới đều vừa mới ổn định, có thể ngăn chặn một tôn ma hoàng cũng đã là cực hạn của nàng. Huyền Thiên Thánh Nữ tự nhiên có nắm chắc có thể đào tẩu, nhưng nàng nếu là độc thân chạy trốn, về sau cũng không mặt mũi tiếp tục làm Huyền Thiên Thánh Địa thánh nữ. Thương Vô Tình tựa hồ nhìn ra Huyền Thiên Thánh Nữ dự định, lại lơ đễnh, tùy ý đáp lại nói cho ngươi cũng không sao, các ngươi Huyền Thiên Thánh Địa bên trong có một đạo ma huyền khe hở, chúng ta sớm muộn sẽ đi tiến đánh các ngươi Huyền Thiên Thánh Địa. Một ngày này sẽ không quá xa. Huyền Thiên Thánh Nữ con ngươi có chút hơi co rụt lại, cười lạnh nói, tiến đánh thánh địa. Xem ra các ngươi huyết ma giáo tìm được mặt khác một đầu ma huyền khe hở, khôi phục thực lực không ít. Nhưng là một tọa thánh địa nội tình xa xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Muốn tiến đánh ta Huyền Thiên Thánh Địa, trừ phi có ma thánh đích thân đến. Thương Vô Tình nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói thêm nữa chuyện này, thản nhiên nói, ta biết người đang trì hoãn thời gian, xem ra còn có người trong bóng tối thủ hộ các ngươi à. Ta đồng dạng hy vọng người kia có thể tìm tới. Ngươi chỉ là cái thánh nữ, ngươi chết còn sẽ có những người khác trở thành thánh nữ, giết ngươi ý nghĩa không lớn, ngươi còn không có tư cách để chúng ta đến nhằm vào ngươi. Hôm nay nếu không thể chém dụng các ngươi Huyền Thiên Thánh Địa một tôn đại năng, ta chỗ này huyết ma giáo phân đà bại lộ cũng quá không đáng giá. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Thánh Nữ càng thêm kinh hãi. Bọn hắn lần này không hề chỉ là muốn giết mình, còn muốn đối phó giấu ở chỗ tối Xích Diễm Phong chủ. Bọn hắn từ đâu tới tự tin? Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 35, tuyệt vọng tình cảnh. Ầm ầm. Đột nhiên, đại điện ngoại truyện đến một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang, cả tòa huyết sắc đại điện đều kịch liệt chấn động lên, tựa như là phát sinh địa chấn. Ngay sau đó, huyết sắc đại điện góc đông bắc đỉnh chót bị liệt diễm dung ra một cái cự đại lỗ thủng. Một đạo hỏa hồng sắc long ảnh từ cái kia lỗ thủng khổng lồ xông vào huyết sắc đại điện, tại trong đại điện hóa thành một cái hạc phát đồng nhan xích mi lão giả, chính là Xích Diễm Phong chủ Thẩm Bắc Vọng đến. Xích Diễm Phong chủ nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Nữ bọn người còn tại mạ vàng thuyền lớn bên trên, huyết ma giáo ma tu mặc dù vây quanh bọn hắn, nhưng tựa hồ còn chưa bắt đầu đại chiến, trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, khi hắn cảm ứng được Thương Vô Tình cùng Mạnh Cửu Tiêu trên người tán phát ra khí tức thời điểm, một trái tim lại lần nữa treo lên. Hai tôn ma hoàng. Xích Diễm Phong chủ Thẩm Bắc Vọng, ngươi sẽ là ta huyết ma giáo tái xuất cái thứ nhất đại năng cảnh tế phẩm. Động thủ. Thương Vô Tình lập tức nói ra Xích Diễm Phong chủ lai lịch, trong tay phất trần hất lên, ngàn vạn đạo tơ máu hướng phía Thẩm Bắc Vọng bao phủ quá khứ, đón gió tăng trưởng, mỗi một cây tơ máu đều thô như thùng nước, lóe ra hừng hực huyết mang, trong nháy mắt đến Xích Diễm Phong chủ bên người. Ông. Xích Diễm Phong chủ đỉnh đầu bên trong đột nhiên xông ra một chiếc thanh đồng cổ đăng, trong chớp mắt liền biến thành một chiếc trăm trượng thiên đăng, treo không trung, đèn đuốc vãi xuống từng đạo hỏa diễm, hướng phía kia ngàn vạn tơ máu bao phủ xuống đi, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Ông ngong ngong. Huyết sắc ngọc trụ, đen nhánh xiêm xích, quỷ dị trong huyết trì đều sáng lên từng đạo chói lọi quang hoa, kia là tòa này huyết ma giáo phân đà thủ hộ đại trận, lúc này đều bị kích phát ra. Nhưng mà, mặc dù có thủ hộ đại trận ngăn cách, thanh đồng cổ đăng kia kinh khủng nhiệt độ cao y nguyên đem phụ cận 6-7 huyết trì đều cho bức hơi, sương mù màu máu mông lung, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Kia 5-6 cái trong huyết trì, mỗi cái trong huyết trì đều có cái dị tượng cảnh ma tu tồn tại loại công kích này dư ba phía dưới, hừ đều không có hừ một tiếng liền bị đốt thành tro bụi. Ầm ầm. Như sấm rền tiếng oanh minh vang lên. Hỏa diễm cùng tơ máu liên tiếp va chạm, một cô ba động khủng bố quét sạch ra. Vách đá cùng huyết sắc ngọc trụ bên trên đều lưu lại đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích, có nhiều chỗ bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau biến thành lưu ly hình, có nhiều chỗ lưu lại một cái sâu không thấy đáy lô đen, vẹn vẹn một lần giao thủ, liền lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây là bởi vì bên trong cung điện này có đại trận bảo vệ duyên cớ, bằng không mà nói, hai người lần này giao thủ dễ như trở bàn tay liền có thể cả tòa đại điện xóa đi. Thánh nữ, huyết ma giáo bên trong ẩn giấu đi hai tôn ma hoàng, hành động lần này không cần thiết tiếp tục. Để ta ở lại cản bọn hắn. Ngươi mang theo đệ tử khác phá vây. Xích Diễm Phong chủ quát khẽ lên tiếng, đưa tay đánh ra một đạo hình rồng quang mang, chính là linh bảo cấp bậc lửa long kiếm, đánh thẳng Mạnh Cửu Tiêu, muốn đem hai tôn ma hoàng đồng thời ngăn chặn. Thẩm Bắc Vọng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mạnh Cửu Tiêu cười lạnh, đưa tay đánh ra một tòa toàn thân huyết hồng ma đỉnh chung quanh là cấn lấy vô số ma tộc, ẩn ẩn có quỷ khóc sói gào thanh âm truyền ra, cường thế đem Xích Diễm Phong chủ lửa long kiếm đụng bay. Huyền Thiên Thánh Nữ có lòng muốn giúp Xích Diễm Phong chủ ngăn chặn một tôn ma hoàng, nhưng lúc này không phải tranh luận thời điểm, chỉ có thể thanh hắt nói, đi. Nói xong. Huyền Thiên Thánh Nữ phía sau Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng trong nháy mắt phô trương ra, đem trọn tòa mạ vàng thuyền lớn đều bao phủ ở bên trong. Nguyệt Nha nhận chém ra một đạo hình cung quang mang, đem ven đường ngăn trở đông đảo ma tu đánh bay, đi đầu hướng phía Xích Diễm Phong chủ tiến đến phương hướng chạy tới. Ai cũng đi không được. Thương Vô Tình trên mặt mang nụ cười quỷ dị, một tòa đen nhánh trung ma từ dưới chân hắn trong huyết trì bay lên, trong nháy mắt đến Huyền Thiên Thánh Nữ đám người phía trước. Đúng là hắn linh bảo, Thiên Sắt Trung. Keng. Thiên Sắt Trung phát ra một đạo đinh thai nhức góc trung vang âm thanh, vang vọng đất trời ở giữa, một cỗ mắt trần có thể thấy màu đen tiếng chuông quét sạch ra, những nơi đi qua, huyết hồng sắc ngọc trụ nhanh chóng sụp đổ đổ sụp. Nhưng đây chỉ là tiếng chuông công kích dư ba, mục tiêu chân chính là mạ vàng thuyền lớn bên trên Huyền Thiên Thánh Nữ bọn người. Ông. Mạ vàng thuyền lớn bên trên đột nhiên dâng lên một tầng đủ mọi màu sắc phòng ngự lồng ánh sáng, nhưng chỉ vẹn vẹn đụng chạm một chút, tựa như là giấy đồng dạng sụp đổ, liền ngay cả toàn bộ mạ vàng thuyền lớn đều vỡ vụn thành mấy chục khối, hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Mạ vàng thuyền lớn bên trên đám người tất cả đều đằng không mà lên, khống chế lấy các loại hồng quang phi hành ở giữa không trung, bọn hắn bị Huyền Thiên Thánh Nữ Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng bao phủ ở bên trong, chân chính nhận công kích cũng không mạnh, nhưng cũng chấn động đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, cả đám đều phi hành bất ổn dáng vẻ. Hừ. Huyền Thiên Thánh Nữ tiếng trầm một tiếng, trong mi tâm hiện ra một khối màu trắng cổ ngọc, đem kia cô ẩn chứa vô tận sát khí tiếng trung ngăn cản được, nhưng khí tức lại suy sụp không ít. Nàng lấy Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng che lại Huyền Thiên Thánh Địa đông đảo đệ tử, tương đương với trực diện đạo này công kích, nếu không phải có bí bảo hộ thể, nàng lần này không chết cũng phải trọng thương. Giết Huyền Thiên Thánh Nữ. Mạnh Thiếu Phong giống to lên tiếng, trong con ngươi lóe ra khát máu quang trạch, ma đao xuất hiện trong tay, đi đầu hướng phía Huyền Thiên Thánh Nữ chém qua khứ. Giết Thánh Nữ, giết Thánh Nữ, diệt Huyền Thiên. Huyết tế bọn hắn. Trong huyết trì xông ra cái khác ma tu thể nội khát máu thừa số đều bị kích phát ra, nhao nhao chu lên phóng tới Huyền Thiên Thánh Nữ bọn người, các loại tà ác pháp bảo tản ra đỏ, lục, ánh sáng đen mang, phô thiên cái địa hướng phía Huyền Thiên Thánh Nữ bọn người bao phủ tới. Toàn lực phá vây. Huyền Thiên Thánh Nữ thanh hát, toàn lực thôi động Nguyệt Nha nhận linh bảo, tách ra từng đạo sáng như tuyết lánh mang, đi đầu mở đường. Đệ tử khác cũng đều nhao nhao tế ra pháp bảo của mình, cùng vọt tới đông đảo ma tu kịch chiến cùng một chỗ. Ma đầu, đối thủ của ngươi là ta. Lan trở lại cho ta. Xích Diễm Phong chủ gầm thét, phía sau hiện ra một đạo như thật như ảo hỏa long hư ảnh, dương nhanh múa vút nhào về phía Thương Vô Tình, trong miệng thốt ra một đạo hình rồng hỏa diễm, đem phía trước hư không đều đốt cháy vặn vẹo biến hình, ẩn ẩn có loại sắp đổ sụp cảm giác. Ngay tại lúc này, Thương Vô Tình bỗng nhiên quát lớn. Soát. Đột nhiên, trong hư không dần hiện ra hai đạo khí tức cường đại ma ảnh, một người cầm trong tay răng cưa trạng đổ máu ma nhận, một người tế ra vàng nóng ánh cổ quái linh đăng, cùng nhau hướng phía Xích Diễm Phong chủ công đánh tới. Còn có mai phục. Xích Diễm Phong chủ tâm bên trong kinh hãi, thần lực trong cơ thể mãnh liệt bốc lên, vừa định tiến hành phòng thủ, bên tai liền nghe đến một trận quỷ dị yêu tả tiếng chuông. Đinh linh linh. Trận này tiếng chuông giống như là dưới đáy lòng vang lên, trực tiếp đem Xích Diễm Phong chủ tâm thần đều cho dẫn dắt ở đáy lòng hắn phát họa ra tốt đẹp nhất hồi ức, để hắn không tự chủ được đắm chìm trong đó. Linh bảo, Huyễn Tâm Kim Linh. Ông. Xích Diễm Phong chủ trong mi tâm hiện ra một đạo huyền ảo ngọc phù, một nháy mắt liền đem tinh thần của hắn kéo lại. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, kia một thanh đổ máu ma nhận đã đến sau gót của hắn. Linh bảo, Huyết Độc Ma Nhận. Nguy cơ tới người, Xích Diễm Phong chủ đem hết toàn lực hướng về phía trước tránh né, nhưng y nguyên bị trôi này đổ máu ma nhận lao tới, ở sau lưng mở một đạo sâu đủ thấy xương rãnh máu, máu tươi chảy xuôi không thôi. Mà lại, cái kia đạo rãnh máu bên trên có ma khí nồng nặc quấn quẩn, một mực tại ngăn cản lấy vết thương khép lại, nhìn thấy mà giật mình. Lần này hơi kém chém hắn. Xích Diễm Phong chủ quay đầu nhìn lại, phát hiện trong hư không lại nhiều hai đạo ma khí ngập trời tà dị thân ảnh, đứng tại giữa không trung liền có thể để hư không vặn vẹo biến hình, lộ ra ngập trời ma uy. Ở giữa không trung xuất hiện cái này hai đạo nhân ảnh, thình lình đều là ma hoàng. Còn có hai tôn ma hoàng. Xích Diễm Phong chủ hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Huyền Tiên Thánh Nữ quay đầu, thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ là một chỗ phân đà liền xuất động bốn tôn ma hoàng, huyết ma giáo đến cùng phát triển đến loại tình trạng nào? Thế thì còn đánh như thế nào? Còn phải ta tự mình động thủ sao? Diệp Trần khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía mới xuất hiện kia hai tôn ma hoàng, con người bỗng nhiên co vào. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 36, Thanh Ly Ma Vương thành hoàng rồi. Diệp Trần đầu tiên nhìn về phía cái kia phóng xuất ra kim linh ma tu, kia là cái dáng người cao nam tử trung niên, thân mang một bộ thêu lên kim văn áo đen, dài nhỏ lông mày, mắt phượng, trong lòng bàn tay hơi nâng lấy một chuỗi kim linh, khóe môi nhếch lên một tia tà dị ý cười. Tính danh, Mạc Thanh Ly, Thanh Ly Ma Hoàng. Thân phận, Huyết Ma giáo trưởng lão. Tu vi, đại năng cảnh sơ kỳ. Nhìn người nọ trong nháy mắt, Diệp Trần con ngươi bỗng nhiên co vào. Đây chính là lúc trước tính kế Thanh Vân Phong một mạch Thanh Ly Ma Vương. Hắn bước vào hoàng cảnh. Tại thời khắc này, Diệp Trần suy nghĩ cuồn cuộn. Lúc trước Thanh Ly Ma Vương mở ra ma huyền khe hở, phóng xuất ra thương không ma chủ, huyết tế Thanh Vân Phong một mạch. Về sau, Huyền Tiên Thánh chủ mang theo Thánh binh Huyền Tiên Trung xuất thủ, lại có mấy vị đại năng cảnh phong chủ hiệp trợ, thương không ma chủ bị thương cực nặng, Thanh Ly Ma Vương thấy tình thế không ổn dấn thân vào đến ma huyền khe hở, tiến vào ma giới. Mà bây giờ, Thanh Ly Ma Vương biến thành Thanh Ly Ma Hoàng. Xem ra những này ma tu tại ma giới tiến cảnh càng nhanh. Mà lại, Thanh Ly Ma Hoàng vậy mà xuất hiện ở chỗ này, chẳng phải là nói rõ, Huyết Ma giáo lại tìm được một chỗ ma huyền khe hở. Ma huyền khe hở đến cùng giấu ở phương nào? Ma huyền khe hở nối liền ma giới, nếu là không tìm kiếm ra, không biết có bao nhiêu cường đại ma tộc sẽ xuất hiện ở cái thế giới này. Càng quan trọng hơn là, Huyết Ma giáo chính là ma giới tại Đông Hoang khôi lỗi, Huyết Ma giáo đã để mắt tới Huyền Thiên Thánh địa, Thương Vô Tình nói tương lai sớm muộn sẽ đi tiến đánh Huyền Thiên Thánh địa, có lẽ là thật. Diệp Chân ánh mắt rơi vào mặt khác một tôn ma hoàng trên thân, trong lòng càng kinh. Người kia thân hình cao lớn, trên mặt bao trùm lấy một tầng tinh mịn thanh lũ sắc lân phiến, tóc đỏ xích mi, con ngươi huyết hồng, cả người lộ ra một cỗ tà dị mỹ cảm. Tính danh: Thương Thanh Ma Hoàng. Thân phận: Ma giới thương cổ ma tộc trưởng lão. Tu vi: Đại năng cảnh hậu kỳ. Người này là cái từ ma giới vượt giới mà đến chân chính ma tộc. Thương Thanh Ma Hoàng cùng lúc trước Thương Không Ma chủ đều là đến từ cái gọi là thương cổ ma tộc. Xích Diễm Phong chủ, Huyền Thiên Thánh nữ bọn người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, chỉ có Diệp Trần sư đồ ba người sắc mặt như thường. Diệp Trần là có năm chắc đối phó mấy cái này ma hoàng, Ma Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu thì là đối với hắn có tin tưởng mù quáng. Lý Khinh Chu còn có rảnh liếc qua cách đó không xa sắc mặt trắng bệnh Tả Kiếm Sinh, an ủi: "Lão Tả, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì, ta vẫn chờ ngươi trở lại thánh địa khiêu chiến ta đây." Tả Kiếm Sinh sắc mặt tái xanh, gầm nhẹ nói: "Đến lúc nào rồi rồi, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Lão Tả, ngươi không đủ vững vàng a." Lý Khinh Chu thở dài. Tả Kiếm Sinh hừ lạnh, không muốn phản ứng hắn. "Động thủ, một cái cũng không được buông tha. Đem bọn hắn toàn bộ huyết tế." Thương Thanh Ma Hoàng trong miệng phát ra phiêu hốt thanh âm, ma nhận lần nữa hướng phía Xích Diễm Phong chủ chém xuống đi, ma nhận bên trên vẫn như cũ còn tại chảy xuống máu tươi. Trôi này ma nhận, đồng dạng là linh bảo. "Oeng!" Đột nhiên, đại địa vỡ ra, một tòa đen như mực cổ quan từ lòng đất xung ra, đem Thương Thanh Ma Hoàng ngay tiếp theo trong tay hắn ma nhận đều đụng bay ra ngoài, ầm vang rơi đập tại trong đại điện. Cả tòa cổ quan giống như là từ hắc ngọc điêu khắc thành, phía trên là cấn đầy các loại cổ pháp ma tộc hoa văn, có ma tộc ngửa mặt lên trời gào thét, có ma tộc ngay tại thôn phệ lòng người, có ma tộc ngay tại trảo dầu đầu người, có ma tộc ngay tại tàn sát thành trấn. Trong cổ quan lộ ra một cỗ hoang vu khí tức cổ xưa, một cỗ hư thối mùi thối lan tràn ra. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, không chỉ có là Huyền Thiên Thánh địa đám người, liền ngay cả Huyết Ma giáo trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tòa này hắc quan, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Xích Diễm Phong chủ nhìn không hiểu ra sao, Thương Thanh Ma Hoàng tu vi vốn đến ngay tại trên hắn, hiện tại hắn cũng đã bị thương nặng, vừa mới một đao kia hắn đã rất khó tránh thoát, lại hí kịch hóa bị chiếc quan tài cổ này giải vây, để hắn luôn có chút cảm giác không chân thật. Chẳng lẽ đây cũng là thánh chủ an bài? Người đến người nào? Xưng tên ra. Thương Thanh Ma Hoàng quắc khẽ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng. Nhưng mà, hắc quan không còn có bất luận cái gì động tĩnh, không người đáp lại hắn. Huyết sắc trong đại điện tạm thời yên tĩnh trở lại, Thương Vô Tình kinh nghi bất định nhìn qua tòa này hắc quan, thăm dò tính mà nói: "Thiên Lân sư thúc." Tất cả mọi người có chút sửng sốt một chút, Huyết Ma giáo đám người đại bộ phận cũng không từng nghe nói qua cái tên này, nhưng nếu là đà chủ sư thúc, tâm tình của bọn hắn đều bông lòng không ít, liền ngay cả Thương Thanh Ma Hoàng đều coi là vừa mới đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Huyền Tiên Thánh địa lòng của mọi người tình đều chìm xuống dưới, quan tài bên trong giá hỏa cũng là Huyết Ma giáo người. Hiện tại bọn hắn liền đã cựu tử nhất sinh, nếu là Huyết Ma giáo lại xuất hiện cái cường giả, vậy bọn hắn liền thật một tia hy vọng cũng không có. Chỉ có Mạnh Cửu Tiêu sắc mặt đột nhiên lại biến, thất thanh nói: "Đây không có khả năng. Thiên Lân sư thúc đã sớm chết 300 năm, là chúng ta tự tay hạ táng, làm sao có thể?" Huyết Ma giáo đám người vừa mới buông lòng tâm tình đột nhiên vừa khẩn trương lên: "Cái gì? Chết 300 năm lại ra rồi? Sắp chết vùng dậy rồi?" Huyền Tiên Thánh địa tất cả mọi người có chút nhẹ nhàng thở ra, hiện tại loại cục diện này, dù là thật có cái cường giả sắp chết vùng dậy, cũng có thể đem nơi này nước quấy đến càng đục một chút, bọn hắn còn sống cơ hội càng lớn hơn một chút. Oen, màu đen cổ quan nắp quan tài đột nhiên tung bay, nặng nề mà vọt tới Mạnh Cửu Tiêu. Ngay sau đó, một cái thân mặc rách dưới quần áo khô lâu từ quan tài bên trong xung ra, chỉ còn lại bạch cốt bàn tay nắm trưởng thành quyền, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới Thương Vô Tình. Thương Vô Tình sắc mặt đại biến, phía sau hiện ra một đầu như thật như ảo ma long nhanh chóng hướng về hướng cái kia khô lâu, đồng thời tế ra thiên sát trung đem mình bao ở trong đó. Đứng trước loại công kích này, Thương Vô Tình như lâm đại địch, trước tiên liền đem dị tượng cùng linh bảo tất cả đều vận dụng ra. Oeng! Ma long trong nháy mắt liền bị đánh nát, khô lâu tốc độ không giảm chém về phía Thương Vô Tình, trên thân tản ra nồng đậm màu xám trắng tử khí. Keng! Thương Vô Tình quanh người thiên sắt trung phát ra một đạo to lớn là tiếng oanh minh, một cỗ thật lớn tiếng chuông hướng phía khắp nơi bát hoang chấn động ra đến, ven đường đem từng cái Huyết Ma giáo đệ tử đều cho chấn thành một chỗ thịt nát. May mắn Huyền Thiên Thánh nữ bọn người cách khá xa, mặc dù đồng dạng bị tiếng chuông chấn thương, nhưng cũng không có quá lớn thương vong. Thương Vô Tình phun một chút há miệng phun ra máu tươi, hét lớn: "Thiên Lân sư thúc sát chết vùng dậy. Hắn khi còn sống là đại năng cảnh đỉnh phong cường giả, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, rút lui trước." Nói xong, Thương Vô Tình đi đầu hướng phía huyết sắc đại điện bên ngoài liền xông ra ngoài. Lúc này đều không lo được đối phó đã trọng thương Xích Diễm Phong chủ. Cái gì? Đại năng cảnh đỉnh phong tồn tại sát chết vùng dậy rồi? Huyết Ma giáo đám người lúc này đều không lo được đối phó Huyền Thiên Thánh nữ đám người, đều tranh trước sợ sau hướng phía huyết sắc đại điện bên ngoài vọt tới. Thương Thanh Ma Hoàng, Thanh Ly Ma Hoàng cùng Mạnh Cửu Tiêu ba vị này ma hoàng động tác càng nhanh, gọn gàng mà linh hoạt phóng tới huyết sắc đại điện bên ngoài, chỉ sợ bị bộ xương khô kia cuốn lấy. Diệp Chân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn đã sớm vận dụng Tử Linh ấn điều tra phụ cận tử vật, cái này đại năng cảnh đỉnh phong gia hỏa chính là phụ cận tồn tại cường đại nhất, thấu hoạt dùng đi. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 37, Tử Mộng Hàn xuất thủ. Xoát xoát xoát. Khô lâu thiên lân hóa thành một đạo hắc ảnh ở giữa không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, tất cả dị tượng cảnh hoặc là vạn pháp cảnh ma tu đều bị giam cầm ở trong hư không. Đợi đến bóng đen biến mất, những cái kia ma tu liền đều nổ nát vụn ở giữa không trung. Diệp Trần tự nhiên có thể điều động càng nhiều tử vật tiến hành đối địch, nhưng là, như thế cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến Huyền Thiên Thánh Địa bên trong tử vật bạo động, không quá vững vàng. Cái này đại năng cảnh đỉnh phong khô lâu cũng đủ để đem huyết ma giáo phân đà mấy vị ma hoàng quân lấy, không cần thiết vận dụng quá chết nhiều vật. Mặt khác, ma tu sát chết vùng dậy, phần lớn người sẽ chỉ liên tưởng đến một loại nào đó ma công hoặc là bí pháp, để bại lộ phong hiểm xuống đến thấp nhất, có thể lại ổn một tay. Thương Vô Tình, Mạnh Cửu Tiêu, Thương Thanh Ma Hoàng cùng Thanh Ly Ma Hoàng cái này tứ đại ma hoàng đều chạy trốn tới huyết sắc đại điện bên ngoài, xa xa trốn ở giữa không trung, tại bọn hắn quanh người còn đi theo hơn 10 vị dị tượng cảnh ma tu. Nhìn xem khô lâu thiên lân tại đồ sát huyết ma giáo đệ tử, bọn hắn cả đám đều sắc mặt tâm trầm. Thương Vô Tình cắn răng nghiến lợi nói, Thiên Lân sư thúc đến cùng thế nào? Vì sao không đi đối phó Huyền Thiên Thánh Địa người, ngược lại một mực tại đồ sát chúng ta huyết ma giáo đệ tử? Thương Thanh Ma Hoàng buồn bã nói, có phải hay không các ngươi đối với nó làm cái gì chuyện quá đáng? Không phải hắn chết như thế nào về sau còn đối với các ngươi hoán khí như thế lớn? Nói bậy nói bạn. Thương Vô Tình quả quyết quát tháo, hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm cô, không phải là bởi vì ta năm đó đánh cắp sư thúc tất cả chôn cùng bảo vật nguyên nhân a? Làm sao sư thúc năm đó không có tìm ta phiền phức, cách 300 năm lại ra rồi? Mạnh Cửu Tiêu sắc mặt âm trầm nói, nhất định phải nghĩ cái biện pháp ngăn cản nó, nếu không, chúng ta cái này phân đà đệ tử liền bị nó tàn sát hầu như không còn. Xoát. Đúng vào lúc này, đông đảo Huyền Thiên Thánh Địa đệ tử đều từ huyết sắc trong đại điện vào ra, mỗi người chung quanh đều bọc một đầu hỏa long hư ảnh. Huyền Thiên Thánh Địa đám người xuất hiện lần nữa tại Thanh Thiên Bạch Nhật dưới, đều có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đây là một chỗ to lớn sân cốc, hai bên vách đá cách xa nhau hơn 10 dặm, một đầu thanh hà từ đó chảy xuôi mà qua, bờ sông cổ mục che khuất bầu trời, toàn bộ trong sơn cốc đều có trận trận sương mù bao phủ. Hoàn cảnh thanh lưu mỹ lệ. Hoa. Xích Diễm Phong chủ trương miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, từng đạo hỏa long không bị khống chế tiêu tán ở giữa không trung. Hắn vừa mới lẻ loi một mình ngăn lại Thương Vô Tình cùng Mạnh Cửu Tiêu, lại gặp mặt khác hai đại ma hoàng đánh lén, bị Thương Thanh Ma Hoàng lấy huyết độc ma nhận trọng thương, toàn thân tinh huyết bị huyết độc ma nhận thôn phệ hơn phân nửa, miệng vết thương còn có huyết độc chưa trừ, lúc này cưỡng ép đem Huyền Thiên Thánh Địa đám người mang ra, thương thế lần nữa nghiêm trọng chút. Thẩm Phong chủ. Huyền Thiên Thánh Nữ kinh hô, lấy thần lực nâng Xích Diễm Phong chủ, đem một viên tản ra ánh sáng óng ánh linh đan nhét vào Xích Diễm Phong chủ trong miệng. Xích Diễm Phong chủ khí tức nhanh chóng ổn định lại, phía sau miệng vết thương huyết độc đang chậm rãi tiêu tán, trầm giọng nói, "Không cần lo lắng cho ta, thừa dịp huyết ma giáo lao ma đầu sát chết vùng dậy, cơ hội khó được, đi mau." Huyền Thiên Thánh Nữ ánh mắt quét mắt một vòng, quả quyết nói, "Đi." Nói xong, Huyền Thiên Thánh Nữ lần nữa đem Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng phát huy ra, tránh đi tứ đại ma hoàng chỗ khu vực, Nguyệt Nha nhận linh bảo mở đường, đi đầu hướng phía bên ngoài vọt tới. "Chạy đi đâu?" Mạnh Cửu Tiêu quát lớn, thân ảnh lóe lên đã đến Huyền Thiên Thánh Nữ trước mặt. Phía sau hiện ra một mảnh quần ma loạn vũ ma ngục dị tượng, hướng phía Huyền Thiên Thánh Nữ bao phủ mà tới. Xoẹt. Bóng đen lóe lên, Khô Lâu Thiên Lân lao đến, quanh người có từng cái màu xám trắng ma ảnh ẩn hiện, tay không đem Mạnh Cửu Tiêu ma ngục dị tượng xé rách ở giữa không trung. Mạnh Cửu Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng tối lui đến phương xa, tức hồn hiện quát, Huyền Thiên Thánh Địa ra hỏa chuẩn bị trốn. Lại không nghĩ biện pháp ngăn cản Thiên Lân sư thúc, hành động lần này liền thất bại trong gang tấc. Thương Vô Tình hướng về Thương Thanh Ma Hoàng chắp tay, trầm giọng nói, không thể trì hoãn được nữa, còn xin Thương Thanh Ma Hoàng giúp ta. Hai chúng ta tạm thời ngăn lại Thiên Lân sư thúc, để Cửu Tiêu Ma Hoàng cùng Thanh Ly Ma Vương trước giải quyết Huyền Thiên Thánh Địa những người này. Nói xong, Thương Vô Tình cầm huyết sắc phất trần hướng phía Khô Lâu Thiên Lân đột nhiên vung lên, từng cây phất trần tơ máu đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt hóa thành ngàn vạn đạo huyết long, đem Khô Lâu Thiên Lân chỗ kia một phiến khu vực đều bao phủ ở bên trong. Oeng! Nương theo lấy một đạo nổ thật to tiếng vang, ngàn vạn huyết long nổ tung, huyết sắc phất trần hơn phân nửa tơ máu đều bị oanh kích hư huyễn bất định, Khô Lâu Thiên Lân xuất hiện lần nữa trong hư không. Ta đến giúp ngươi. Thương Thanh Ma Hoàng trầm giọng hét lớn, đưa tay đem một tòa ma tháp tế ra ngoài, ma tháp cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều có một đầu ma long xoay quanh thủ hộ, tựa hồ có thể giam cầm thiên địa, chụp vào Khô Lâu Thiên Lân. Oeng. Khô Lâu Thiên Lân cơ hồ không có nhận ảnh hưởng quá lớn, tốc độ cực nhanh tránh đi ma tháp phong cấm, một bàn tay đem ma tháp đánh bay, ma tháp bên trên quang hoa một trận lấp lóe, Thương Thanh Ma Hoàng sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Nhanh lên một chút động thủ. Mạnh Cửu Tiêu quát khẽ một tiếng, thừa dịp Khô Lâu Thiên Lân tạm thời bị hai đại ma hoàng quân lấy cơ hội, tế ra một tòa huyết khí bốc lên ma đỉnh, bên trong tuôn ra một vũng huyết hải, tản ra kinh khủng sức cắn nuốt. Hướng phía Xích Diễm Phong chủ hòa Huyền Thiên Thánh Nữ bao phủ xuống dưới. Linh bảo, Hóa Huyết Ma Đỉnh. Xích Diễm Phong chủ tế ra Hỏa Long kiếm, Huyền Thiên Thánh Nữ tế ra Nguyệt Nha nhận, cùng Mạnh Cửu Tiêu chiến đến cùng một chỗ. Soát. Thanh Ly Ma Hoàng tế ra một cái hiện đầy tơ máu đầu lâu, đón gió căng phồng lên trong trượng, há miệng hướng phía đám người phun ra mảng lớn màu xanh nâu xương độc, tản ra một cỗ hư thối thi xú vị. Xích Diễm Phong chủ hòa Huyền Thiên Thánh Nữ đều vạn phần lo lắng, liều mạng muốn xông tới nên chiến Thanh Ly Ma Hoàng, nhưng lại bị Mạnh Cửu Tiêu kéo chặt lấy. Bọn hắn biết, lấy còn thừa đệ tử tu vi là tuyệt không có khả năng đón lấy Thanh Ly Ma Hoàng loại công kích này. Liều mạng. Có mấy vị râu tóc bạc trắng trưởng lao trong mắt bắt đầu sinh tử trí, thiêu đốt thần lực trong cơ thể, tế ra các loại pháp bảo, đi đầu hướng phía kia quần quần xương độc vào tới. Keng. Nhưng vào lúc này, một đạo to rõ tiên hoàng hót vang tiếng vang triệt thương khung, mặc kim liệt thạch, đem không trung đám mây đều cho cưỡng ép đánh sơ sắc ra. Một con mỹ lệ mộng ảo tiên hoàng trống rông xuất hiện, ước chừng gần trượng lớn nhỏ, mỗi một cái lông vũ đều giống như từ đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành, tản ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời đạo vận, đem hư không đều đốt hư vô mông lung. Tiên hoàng há mồm phun ra một mảnh hỏa diễm, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, phù cận đầu kia tiểu hà có gần trăm trượng nước sông trực tiếp bị sấy khô, hơi nước tràn ngập mông lung, giống như tiên cảnh. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến tiên hoàng phần lưng trên người nữ tử kia, người kia dáng người linh lung, mặc một bộ tử sắc váy áo, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, thanh tịnh trong con ngươi ẩn chứa vô tận linh khí, giống như tiên tử xuất trần, không nhiễm khói lửa nhân gian. Từ Mộng Hàn, Huyền Tiên Thánh Nữ trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên thần sắc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc trước Từ Mộng Hàn bái nhập Huyền Tiên Thánh Địa thời điểm, vẫn là nàng tự mình chủ trì thu đồ đại điện, nàng tự nhiên rõ ràng, Từ Mộng Hàn thể chất là tiên tiên phế thể. Hiện tại, Từ Mộng Hàn thậm chí ngay cả đại năng công kích đều có thể ngăn lại, nàng lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 38, tiểu hòa tử, ngươi đường đi hẹp a. Không chỉ có là Huyền Thiên Thánh Nữ Tuyết Vi, cái khác Huyền Thiên Thánh Địa đệ tử đối với Tử Mộng Hàn tiên tiên phế thể đều hơi có nghe thấy, lúc này gặp đến Tử Mộng Hàn biểu hiện, đều nhao nhao trở nên khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, lúc trước tư chất khảo thí bịa khảo thí sai rồi? Xích Diễm Phong chủ kiến đến có người đỡ được Thanh Ly Ma Hoàng một cách này, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, cái này đệ tử biểu hiện đã có thể so sánh thánh nữ, đến cùng là cái nào ngọn núi phong chủ có thể dạy dỗ đệ tử như vậy đến? Mấy vị kia thiêu đốt thần lực nguyên thần cảnh trưởng lão có chút xấu hổ, bọn hắn đều đã thiêu đốt thần lực tế ra pháp bảo, phía trước xương độc tất cả đều biến mất không thấy. Bọn hắn cũng không chần chờ, trực tiếp đem riêng phần mình pháp bảo hướng phía Thanh Ly Ma Hoàng oanh tới. Hừ. Thanh Ly Ma Hoàng hừ lạnh, huyết sát khô lâu lần nữa phun ra một mảnh xương độc, đem những pháp bảo kia bao phủ ở bên trong. Thời gian trong nháy mắt, những pháp bảo kia tất cả đều bị ăn mòn ô nhiễm, mất đi linh tính, rơi xuống trên mặt đất. Mấy vị kia trưởng lão tiếng trầm một tiếng, liên tục lui ra phía sau, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Trải qua tự mình đối chiến về sau bọn hắn mới hiểu được, cũng không phải là những này xương độc quá yếu, mà là vừa mới con kia tiên hoàng công kích quá bá đạo. Thanh Ly Ma Hoàng ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Tử Mộng Hàn, quát khẽ nói, ngươi là người phương nào? Xuất từ cái nào ngọn núi? Không đợi Tử Mộng Hàn trả lời, Mạnh Thiếu Phong ngay tại một bên cao giọng hô, sư thúc, nàng là Tử Mộng Hàn, xuất từ Thanh Vân Phong. Bên cạnh cái kia người mặc áo xanh giá hỏa chính là nàng sư phụ, cũng là Thanh Vân Phong một mạch phong chủ. Còn có cái kia áo trắng tiểu tử, cũng là Thanh Vân Phong một mạch. Diệp Chấn nghe vậy, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Mạnh Thiếu Phong. Tiểu hòa tử, ngươi đường đi hẹp a. Thanh Vân Phong một mạch còn có người còn sống. Thanh Ly Ma Hoàng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt từ Tử Mộng Hàn trên thân chuyển rời đến Diệp Trần trên thân, trầm giọng nói, ngươi chính là hiện tại Thanh Vân Phong chủ. Tử Mộng Hàn biểu hiện ra thực lực đều đã cường đại như thế, đương sư phụ chẳng phải là càng mạnh. Thanh Vân Phong vừa bị thương không ma chủ độ diệt không mấy năm, nhanh như vậy lại phát triển cường đại như thế rồi. Không, ta không phải. Ngươi nhận lầm người. Diệp Trần quả quyết phủ nhận. Thanh Ly Ma Hoàng có chút sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Trần liệu sẽ nhận, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc hồ nghi, thật chẳng lẽ nhận lầm? Hắn sinh tính cẩn thận, thấy tình thế không ổn liền sẽ lập tức chạy trốn. Chính vì vậy, hắn mới có thể sống đến bây giờ. Nhớ ngày đó, Thương Không Ma chủ đều đưa tại Huyền Thiên Thánh Địa, mà hắn lại mượn nhờ Ma Huyền khe hở chạy trốn một mạng, cũng là bởi vì cẩn thận tính cách. Nhưng hắn chưa hề nghĩ đến, Diệp Trần vậy mà phủ nhận mình là Thanh Vân Phong chủ, quá bất ngờ. Mạnh Thiếu Phong không còn gì để nói, cái này đều phủ nhận. Thanh Vân Phong chủ ra mặt dày như vậy sao? Mạnh Thiếu Phong vừa định nói cái gì, liền gặp được Diệp Trần lấy thần lực bao trùm Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu, hóa thành một đạo lưu quang xông về phương xa. Trốn, chạy trốn. Mạnh Thiếu Phong không khỏi trừng lớn hai mắt. Sư thúc, hắn thật là Thanh Vân Phong chủ. Toàn bộ Thanh Vân Phong tu hành tài nguyên đều ở trên người hắn. Bọn hắn muốn chạy trốn. Mạnh Thiếu Phong hét lớn một tiếng, quanh người quang hoa lấp lóe, hóa ra hồng quang đuổi tới, trong chớp mắt liền đuổi tới chân trời, rời đi xa xa chiến cuộc. Toàn bộ Thanh Vân Phong tu hành tài nguyên. Thanh Ly Ma Hoàng ánh mắt sáng rõ, độn quang như điện, nhanh chóng hướng phía Diệp Trần đuổi tới. Khen. Đột nhiên, Lý Khinh Chu quay đầu, đưa tay tại xương ngực chỗ một vòng, cổ pháp vô hoa vô sinh kiếm rơi vào trong tay, nhân kiếm hợp nhất, hướng phía Mạnh Thiếu Phong đánh thẳng mà đi. Một cỗ mênh mông giống như đại dương kiếm ý quét sạch ra, lộ ra một cỗ hữu tử vô sinh quyết tuyệt. Mạnh Thiếu Phong đột nhiên biến sắc, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một loại sắp gặp tử vong cảm giác. Mà lại, Mạnh Thiếu Phong cảm giác được toàn thân của mình đều bị khóa định, liền ngay cả huyết ảnh độn đều không thi triển ra được. Xoát. Mạnh Thiếu Phong trong nháy mắt đem mình dị tượng thi triển ra, trung quanh hiện ra một mảnh sóng máu bước lên mênh mông huyết hải, mỗi một đóa bọt nước bên trong đều tựa hồ có một cái vong linh tại kêu rên, đem hắn sấn thác giống như cựu minh tà thần. Cùng lúc đó, Mạnh Thiếu Phong đem mình Ma Vân Đao cũng vận dụng ra, thiêu đốt thể nội tinh huyết, Ma Vân Đao tách ra sáng chói huyết mang, đón Lý Khinh Chu một kiếm này chém qua khứ. Không được, Mạnh Thiếu Phong gặp nguy hiểm. Thanh Ly Ma Hoàng cách hơi dựa vào sau chút, thấy thế sắc mặt biến hóa, biết Mạnh Thiếu Phong tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này, nhanh chóng tế ra một thanh hiện đầy màu xanh xương hoa phi kiếm, từ khía cạnh chém về phía Lý Khinh Chu vô sinh kiếm. Từ Mộng Hàn tố thủ vung khẽ, một đạo sông băng trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, giống như một đạo băng long, lập tức đem thanh xương phi kiếm nuốt hết. Ầm ầm, sông băng bạo liệt sôi trào, thanh xương phi kiếm tạm thời cũng bị cản lại. Vào lúc này, Lý Khinh Chu vô sinh kiếm cũng cùng Mạnh Thiếu Phong ma vân đao đụng vào nhau. Oeng. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, Mạnh Thiếu Phong ma vân đao tại chỗ vỡ nát thành nhỏ bé nhất một phấn, giống như là cắt đầu phụ cắt ra Mạnh Thiếu Phong dị tượng, đánh vào Mạnh Thiếu Phong mi tâm. Soát. Mạnh Thiếu Phong trong mi tâm xông ra một đạo màu đen ma ảnh, chính là Mạnh Cửu Tiêu lưu tại Mạnh Thiếu Phong thể nội thần niệm hóa thân, làm Mạnh Thiếu Phong cuối cùng một đạo hộ thân phủ. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Cùng bạo vô sinh kiếm ý bộc phát, Mạnh Cửu Tiêu lưu lại cái kia đạo thần niệm hóa thân trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, Mạnh Thiếu Phong đầu liền bị chém vỡ thành cho bụi, thi thể không đầu rơi xuống. Nơi xa, Tả Kiếm Sinh cảm nhận được cỗ này cuồng bạo kiếm ý, xa xa nhìn thấy màn này, trái tim không khỏi kéo ra. Lý Khinh Chu mạnh như vậy, con hàng này không phải người quá thay, được rồi, vẫn là không khiêu chiến. Phong Nhi, Mạnh Cửu Tiêu trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gào đau thương, quả quyết bỏ qua Huyền Thiên Thánh Nữ cùng Xích Diễm Phong Chủ, thể nội ma lực mãnh liệt mà động, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang phóng tới Lý Khinh Chu. Chạy đâu? Xích Diễm Phong Chủ lo lắng hét lớn, hóa thành một đạo hỏa diễm thần long, nhanh chóng đuổi đi theo. Lý Khinh Chu bày ra thiên phú quá yêu nghiệt, Xích Diễm Phong Chủ coi như liều mạng cũng quyết không cho phép loại này đệ tử vẫn lạc tại nơi này. Huyền Thiên Thánh Nữ biết Xích Diễm Phong Chủ thương thế chưa khỏi hẳn, quanh người có một mảnh cẩm tú sơn hà lan tràn, một bước lóe lên, tốc độ cực nhanh theo sau. Đi. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, mang theo Lý Khinh Chu phóng tới càng xa xôi, thi triển ra chỉ Xích Thiên Nhai thần thông, một bước đã đến 10 dặm có hơn. Ân, ổn lấy điểm, chạy quá nhanh hắn liền không đuổi kịp. Diệp Trần tự nhiên không phải thật sự muốn chạy trốn, mà là chuẩn bị đến chỗ không người sẽ giải quyết hắn. Mạnh Cửu Tiêu tức giận vô cùng, toàn thân vằn vện tiêu máu, trực tiếp thi triển ra huyết ảnh độn, trong nháy mắt siêu việt Thanh Ly Ma Hoàng, đến Diệp Trần bọn người sau lưng cách đó không xa. Chịu chết đi. Mạnh Cửu Tiêu nhe răng cười một tiếng, tế ra tỏa kia huyết khí ngập trời hóa huyết ma đỉnh, tản mát ra linh bảo đặc hữu uy áp, hướng phía Lý Khinh Chu vào đầu phủ xuống. Mở cho ta. Lý Khinh Chu trong miệng quát lớn, đưa tay từ ngực đem khối kia kiếm đạo chí tôn cốt rút ra, cùng vô sinh kiếm hòa làm một thể, cả người lộ ra một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý. Chưa tới một khắc, Lý Khinh Chu trong tay vô sinh kiếm kiếm phóng lên tận trời, tách ra vô lượng quang mang, chung quanh dũng động mênh mông vô sinh kiếm ý, tản mát ra một cỗ kinh khủng thiên uy. Lúc này, dung hợp kiếm đạo chí tôn cốt vô sinh kiếm, đã miễn cưỡng có thể khống chế hắn từ vô sinh kiếm trùng đạt được kia mênh mông như biển vô sinh kiếm ý. Một kiếm này xuất thủ, đủ để có thể so với đại năng một kích toàn lực. Oeng. Nương theo lấy một đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, hóa huyết ma đỉnh tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử độc. Chương 39, kiếm trảm ma hoàng. Lý Khinh Chu một kiếm này quá cường đại, đuổi theo phía sau Xích Diễm Phong Chủ hòa Huyền Thiên Thánh Nữ đều nhìn chấn động vô cùng. Lý Khinh Chu chân thực tu vi tại dị tượng cảnh trung kỳ, nhưng là, hắn vậy mà có thể chính diện tiếp được Mạnh Cửu Tiêu vị này ma hoàng công kích, hơn nữa còn đánh bay Mạnh Cửu Tiêu hóa huyết ma đỉnh. Bực này chiến tích, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Mạnh Cửu Tiêu sắc mặt có chút trắng bệnh, con người bỗng nhiên co vào. Mênh mông như vậy kiếm ý, bình thường đại năng đều không thể có được, nếu như một kiếm kia chạm ở trên người hắn, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Lãng phí, chỉ cần lại chạy nhanh lên liền có thể vứt bỏ hắn. Diệp Chân lắc đầu thở dài. Diệp Chân nhìn minh bạch, Lý Khinh Chu có thể đối cứng ma hoàng dựa vào là không phải chính hắn thực lực, hắn vận dụng là tại vô sinh kiếm trùng bên trong thôn vệ kia mênh mông như biển vô sinh kiếm ý, mượn nhờ kiếm đạo chí tôn cốt cùng vô sinh kiếm mới miễn cưỡng thôi phát ra. Loại này vô sinh kiếm ý cũng không phải là chính Lý Khinh Chu lĩnh ngộ, hắn chỉ là đem vô sinh kiếm ý tạm thời chứa đựng tại kiếm đạo chí tôn cốt bên trong, dùng hết liền không có, thuộc về tiêu hao phẩm. Một kích này qua đi, Lý Khinh Chu từ vô sinh kiếm trùng lấy được kia hải lượng vô sinh kiếm ý liền tiêu hao sạch sẽ, cũng không còn cách nào phát ra như thế kinh diễm một kiếm. Một kiếm này chạm trên hóa huyết ma đỉnh, thật là lãng phí. Lý Khinh Chu miệng lớn thở hào hẹn, khí tức trên thân tán loạn không chừng, đưa tay đem một viên đan dược ném vào trong miệng, khí tức khôi phục nhanh chóng. Tiểu tử, ta tất sát ngươi. Mạnh Cửu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hắn hơi chút suy nghĩ liền kết luận vừa mới một kiếm kia chỗ buộc phát ra vô sinh kiếm ý không phải chính Lý Khinh Chu, trung quanh hiện ra một mảnh quần ma loạn vũ ma ngục dị tượng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang phóng tới Lý Khinh Chu. Soát. Nhưng vào lúc này, Tử Mộng Hàn đưa tay vung lên, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một mảnh mấy trăm trượng lớn nhỏ đen nhánh đám mây phá lệ nặng nề, hiện đầy sấm sét màu tím, lôi minh ẩn ẩn, tựa như là cường giả lúc độ kiếp kiếp vân. Giang giác giang giác. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa lôi đình gào thét, một đạo to như vại nước tử sắc lôi điện chút xuống, lôi quang lóa mắt, trong nháy mắt đến Mạnh Cửu Tiêu đỉnh đầu. Thiên kiếp. Mạnh Cửu Tiêu đột nhiên biến sắc, trong hư không dừng lại, nhanh chóng tế ra ma đỉnh ngăn tại đỉnh đầu của mình. Oeng. Tử sắc lôi điện đánh vào ma trên đỉnh, đem ma trong đỉnh huyết sắc ma hải đánh kịch liệt rung động, toàn bộ ma đỉnh đều lắc lư không ngớt. Mạnh Cửu Tiêu mặt mũi tràn đầy âm trầm, vừa mới cái kia đạo tử sắc lôi đỉnh cũng không phải là chân chính thiên kiếp, nhưng cũng có thiên kiếp một chút uy năng, để hắn cũng không dám phớt lờ. Từ Mộng Hàn tiến giai vạn linh cảnh về sau, có thể đồng thời điều khiển nhiều cái đại đạo chân linh, tái diễn thiên địa trật tự, có thể hóa ra thiên địa vĩ lực, thực lực bạo tăng. Ta tới giúp ngươi giết hắn. Thanh Ly Ma Hoàng hét lớn một tiếng, tế ra huyễn tâm kim linh, phát ra từng đạo thanh thúy êm thai câu hồn ma âm, hướng phía Diệp Trần ba người bao phủ tới. Cùng lúc đó, Thanh Ly Ma Hoàng hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, nhanh chóng hướng về hướng nơi xa. Chạy trốn. Ma đầu nhận lấy cái chết. Xích Diễm Phong Chủ rốt cục đổi tới, lần nữa tế ra thanh đồng cổ đăng, đèn diễm chia ra làm chín, đem Mạnh Cửu Tiêu vây quanh ở trong đó, kinh khủng nhiệt độ cao đem phía dưới vài trăm mét cổ mục đều cho trong nháy mắt đốt thành không còn, mặt đất đều xuất hiện lưu ly hóa. Xích Diễm Phong chủ nuốt linh đan, trải qua này nháy mắt thời gian thở dốc, phía sau huyết độc hoàn toàn thành trừ sạch sẽ, vết thương khép lại, khôi phục thực lực hơn phân nửa. Mạnh Cửu Tiêu sắc mặt tâm trầm, tế ra ma đỉnh thủ hộ bản thân, đã bất lực lại đối phó Lý Khinh Chu. Diệp Trần hơi nhíu cao mày, bọn hắn đã chạy ra mấy trăm dặm địa, nghĩ không ra Xích Diễm Phong chủ nhanh như vậy liền chạy đến, Huyền Thiên Thánh Nữ cũng nhanh đến, muốn tránh đi bọn hắn giết địch, thật đúng là không dễ dàng a. Mắt thấy Thanh Ly Ma Hoàng muốn chạy trốn, Diệp Trần không cố kỵ nữa nhiều như vậy, thi triển ra chỉ xích thiên ngai, một bước đến Thanh Ly Ma Hoàng phía trước, trực tiếp tế ra Hóa Phàm kiếm. Khen. Tiếng kiếm reo đánh nát câu hồn ma âm, Hóa Phàm kiếm tách ra sáng chói chói mắt kiếm mang, tản ra cực phẩm linh bảo đặc hữu kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đến Thanh Ly Ma Hoàng trước mặt. Cực cảnh kiếm trảm. Tại thời khắc này, giữa sân tất cả mọi người đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, theo bản năng nhìn về phía Diệp Trần. Thanh Ly Ma Hoàng đột nhiên biến sắc, hắn hóa cầu vồng tốc độ phi hành, xa xa không đổi kịp một kiếm này chém tới tốc độ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thanh Ly Ma Hoàng trong nháy mắt đem viên kia huyết sát khô lâu tế ra, ngăn tại trước người, đồng thời bắt đầu thiêu đốt thể nội tinh huyết. Ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng năng lượng sóng quét sạch khắp nơi bát hoang. Huyết sát khô lâu vỡ nát. Hóa Phàm kiếm mảy may không bị đến ảnh hưởng, chạm tại Thanh Ly Ma Hoàng trên lồng ngực. Lúc này, Thanh Ly Ma Hoàng toàn thân đã hiện đầy tinh mịn tơ máu, mắt thấy huyết ảnh đột liền muốn thành công thi triển ra. Nhưng mà, Hóa Phàm kiếm đã đâm rách da của hắn. Trong nháy mắt này, Thanh Ly Ma Hoàng toàn thân tu vi hóa thành hư không, nguyên thần hoàn toàn tĩnh mịch, thần niệm không cách nào xuất thể, thiêu đốt tinh huyết đều lập tức bình tĩnh lại, trực tiếp biến thành một kẻ phàm nhân. Oanh! Vô tận kiếm khí tại Thanh Ly Ma Hoàng thể nội bộc phát ra, tại chỗ đem Thanh Ly Ma Hoàng xoắn nát thành đầy trời thịt nát. Diệp Trần Luân Hải bên trong tách ra chói lọi hào quang, huy sái ra mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, đem Thanh Ly Ma Vương thịt nát đều cho nhóm lửa, trong chớp mắt liền đốt thành tro bụi, theo gió tiêu tán. Thanh Ly Ma Hoàng chết. Huyền Thiên Thánh Nữ vận dụng ra bản thân tốc độ cực hạn vừa đuổi tới nơi đây, liền gặp được kinh thiên động địa một màn, theo bản năng chừng lớn thanh tịnh hai con ngươi, miệng thơm vô ý thức mở ra, rung động tột đỉnh. Nàng vẫn cho là Thanh Vân Phong chủ Diệp Trần chỉ là cái vừa mở ra luân hải tiểu tu sĩ, từ đấy lòng khinh thị Diệp Trần, luôn cảm thấy người phong chủ này hữu danh vô thực, hoang phế Thanh Vân Phong truyền thừa. Mà bây giờ, Thanh Vân Phong chủ một kiếm liền đem Thanh Ly Ma Hoàng chém mất, triệt để lật đổ nàng nhận biết. Đây chính là một tôn đại năng cảnh ma hoàng a. Nguyên lai, Thanh Vân Phong chủ bình thường chỉ là điệu thấp mà thôi, thực lực chân chính đủ để miểu sát đại năng. Thực lực thế này, coi như tại Huyền Thiên Thánh Địa 108 vị phong chủ bên trong, cũng có thể vững vàng tiến vào ba vị trí đầu a. Thằng hề đúng là chính ta. Xích Diễm Phong chủ lúc này đều hoàn mỹ lại để ý tới Mạnh Cửu Tiêu, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong lòng tràn đầy khó có thể tin cảm giác, đổi lại là ta, tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Diệp Trần bái nhập Huyền Thiên Thánh Địa không có nhiều năm a. Vậy mà vô thanh vô tức tu luyện đến loại cảnh giới này. Chợt, Xích Diễm Phong chủ tâm bên trong liền sinh ra một tia may mắn. Huyết Ma giáo trong phân đà vậy mà ẩn giấu đi bốn tôn ma hoàng, may mắn Thanh Vân Phong chủ cùng đi theo, không phải lần này chỉ sợ muốn đoàn diệt ở chỗ này, liền ngay cả hắn cùng Huyền Thiên Thánh Nữ đều khó mà đào thoát. Lý Khinh Chu nhìn xem Xích Diễm Phong chủ hòa Huyền Thiên Thánh Nữ biểu lộ, trong lòng mừng thầm, nhỏ giọng thầm thì, ta liền biết sư phụ thực lực tuyệt đối bất phàm, đoán chừng cái này còn không phải sư phụ toàn bộ thực lực, thật khó lấy tưởng tượng sư phụ đến cùng tu hành đến loại tình trạng nào. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ngay tại Diệp Trần xuất thủ chém giết Thanh Ly Ma Hoàng thời điểm, cách xa nhau bên ngoài mấy trăm dặm, Thương Thanh Ma Hoàng cùng Thương Vô Tình đều theo bản năng nhìn về phía nơi đây. Cho dù là cách nhau cực xa, bọn hắn cũng đều cảm ứng được kia cỗ có thể chạm thiên liệt địa kinh khủng kiếm uy. Mà lại, bọn hắn cũng đều rõ ràng cảm ứng được Thanh Ly Ma Hoàng khí tức biến mất. Thanh Ly Ma Hoàng chết rồi. Thương Vô Tình kinh ngạc hướng về Thương Thanh Ma Hoàng truyền âm. Thương Thanh Ma Hoàng trong con ngươi hiện lên một vòng nóng rực thần sắc, truyền âm đáp lại, hẳn là chết. Có người vận dụng cực phẩm linh bảo, không biết là Huyền Thiên Thánh Nữ vẫn là Xích Diễm Phong chủ, cũng có thể là vừa rồi cái kia dùng kiếm tiểu tử. Cực phẩm linh bảo. Đi, đi xem một chút. Thương Vô Tình ánh mắt sáng rõ, thế ra thiên sắt trung đem khô lâu thiên lân đụng bay, trên người đạo bào đón gió múa, đạo bào bên trên màu đỏ thâm thái cực đồ ưu quang lấp lóe, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Mạnh Cửu Tiêu vị trí. Cực phẩm linh bảo phá lệ chân quý, đừng nói là đại năng cảnh ma hoàng, liền ngay cả rất nhiều ma chủ đều chưa từng có một kiện. Bọn hắn hiện tại dùng linh bảo, đều vẹn vẹn hạ phẩm linh bảo. Thương Thanh Ma Hoàng cũng thừa cơ nhanh chóng hướng về hướng nơi xa, tại cực phẩm linh bảo trước mặt, hai người bọn họ đều không lo được để ý tới lưu lại những cái kia huyết ma giáo đệ tử. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cực phẩm linh bảo, đủ để khiến bọn hắn liều mạng một lần. Nếu có được đến một kiện cực phẩm linh bảo, coi như những đệ tử này đều chết hết lại có làm sao? Khô Lâu Thiên Lân cũng không đổi tới, hướng phía phụ cận ma tu vào tới, màu xám trắng tà ma hư ảnh lấp lóe, đông đảo ma tu giống như hạt như sủi cảo từ trên cao rơi xuống. Huyết ma giáo phân đà bên ngoài đông đảo ma tu tất cả đều mộng, hướng phía bốn phía hốt hoảng chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Tứ đại ma hoàng làm sao đều chạy? Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Làm sao đông nhiên ở giữa thế cục liền hoàn toàn lịch chuyển? Huyền Thiên Thánh Địa đám người tất cả đều tinh thần đại chấn, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đều suy đoán là xảy ra chuyện gì đối bọn hắn có lợi sự tình, nhao nhao tránh đi Khô Lâu Thiên Lân hướng phía chạy tứ tán bốn phía đông đảo ma tu truy sát quá khứ. Nơi chân trời xa, Mạnh Cửu Tiêu tận mắt thấy Thanh Ly Ma Hoàng bỏ mình, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt hiện đầy thần sắc kinh khủng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Người này quá nguy hiểm, nếu ngươi không đi, liền đi không được. Mạnh Cửu Tiêu đem mình dẫn thân vào đến Hóa Huyết Ma Đỉnh bên trong, lấy ma đỉnh vững vàng đón đỡ lấy Xích Diễm Phong chủ Hòa Tử Mộng Hàn công kích, ma đỉnh đánh vỡ hư không, hướng phía Huyết Ma giáo phân đà chỗ phương vị chạy trốn quá khứ. Lúc này, Mạnh Cửu Tiêu cảm giác Diệp Trần so cái kia Khô Lâu Thiên Lân uy hiếp còn lớn hơn, hắn chỉ muốn tìm người giúp mình cản một chút. Ông Huyền Thiên Thánh Nữ quanh người chấn động ra một mảnh mênh mông cẩm tú sơn hà, từng tòa sơn phong sừng sững đứng vững, từng con sông lớn uốn lượn như rồng, lại có sóng biếc mênh mang, tựa như là một tòa chân chính tiểu thế giới, cưỡng ép ngăn cản tại Mạnh Cửu Tiêu phía trước. Huyền Thiên Thánh Nữ chạy tới chậm nhất, vừa lúc ngăn tại Mạnh Cửu Tiêu trở về phương hướng bên trên, không chút do dự xuất thủ ngăn cản. Mạnh Cửu Tiêu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, Hóa Huyết Ma Đỉnh lấy tốc độ nhanh hơn và chạm tới. Oeng! To lớn trầm đục âm thanh truyền ra, Huyền Thiên Thánh Nữ cẩm tú sơn hà dị tượng bị đâm đến một trận hư ảo, giữ vững được một lát liền vỡ nát ở giữa không trung. Bị liên lụy, Huyền Thiên Thánh Nữ há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, thần sắc hơi trắng bệnh. Mạnh Cửu Tiêu thế đi cũng bị cản trở dưới, Xích Tiêu Phong chủ nhanh chóng đuổi tới, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hỏa long, đánh vào Mạnh Cửu Tiêu ma trên đỉnh, đem Mạnh Cửu Tiêu ma đỉnh đánh một trận ánh sáng hoa loạn chiến. Khen! Diệp Trần xuất thủ lần nữa, kiếm minh thiên ngoại, quang mang diệu thế, trực tiếp chém về phía Mạnh Cửu Tiêu Hóa Huyết Ma Đỉnh. Vẫn là cực cảnh kiếm trảm. Tuy nói vừa mới vận dụng cực cảnh kiếm trảm tiêu hao rất nhiều, nhưng Diệp Trần đã sớm ở bộ này khôi lỗi thế thân thể nội khắc họa lưu trữ năng lượng đại trận, trong nháy mắt liền đem hắn tiêu hao bổ đầy. Như là đã xuất thủ, vậy liền tuyệt không lưu cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Mạnh Cửu Tiêu dọa đến vong hồn nữa ra, lúc này lại muốn tránh đã tới đã không kịp. Oeng! Hóa Huyết Ma Đỉnh vỡ nát, núp ở bên trong Mạnh Cửu Tiêu bị lạnh thấu xương kiếm khí xoắn nát, ngay cả nguyên thần cũng không từng chạy ra, hài cốt không còn. Diệp Trần lần nữa thả ra một mùi lửa, đem Mạnh Cửu Tiêu máu xương cháy hết sạch. Lại một cái ma hoàng chết. Một kiếm một cái. Đúng vào lúc này, sông nhanh nhất Thương Vô Tình đã đến cách đó không xa, ở giữa không trùng cưỡng ép dừng lại thân hình, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới nơi xa. Thân là ma hoàng, có thể chấp trưởng huyết ma giáo phân đà, lông mi của hắn đều là trống không, đối nguy hiểm cảm giác quá nhạy cảm. Đã Diệp Trần có thể chém ra kiếm thứ hai, cũng có thể là chém ra kiếm thứ ba. Mà bá đạo như vậy một kiếm, hắn tuyệt đối ngăn không được. Coi như Thương Vô Tình lại thế nào muốn Diệp Trần trong tay chuôi này hóa phàm kiếm, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời tắt ý nghĩ này, trốn được chậm đều không nhất định có thể còn sống sót. Nơi xa, Thương Thanh Ma Hoàng sớm đã thay đổi phương hướng, thi triển ra mình cực tốc, hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy tới. Trốn khá nhanh a. Diệp Trần lông mày hơi nhíu, thi triển ra chỉ xích thiên nhai thần thông, một bước đã đến Thương Vô Tình sau lưng, kiếm minh thiên ngoại, lần nữa thi triển ra cực cảnh kiếm trảm. Thương Vô Tình sắc mặt đại biến, quả nhiên, hắn còn có thể chém ra bá đạo như vậy một kiếm. Thương Vô Tình trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp tế ra một thanh thê lương cổ lao huyết sắc chiến kích bên trên là cấn đầy từng cái diện mục dữ tợn ma tộc, chiến kích mũi nhọn y nguyên có màu đỏ thâm ma huyết nhỏ xuống. Hạ phẩm linh bảo, Đại Hoang Huyết Ma Kích. Tại sắp tiếp xúc đến hóa phàm kiếm thời điểm, ầm vang tự bạo ra, cùng bạo khí lãng nện trên hóa phàm kiếm. Linh bảo tự bạo là để hóa phàm kiếm trì trệ dưới, ngay sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn chém về phía Thương Vô Tình. Thương Vô Tình trên thân hiện đầy tơ máu, thừa cơ thiêu đốt tinh huyết thi triển ra huyết ảnh độn, chạy trốn tới nơi xa. Nhưng mà hóa phàm kiếm xuyên thẳng qua hư không, chưa tới một khắc lần nữa đến hắn trước mặt, tránh cũng không thể tránh. Dưới tình thế cấp bách, Thương Vô Tình đem mình thiên sắt trung tế ra. Khen. Hóa phàm kiếm đem thiên sắt trung đâm xuyên cái trong suốt lỗ thủng, chạm tại Thương Vô Tình đầu vai. Chưa tới một khắc, Thương Vô Tình cũng cảm giác toàn thân tu vi đều hóa thành hư không, không cảm ứng được mảy may ma lực, thần niệm đều không thể xuất thể, liền phảng phất trong nháy mắt liền biến thành một kẻ phàm nhân. Thương Vô Tình trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh khủng, hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới Mạnh Cửu Tiêu vì cái gì không thể chạy thoát rồi. Đây chính là Thương Vô Tình cái cuối cùng suy nghĩ. Oeng! Kiếm khí bộc phát, Thương Vô Tình hóa thành đầy trời huyết nục, bị Diệp Trần một mùi lửa cháy hết sạch. Coi như đã nhìn không chỉ một lần, Xích Diễm Phong chủ Hòa Huyền Tiên Thánh Nữ vẫn như cũ chấn kinh và phần. Thanh Vân Phong chủ, kinh khủng như vậy. Thánh Nữ, Thẩm Phong chủ, các ngươi mang theo liệt đồ đi Huyết Ma giáo phân đà chủ cầm đại cục đi, ta đuổi theo giết này ma đầu. Đúng, ta không thích phiền phức, ta sự tình hy vọng các ngươi giữ bí mật. Diệp Trần để lại một câu nói, thi triển ra chỉ xích tiên ai, hướng phía Thương Thanh Ma Hoàng thoát đi phương hướng đuổi tới. Nguyên lai Diệp sư đệ đã cường đại như thế. Tòa kia Huyết Ma giáo phân đà còn có đại lượng ma tu, thậm chí còn có cái xác chết vùng dậy lao ma đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên một chút chạy trở về đi. Xích Diễm Phong chủ cảm khái một tiếng, thần lực bao phủ Huyền Thiên Thánh Nữ, Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu, nhanh chóng hướng phía Huyết Ma giáo phân đà vị trí vọt tới. Thương Thanh Ma Hoàng đem cực hạn của mình tốc độ đều phát huy ra, hóa thành một đạo huyết ảnh, khi thì lấp lóe, khi thì biến mất, rất nhanh liền xông ra gần nghìn dặm xa. Đương nhiên, phía trước núi rừng bên trong xông ra một đạo thân ảnh dàn mua, thế ra phi kiếm chém về phía Thương Thanh Ma Hoàng. Cực cảnh kiếm trảm. Thương Thanh Ma Hoàng lập tức cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, trong mắt lóe lên một vòng rất sắc, Cửu Long Thiên Ma Tháp cùng Vạn Linh Máu Cờ cùng một chỗ tự bạo, lại toàn lực thôi động huyết độc ma nhận, miễn cưỡng chặn một kích này. Chưa tới một khắc, Thương Thanh Ma Hoàng liền thấy có hơn 10 đạo thân ảnh tuần tự từ núi rừng bên trong thoáng hiện ra, xa xa đem Thương Thanh Ma Hoàng vây vào giữa. Sau đó, Thương Thanh Ma Hoàng liền thấy Diệp Trần thân ảnh chậm ung dung bay tới, ở phía xa đứng vững. Thương Thanh Ma Hoàng mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trên mặt tinh mịn lần phiến rung động nhẹ nhẹ, trong lòng một trận phát khổ, khàn giọng nói, "Thả ta rời đi, ta có thể thể, đời này không còn đặt chân Đông Hoang." Diệp Trần thản nhiên nói, "Nói ra ngươi đến Đông Hoang cái kia đạo ma huyền khe hở chỗ, ngươi không có nói điều kiện tư cách." Thương Thanh Ma Hoàng con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ma huyền khe hở can hệ trọng đại, chúng ta trong nguyên thần đều có cấm chế, bất kỳ cái gì có khả năng bại lộ ma huyền khe hở chỗ hành vi, đều sẽ trực tiếp xóa bỏ nguyên thần, ta không cách nào cáo chi ngươi ma huyền khe hở vị trí cụ thể. Vậy ngươi liền không có giá trị lợi dụng." Diệp Trần nhẹ nhàng lắc đầu, chừng ba cái khôi lỗi tại chỗ vận dụng ra cực cảnh kiếm trạng, ba đạo chói lọi kiếm quang từ khác nhau phương hướng chém về phía Thương Thanh Ma Hoàng, xuất thủ dị thường quả quyết. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 41, kiếm ma, độc cô cầu bại. Oanh! Kiếm quang bao phủ Thương Thanh Ma Hoàng, Thương Thanh Ma Hoàng ra sức tế ra huyết độc ma nhận, nhưng là phí công, huyết ma độc lưỡi đao trong nháy mắt bị kiếm quang xuyên thủng, Thương Thanh Ma Hoàng bị vô tận kiếm khí đánh thành cái sảng. Diệp Chân một mùi lửa đem Thương Thanh Ma Hoàng thi thể thiêu hủy, rất nhanh, Thương Thanh Ma Hoàng thi thể liền bị đốt cháy thành tro, bị gió thổi tán biến mất. Diệp Chân lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, chân mày hơi nhíu lại, không nên à, lão tiểu tử này xem như ma giới thương cổ ma tộc xếp vào đến Đông Hoang tiên phong, trong cơ thể hắn vậy mà không có ma tộc cường giả thần niệm hóa thân. Hô. Diệp Chân lần nữa phóng xuất ra hỏa diễm, đem phương viên trăm trượng tất cả vật phẩm đều đốt cháy một lần, lại vận dụng đóng băng, lôi đình, kiếm khí quét sạch một lần, xác nhận không có ma tộc cường giả thần niệm hóa thân tồn tại. Lúc này mới lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây. Chỉ bất quá, Diệp Trần từ đầu đến cuối có chút không nỡ. Thương Thanh Ma Hoàng thể nội không có ma tộc cường giả thần niệm hóa thân, nói rõ Thương Thanh Ma Hoàng không được coi trọng, nói rõ Đông Hoang còn có so với hắn thân phận cao hơn, thực lực mạnh hơn ma tộc cần nút. Bạo lộ ra địch nhân không đáng sợ, núp trong bóng tối địch nhân mới đáng sợ. Tuy nói lần này tiêu diệt huyết ma giáo phân đà ẩn tàng tứ đại ma hoàng, nhưng lại cũng không tìm tới ma huyền khe hở chỗ, Diệp Trần không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Giải quyết xong Thương Thanh Ma Hoàng, Diệp Trần để đông đảo con rối thế thân lần nữa giấu ở Huyền Vũ Sơn mạch các nơi, độc thân hướng phía Huyết Ma giáo phân đà vị trí chạy tới. Thời gian không lâu, Diệp Trần đã đến Huyết Ma giáo phân đà chỗ kia sơn cốc. Trong sơn cốc khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, đao ý vết kiếm khắp nơi có thể thấy được, trên mặt đất bày khắp đông đảo ma tu gãy chi hài cốt, ma huyết nhuộm đỏ mặt đất. Đông đảo Huyền Thiên Thánh địa đệ tử trong sơn cốc bay tới bay lui, dọn dẹp đông đảo ma tu lưu lại bảo vật, cũng tại tìm kiếm lấy Huyết Ma giáo trong phân đà tồn tại bảo vật. Diệp Trần âm thầm lắc đầu, những này ma tu lưu lại bảo vật, bọn hắn có thể vơ vét một phen. Về phần Huyết Ma giáo trong phân đà bảo vật, sớm đã bị Diệp Trần điều khiển tử vật lấy đi, đều rơi vào Diệp Trần trong túi. Nói đi thì nói lại, tòa này Huyết Ma giáo phân đà chuyển thừa thời gian đủ xa xưa, từ bên trong bảo khố vơ vét bảo vật trọn vẹn là Thanh Vân Phong một mạch lưu lại bảo vật mấy chục lần. Những người khác nhìn thấy Diệp Trần trở về, ngược lại là có không ít người đều chủ động cùng Diệp Trần chào hỏi. Diệp Trần mỉm cười đáp lại, trong lòng âm thầm cô, ta xuất thủ thời điểm, chuyên môn đem tứ đại ma hoàng dẫn ra, nhìn thấy ta xuất thủ chỉ có Xích Diễm Phong chủ Hòa Huyền Thiên Thánh nữ, ta chuyên môn căn dặn bọn hắn muốn giữ bí mật. Hai người bọn họ hẳn là sẽ không cho ta tùy ý tàn a. Đợi đến Diệp Trần đi qua, mới ngầm trộm nghe đến Đông Đảo Huyền Thiên Thánh địa đệ tử tại nhỏ giọng thầm thì. Diệp Phong chủ thật sự là tốt số a, Lý Khinh Chu đã có thể một mình đảm đương một phía, Tử Mộng Hàn thực lực tựa hồ càng mạnh. Thanh Vân Phong một mạch muốn quật khởi a. Ta nghe nói Tử Mộng Hàn không phải tiên tiên phế thể sao? Cầu thí, người đây cũng tin. Tử Mộng Hàn sư tỷ có thể cùng ma hoàng giao thủ mà không bị tổn thương, tiên tiên phế thể căn bản cũng không có thể tu luyện, nàng làm sao có thể là tiên tiên phế thể? Thế nhưng là tại mấy năm trước thu đồ đại điện bên trên, thật nhiều người đều nhìn thấy kia kiểm chắc kết quả a. Đó chính là tư chất khảo thí bịa vấn đề, ta cảm thấy Tử Mộng Hàn sư tỷ hẳn là người mang thể chất đặc thù, tư chất khảo thí bịa căn bản không thử ra. A, nguyên lai là dạng này a. Ta đã nói rồi, Tử Mộng Hàn sư tỷ làm sao có thể là tiên thiên phế thể. Diệp Chân khẽ miệng mỉm cười, xem ra bọn hắn tôn kính ta là bởi vì ta kia hai người đệ tử a. Tử Mộng Hàn vốn chính là tiên thiên phế thể, nhưng nàng hôm nay xuất thủ về sau, Huyền Thiên Thánh địa chúng đệ tử đối nàng cảm nhận đã hoàn toàn cải biến. Tuyệt không tin tưởng Tử Mộng Hàn là tiên tiên phế thể. Huyền Tiên Thánh Nữ thấy được Diệp Trần đến, phiêu nhiên đón, lại cười nói, Diệp Phong chủ trở về rồi. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, nắm Thánh Nữ phúc, Diệp Mộ may mắn sống tiếp được. Đúng, bên này coi như thuận lợi a. Thần hắn a nắm phúc của ta. Thần hắn a may mắn sống sót. Tứ đại ma hoàng đều gãy tại trong tay của ngài, ngài nói với ta cái này. Ngài đây là muốn gãy ta thọ a? Huyền Tiên Thánh Nữ thần sắc có chút trở nên cứng, xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười, đáp lại nói, chúng ta sau khi trở về, Huyết Ma giáo Đông đảo ma tu đã bị cái kia sát chết vùng dậy đại năng cảnh đỉnh phong Khô Lâu đều đổ diện, chúng ta một phương này ngược lại là cơ hồ không có thương vong. Cái kia Khô Lâu đâu? Diệp Trần ra vẻ không biết hỏi thăm. Huyền Tiên Thánh Nữ đôi mi thanh tú cao lại, nghi hoặc không hiểu nói, cái kia Khô Lâu đoán khí tựa hồ vẹn vẹn nhằm vào Huyết Ma giáo, tàn sát xong Đông đảo ma tu về sau lại lần nữa không xuống đất ngọn nguồn chỗ sâu, triệt để không có bóng dáng, ngược lại là có chút kỳ quái. Diệp Trần tùy ý nói, có thể là bởi vì những này Huyết Ma giáo ma tu làm cái gì khi sư diệt tổ sự tình đi. Huyền Tiên Thánh Nữ nhẹ gật đầu, mặt giãn ra cười nói, có lẽ vậy, lần này chúng ta có thể tiêu diệt huyết ma giáo phân đà, ngoại trừ cái kia xác chết vùng dậy khô lâu bên ngoài, còn nhờ vào một vị qua đường kiếm tu, đối kia tứ đại ma hoàng thấy ngứa mắt, đem bọn hắn tất cả đều chém, cũng coi là vận khí của chúng ta a, chỉ tiếc, còn không rõ ràng lắm vị kia kiếm tu tục danh. Diệp Trần minh bạch, Huyền Thiên Thánh Nữ nói tới những này tự nhiên đều là biên soạn ra, cũng là vì giúp Diệp Trần giữ bí mật, đây là tại hỏi thăm Diệp Trần nếu có người vấn đề, nên nói như thế nào. Diệp Trần mỉm cười nói, cái kia kiếm tu tính tình cổ quái, nhưng đã từng lưu lại tục danh. Kiếm ma, độc cô cầu bại. Tên rất hay. Huyền Thiên Thánh Nữ ánh mắt sáng rõ. Về phần Xích Diễm Phong chủ Thẩm Bất Vọng, từ đầu đến cuối liền không có lại lộ diện, có lẽ là trong bóng tối chữa thương đi. Sư phụ. Từ Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu bay tới. Diệp Trần nhẹ gật đầu, nói, các ngươi không gây sự a? Từ Mộng Hàn lắc đầu nói, sư phụ, ta không gây sự, ngươi phải hỏi hắn. Lý Khinh Chu khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngươi thấy ta giống là yêu người gây chuyện sao? Ta chính là nhắc nhở Tả Kiếm Sinh một câu, để hắn sau khi trở về đừng quên khiêu chiến ta. Sau đó thì sao? Diệp Trần hiếu kỳ. Lý Khinh Chu thở dài nói, Tả Kiếm Sinh nói, hành động lần này thu hoạch rất nhiều, trở về muốn bế quan, khiêu chiến sự tình chờ sau này lại nói. Ai, đáng thương Tả Kiếm Sinh. Huyền Tiên Thánh Nữ cũng không tại nguyên chỗ ở lâu, đem tòa này huyết ma giáo trong phân đà bảo vật tất cả đều vơ vét sạch sẽ, một mùi lửa đốt đi tòa này huyết ma giáo phân đà, tế ra mặt khác một chiếc mạ vàng thuyền lớn, mang theo Huyền Tiên Thánh Địa đông đảo tử đệ cao điệu trở về địa điểm xuất phát. Huyền Tiên Thánh Nữ tiêu diệt huyết ma giáo phân đà sự tình nhanh chóng lan truyền ra, tùy theo lan truyền mà đến, còn có một cái tên khác. Kiếm ma, độc cô cầu bại. Tương truyền người này áo trắng tóc trắng, tính cách quái gở, cực tình tại kiếm, là cái kiếm tu đại năng, cùng giai bên trong vô địch thủ, giết địch không bao giờ dùng kiếm thứ hai. Về phần hắn tướng mạo, càng là chúng thuyết phân vân. Lại một cái hoành không xuất thế kiếm tu sao? Thần kiếm môn cùng vạn kiếm thánh địa đệ tử đều nhiệt tình tăng vọt, cùng có vinh yên. Nhìn, chúng ta kiếm tu chính là như vậy. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 42, Huyền Thiên Thánh Chủ triệt để chấn kinh. Huyền Thiên Thánh Nữ một đoàn người quay về Huyền Thiên Thánh Địa, hướng Thánh Chủ báo cáo lần này hành động. Huyết Ma Giáo trong phân đà liền có 4 cái ma hoàng. Thanh Ly Ma Vương hiện thân, mà lại đột phá đến hoàng cảnh. Sát chết vùng dậy khô lâu. Từ Mộng Hàn có thể cùng đại năng đối kháng chính diện. Thanh Vân Phong Chủ Diệp Trần một kiếm một cái, liên chạm 4 cái ma hoàng. Có quan hệ Diệp Trần cùng Từ Mộng Hàn sự tình, Huyền Thiên Thánh Nữ Tuyết Vi không có nói cho những người khác, nhưng lại cũng không giấu giếm Huyền Thiên Thánh Chủ. Dù sao, Huyền Thiên Thánh Chủ là Thánh Địa Chi Chủ, đem Diệp Trần chân thực tu vi nói cho hắn biết, tương lai thật gặp được cường địch xâm phạm, cũng có thể càng có niềm tin một chút. Huyền Thiên Thánh Nữ Tuyết Vi nói mỗi một chuyện đều để Huyền Thiên Thánh Chủ khiếp sợ không thôi. Nghe được 4 cái ma hoàng đánh lén Xích Diễm Phong Chủ thời điểm, Huyền Thiên Thánh Chủ hận không thể tự mình tiến đến. Nghe được sát chết vùng dậy khô lâu thời điểm, Huyền Thiên Thánh Chủ luôn cảm thấy có chút quen thuộc, hơi chút suy nghĩ liền nghĩ đến Huyền Thiên Thánh Địa lần kia tử vật bạo động, cảm giác giữa hai cái này có lẽ có cái gì liên quan. Nghe được Tử Mộng Hàn vậy mà có thể cùng đại năng đối kháng chính diện, Huyền Thiên Thánh Chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn rất xác nhận Tử Mộng Hàn chính là tiên thiên phế thể, không cách nào tu luyện. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới đến, lúc trước Diệp Trần từng theo hắn nói qua, Tử Mộng Hàn tu hành không giống bình thường, có lẽ thật đúng là cho nàng đi ra một đầu khó lường con đường đến. Đương Huyền Thiên Thánh Chủ nghe được đồ diệt kia 4 cái ma hoàng chính là Diệp Trần thời điểm, triệt để sợ ngây người. Diệp Trần tiểu tử kia còn có loại bản lĩnh này. Thánh địa bất kỳ trao đổi gì tụ hội đều không tham gia, bất kỳ cái gì thí luyện đại hội đều cự tuyệt, bất kỳ cái gì nhiệm vụ đều không tiếp, không chỉ có là hắn, cái kia 2 cái đồ đệ cũng là như thế, cơ hồ không thế nào hạ Thanh Vân Phong, lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Hắn một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Sau đó, Huyền Thiên Thánh Chủ liền nghĩ đến thần niệm 2 lần tại Thanh Vân Phong bị nhốt sự tình, trong lòng bừng tỉnh, có lẽ Thanh Vân Phong tòa kia hộ sơn đại trận cũng không phải là Thanh Vân Phong một mạch truyền thừa đại trận, mà là chính Diệp Trần lấy được đại trận. Hô. Huyền Thiên Thánh Chủ thở dài ra một hơi, cảm khái nói, những năm này ngược lại để hắn chịu khổ, Tuyết Vi, ngươi chuẩn bị chút dị tượng cảnh cùng nguyên thần cảnh cần thiết chân quý đan dược, cho Thanh Vân Phong đưa đi đi, xem như Huyền Thiên Thánh Địa đối với hắn lần này biểu hiện ban thưởng. Huyền Thiên Thánh Nữ Tuyết Vi sắc mặt cổ quái nói, Thánh Chủ, Diệp Phong chủ giống như không thiếu đan dược. Hắn cho đệ tử đan dược, đều so ta cùng Xích Diễm Phong chủ dùng đan dược chân quý hơn, đệ tử của hắn ăn đan dược liền cùng ăn đường đậu không có gì khác biệt. Huyền Thiên Thánh Chủ khí tức hơi dừng lại, cau mày nói, Thanh Vân Phong một mạch hẳn là không quý giá như vậy đan dược a, chẳng lẽ lại là chính hắn làm ra? Được rồi, ngươi đi thần binh các bên trong cho hắn cầm một kiện thượng phẩm linh bảo cấp bậc phi kiếm đi, hắn không phải dùng kiếm sao? Cho hắn một thanh phi kiếm, cũng không tệ. Thánh nữ Tuyết Vi thần sắc càng thêm cổ quái, buồn bã nói, Diệp Phong chủ dùng trôi kiếm này, là cực phẩm linh bảo. Mặt khác, đệ tử của hắn dùng trôi kiếm này, đồng dạng là cái linh bảo, hơn nữa còn là cái có thể thành dài tính linh bảo, tu vi càng mạnh, phát huy ra uy lực càng mạnh, giá trị không kém gì cực phẩm linh bảo. Cái gì? Hắn ở đâu ra cực phẩm linh bảo? Huyền Thiên Thánh Chủ đều có chút ghen ghét. Chính hắn sử dụng bảo vật, ngoại trừ Huyền Thiên Trung là thánh địa chuyển thừa thánh binh bên ngoài, cũng chỉ có Nhật Nguyệt Toa là cực phẩm linh bảo, hướng bên trong đập kỳ chân dị bảo vô số kể, hao phí hắn hơn nửa đời người tâm huyết mới luyện chế ra một món đồ như vậy. Diệp Trần trẻ tuổi như vậy liền có cực phẩm linh bảo rồi. Thánh nữ Tuyết Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng thật đúng là không rõ ràng Diệp Trần món kia cực phẩm linh bảo lai lịch, nàng cũng sẽ không đi hỏi. Huyền Thiên Thánh Chủ mày nhăn lại, hắn lại nghĩ tới cố kia sát chết vùng dậy hải cốt, nghĩ đến lúc trước tử vật bạo động, trong lòng không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu, lúc trước tử vật bạo động sẽ không cũng là Diệp sư đệ làm ra a? Hắn còn có thể điều khiển tử vật. Huyền Tiên Thánh chủ ngược lại là cũng không hướng Thánh nữ Tuyết Vi nhắc lên, chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung. Chỉ là, đối với người sư đệ này, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Thánh nữ Tuyết Vi ngay sau đó lại nói, ta không biết Diệp Phong chủ món kia phi kiếm lai lịch, nhưng ta ngược lại thật ra tra ra Lý Khinh Chu trôi phi kiếm lai lịch. Đoạn Kiếm Sơn mạch bên trong có cái vô sinh kiếm chủng, trong truyền thuyết cất giấu vô số kiếm hình linh bảo, Lý Khinh Chu đã từng tiến vào Đoạn Kiếm Sơn mạch, chắc là từ vô sinh kiếm chủng có được. Huyền Tiên Thánh chủ hai con ngươi tách ra hai đạo hào quang rực rỡ, ta nghe nói Thần kiếm môn truyền nhân tại Đoạn Kiếm Sơn mạch bị người chém. Giết hắn người báo chính là cái dùng tên giả, Vạn Kiếm Thánh Địa, Trần Bắc Huyền. Là có chuyện này. Thánh nữ Tuyết Vi gật đầu. Huyền Tiên Thánh chủ cười thầm, Trần Bắc Huyền. Độc cô cầu bại. Nếu ta không có đoán sai, lúc trước giết chết kiếm vô Trần chính là Lý Khinh Chu. Tiểu tử này cùng hắn sư phụ một cái xáo lộ, đều đủ vững vàng, loại thời điểm này đều không báo tên thật. Thánh nữ Tuyết Vi ánh mắt sáng rực, thật là có khả năng này. Như vậy, Thánh chủ, lần này chuẩn bị cho Diệp Phong chủ ban thưởng gì? Tạm thời trước không suy tính. Hôm nào ta tự mình hỏi một chút chỗ của hắn thiếu cái gì, đến lúc đó liền cho hắn đưa đi. Huyền Tiên Thánh chủ bị chẹn họng một chút, buồn bực nói, hiện tại, Huyết Ma giáo phân đà sự tình mặc dù giải quyết, nhưng cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, Huyết Ma giáo tuyệt không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, hiện tại liền để tất cả đỉnh núi phong chủ tập hợp, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Nói xong, Huyền Tiên Thánh chủ trực tiếp vận dụng thần niệm truyền âm, cho tất cả đỉnh núi phong chủ đều đi tin tức. Về phần Diệp Trần, Huyền Tiên Thánh chủ biết hắn không thích tham gia náo nhiệt, nghệ tình vừa mới lập công lớn phần bên trên, tạm thời không có la hắn. Thời gian không lâu, từng đạo ánh sáng bay tới, tất cả đỉnh núi phong chủ đều chạy tới. Ngoại trừ đang lúc bế quan mấy vị phong chủ, những người khác trên cơ bản đều đến đông đủ. Thánh chủ kêu gọi chúng ta, đến tuột cùng có chuyện gì? Huyền Kiếm phong chủ Cố Lăng Vân trước hết nhất hỏi lên. Hắn thân mang một bộ nho bào, hai bên tóc mai hơi bạc, nhìn như cái nho nhã văn sĩ, tính cách lại không nhiều như vậy con quấn quấn, đi thẳng về thẳng. Cái khác gần trăm vị phong chủ ánh mắt đều hội tụ đến Huyền Thiên Thánh chủ trên thân, liền nghe đến Huyền Thiên Thánh chủ trầm ngâm nói, lần này Thánh nữ Tuyết Vi dẫn người vây quét Huyết Ma giáo phân đà sự tình. Các ngươi nhưng có nghe thấy rồi? Có chỗ nghe thấy, nghe nói lần này Thánh nữ tiêu diệt Huyết Ma giáo phân đà, quả nhiên là một cái công lớn. Có người phụ họa. Huyền Thiên Thánh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Hành động lần này là Thánh nữ dẫn đầu, là Xích Diễm Phong Thẩm sư đệ áp trận, để bọn hắn nói rõ chi tiết nói đi. Sau đó, Huyền Thiên Thánh nữ Tuyết Vi liền đem bọn hắn nghề này cụ thể hành động nói rõ chi tiết ra, Xích Diễm Phong chủ Thẩm Bắc Vọng thỉnh thoảng sẽ bổ sung một đôi lời. Từ có người truyền âm Mạnh Thiếu Phong là Huyết Ma giáo gian tế, đến sau cùng đổ diệt tứ đại ma hoàng. Nghe được tất cả mọi người rung động không hiểu, chỉ là bọn hắn lúc nói, cuối cùng chém giết tứ đại ma hoàng, đều nói thành cái kia đi ngang qua kiếm ma độc cô cầu bại. Đến lúc này, Thánh nữ Tuyết Vi làm sao không biết, lúc trước cho hắn truyền âm chính là vị kia khiêm tốn nhất Diệp Phong chủ. Nghe xong đám người tự thuật, Vạn Trận Phong phong chủ chủ động đứng dậy, nghiêm mặt nói, Huyết Ma giáo thế lực xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn, ổn thỏa lý do, chúng ta thánh địa cái kia đạo ma huyền khe hở bên ngoài trận pháp nhất định phải lại thêm cố hạ. Ta hiện tại liền đi ra cố trận pháp. Vậy liền xin nhờ viên sư đệ. Huyền Tiên Thánh chủ trịnh trọng gật đầu. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 43, tới thời điểm hảo hảo, trở về không được. Huyền Tiên Thánh chủ tìm đến Đông Đảo Phong chủ nghị sự, đơn giản chính là gia cố ma huyền khe hở phong ấn, riêng phần mình đề cao cảnh giác, thần thông, bảo vật, đan dược những vật này đều đối tất cả đỉnh núi đệ tử bung ra cường độ, vân vân. Liên tại bọn hắn nghị sự thời điểm, Vạn Trận Phong phong chủ Viên Hồng Đức khống chế lấy hồng quang đi tới Thanh Vân Phong góc đông nam 80 dặm bên ngoài tòa sơn cốc kia. Cựu cung phục ma trận không có biến hóa chút nào, xem ra bản thân sau khi đi còn không có bất luận kẻ nào lại tới đây. Ta bày ra trận pháp, chí ít tại Huyền Thiên Thánh địa bên trong không người có thể phá. Vạn Trận Phong chủ râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thanh cổ, dáng người khô gầy, thân mang một bộ rộng lớn đạo bào, cầm trong tay một khối tử kim la bàn, nhìn qua trong sơn cốc mờ mịt mây mù nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra cảm khái như thế. Nói xong, Vạn Trận Phong chủ hướng phía trong sơn cốc cung kính thi lễ một cái, lão tổ, đệ tử chính là Vạn Trận Phong phong chủ Viên Hồng Đức, gần nhất ngoại giới ma tu hung hăng ngang ngược. Vì phòng ngừa nơi đây ma huyền khe hở ngoại ý muốn nổi lên, đệ tử chuyên tới để ra cố phong ấn. Thời gian không lâu, Vạn Trận Phong chủ liền cảm ứng được một ánh mắt rơi trên người mình, một lát lại lần nữa biến mất. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Vạn Trận Phong chủ luôn cảm giác cái kia đạo ánh mắt có chút cổ quái. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi a. Vạn Trận Phong chủ khe khẽ lắc đầu, phiêu nhiên hướng phía dưới sơn cốc rơi xuống. Nhưng mà, vừa mới rơi xuống mấy trượng, Vạn Trận Phong chủ cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa, trong nháy mắt biến thành một mảnh tuyết trắng mênh mang mặt đất bao la. Trên bầu trời đổ rào rào rơi xuống tuyết lông ngỗng, nơi nào còn có cái gì sơn cốc? Huyễn trận. Cựu cung phục ma trận bên trong tại sao có thể có huyễn trận? Chẳng lẽ nói phong ấn ma huyền khe hở cựu cung phục ma trận đã phá? Vạn Trận Phong chủ sắc mặt biến hóa, ngón tay tại tử kim trên la bàn liền chút, từng đạo như rồng như phượng phù văn màu vàng trôi hướng sơn cốc các nơi. Trong sơn cốc lập tức có từng đạo quang hoa sáng lên, chín tòa dính liền nhau đại trận tuần tự sáng lên, bày biện ra cựu cung hình dạng tương hô điệp ra, tản ra mịt mờ bảo quang. Ta bày ra cựu cung phục ma trận vẫn còn, nhưng nơi này làm sao còn có một tòa huyễn trận? Càng như thế hoàn mỹ cùng cựu cung phục ma trận phù hợp cùng một chỗ. Chẳng lẽ ta lúc đầu còn bày ra cái huyết trận? Vạn trận phong chủ có chút choáng váng. Vạn trận phong chủ tại băng thiên tuyết địa bên trong đông run lẩy bẩy, đưa tay mở ra, mấy đóa bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, vào tay lạnh buốt, tại lòng bàn tay nhiệt độ hạ chậm chạp hòa tan, hết thảy đều là chân thật như vậy. Chân thật như vậy, đây quả thật là huyễn trận. Vạn trận phong chủ thầm vận đạo quyết, hai mắt một mảnh thanh minh, trong mắt xuất hiện vẫn là kia phiến băng thiên tuyết địa, hoàn toàn không nhìn thấy có bảy trận vết tích. Như thế chân thực huyễn trận, tuyệt đối không phải ta có thể bố trí ra. Đến cùng là người phương nào gây nên? Vạn trận phong chủ chăm chú nhíu mày, trong lòng bàn tay hiện ra một viên lớn chừng hột đào thạch châu. Viên này thạch châu đại bộ phận khu vực đều trắng muốt như ngọc, ở giữa có cái quả du lớn nhỏ màu đen hình tròn nô lên, bên trong có hai cái song song hình tròn điểm sáng, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, nhìn tựa như là cái trong mắt. Trọng đồng thần nhãn. Huyền Thiên Thánh Địa truyền thừa xa xưa, tuy nói hiện tại đã xuống dốc, nhưng cũng lưu lại không ít bảo vật, viên này trọng đồng thần nhãn chính là một cái trong số đó. Vạn trận phong chủ lấy thần lực thôi động viên này trọng đồng thần nhãn, trọng đồng thần nhãn tách ra một mảnh sương mù kim quang, chiếu xạ ở chúng quanh băng thiên tuyết địa bên trong. Rốt cục, băng thiên tuyết địa hậu phương lộ ra từng đạo như có như không trận văn, tựa hồ dấu ở trùng điệp không gian về sau. Thật là cao minh bảy trận kỹ xảo. Cuộc đời ít thấy, chưa từng nghe thấy. Vạn trận phong chủ thần sắc động dung, trên tay lại cũng không chậm, lần nữa tế ra một khối trận bàn, phía trên huy sái ra từng đạo nhan sắc khác nhau phù văn, khảm nạm tại huyễn trận từng đạo trận văn bên trên. Cả tòa huyễn trận đống nhiên dừng lại dưới, bầu trời bay xuống tuyết lông lúng đều đứng im ở giữa không trung, tựa như là thời gian đình chỉ. Chưa tới một khắc, băng thiên tuyết địa đống nhiên biến mất, vạn trận phong chủ xuất hiện tại một mảnh lôi đỉnh trong biển rộng. Lốp buốt, lôi quang lấp lóe, đem vạn trận phong chủ bao phủ, đánh vạn trận phong chủ toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, tựa như là đưa thân vào chân chính trên lôi hải. Huyễn trận thay đổi, một tòa huyễn trận biến thành mặt khác một tòa huyễn trận. Vạn trận phong chủ tranh thủ thời gian chống ra một đạo thần lực vòng bảo hộ, tóc đã bị lôi điện đánh cho hoàn toàn tán loạn, trong mắt hiện đầy chấn kinh. Lao tổ, bên trong tòa thung lũng này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy huyễn trận? Có phải là hay không lão nhân gia ngài gây nên? Vạn trận phong chủ hướng về hư không lớn tiếng la lên. Sau một hồi lâu, một đạo yếu ớt tinh thần ba động truyền đến, Thanh Vân phong chủ từng đến ra cố một lần trận pháp, sau đó liền biến thành dạng này. Thanh Vân phong chủ, là Diệp Trần tiểu tử kia. Nghe nói Diệp Trần tư chất chẳng ra sao cả, tu hành nhiều năm vẫn như cũ dừng lại tại Luân Hải cảnh, hắn lại có như thế cao thâm trận đạo tạo nghệ. Không đúng, hắn nếu chỉ là Luân Hải cảnh tiểu tu sĩ, tuyệt đối không cách nào bố trí ra loại này đại trận. Tiểu tử này ẩn tàng thật sâu a. Vạn trận phong chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, mượn nhờ trọng đồng thần nhãn, từ tòa này lôi đỉnh trong huyễn trận thoát ly, nhưng lại tiến vào trong một mảnh biển lửa. Cựu trọng huyễn cảnh qua đi, lại xuyên qua ba tòa không trận, lần nữa xa vào đến một mảnh mênh mông vô tận rừng rậm nguyên thủy huyễn cảnh bên trong. Vạn trận phong chủ tạm thời ngừng lại, trực giác cảm giác tâm thần mỏi mệt. Còn có hết hay không rồi? Nhiều như vậy trận pháp, còn có ta chuyện gì? Ta còn tới ra cố cái lông gà a. Vạn trận phong chủ cao giọng hô, lao tổ, nơi đây đã bị Diệp phong chủ bày ra nhiều như vậy trận pháp, ma huyên khe hở vạn vô nhất thất, không cần ta lại thêm cố. Xin hỏi lão tổ, nơi đây phải làm thế nào ra ngoài? Quan tài bên trong vị lão tổ kia trong lòng không khỏi một trận sảng khoái, a, ta muốn đi ra ngoài cũng khó khăn, ngươi tiến đến còn muốn ra ngoài. Lưu lại cùng ta làm bạn đi. Vạn trận phong chủ đợi thật lâu, cũng không chờ đến vị lão tổ kia đáp lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Đến, còn phải tự nghĩ biện pháp. Hắn ngược lại là có Huyền Thiên Thánh chủ, thánh tử, thánh nữ, mấy vị giao hảo phong chủ cùng mấy vị thân truyền đệ tử đưa tin ngọc giản, có thể vận dụng đưa tin ngọc giản khiến người khác thông chi Diệp Trần đem mình phong xuất. Nhưng là, việc này nếu là truyền đi, vạn trận phong chủ bị vây ở trong trận pháp không ra được, còn phải tìm người đem mình phong xuất. Ta vạn trận phong chủ không muốn mặt mũi sao? Ta nhưng gánh không nổi người kia. Không phải liền là trận pháp sao? Đợi ta nghiên cứu triệt để, tự nhiên có thể từ bên trong tòa thung lũng này thong dong rời đi. Huyền Thiên Thánh chủ cùng Đông Đảo phong chủ chờ nửa ngày, cũng không có chờ đến vạn trận phong chủ trở về. Huyền Thiên Thánh chủ đứng lên nói, viên sư đệ làm việc vất vả, không biết hắn chuẩn bị tại bên trong tòa thung lũng kia điệp ra nhiều ít trận pháp, chúng ta không cần chờ hắn. Dù sao tại Huyền Thiên Thánh địa bên trong, hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đông Đảo phong chủ cảm giác Huyền Thiên Thánh chủ nói có đạo lý, riêng phần mình rời đi. Kỳ thật, từ khi vạn trận phong chủ tiến vào sơn cốc trong nháy mắt đó, Diệp Trần liền đã nhận ra. Diệp Trần tự nhiên nhận ra vạn trận phong chủ, nhưng vạn trận phong chủ tớ lao tổ trong miệng biết được tin tức của mình, vì phòng ngừa hắn ở bên ngoài vì chính mình dưng danh, Diệp Trần quyết định vẫn là để hắn trong sơn cốc tỉnh táo một đoạn thời gian. Nếu như vạn trận phong chủ xâm nhập nghiên cứu một chút trong sơn cốc những cái kia trận pháp, đối với hắn trận pháp tạo nghệ đề cao có ích lợi rất lớn. Ân, ta đây đều là vì tốt cho hắn. Sau 3 tháng, vạn trận phong chủ tóc thai bù xù, trên mặt lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Tới thời điểm hảo hảo, trở về không được. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 44, Lâm Ngọc Tình khiêu chiến. Sư phụ, ngài đã rời đi vạn trận phong 3 tháng, ngài nói muốn vào hôm nay dẫn đầu chúng ta đi cổ trận bí cảnh bên trong thể nghiệm một chút thượng cổ tàn trận phá giải, đến bây giờ cũng không từng hiện thân, phải chăng xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vạn trận phong chủ nhận được thân truyền đại đệ tử Hoàng phủ vận đưa tin, mặt mo biến thành màu đen. Ta ngược lại thật ra muốn mang các ngươi đi phá giải cái gì thượng cổ tàn trận, nhưng ta hiện tại ra không được a. Không cần lo lắng, vi sư ngay tại cảm ngộ trận đạo chân lý, chớ có quấy rầy vi sư. Cổ trận bí cảnh, các ngươi tạm thời không cần đi. Vạn trận phong chủ đơn giản đáp lại một câu liền không lại để ý tới, thôi phát trọng đồng thần nhãn tản mát ra mông lung kim quang, chuyên tâm nghiên cứu trong sơn cốc đông đảo trận pháp. Tuy nói vạn trận phong chủ tạm thời bị vây ở bên trong tòa thung lũng này, nhưng hắn mượn nhờ trọng đồng thần nhãn ngược lại là nhìn ra không ít thứ, trực giác cảm giác mình được ích lợi không nhỏ, trận đạo tạo nghệ đề cao thật lớn. Thời gian trôi mau. Một năm sau, Diệp Trần tu vi tự nhiên mà vậy tu luyện đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, tạm thời từ dốc lòng trong tu luyện thanh tỉnh lại. Thân niệm cùng rất nhiều con rối thế thân tương liên, lập tức rõ ràng gần nhất phát sinh hết thảy. Vạn trận phong chủ đối trong sơn cốc những cái kia trận pháp nghiên cứu không sai biệt lắm, không được bao lâu liền có thể từ trong sơn cốc rời đi. Một năm qua này, Huyền Thiên Thánh Địa phát triển hừng hực khí thế, thánh địa công pháp, thần thông, pháp bảo, đan dược những vật này đều dần dần buông ra hạn chế, chỉ cần nhiều tham gia môn phái nhiệm vụ, liền có thể đạt được so thưởng ngày phần thưởng phong phú hơn. Nhiệm vụ đại điện bên trong các hạng nhiệm vụ đều có rất rõ ràng biến hóa, các loại nguy hiểm nhiệm vụ trở nên nhiều hơn, Huyền Thiên Thánh Địa đông đảo đệ tử tham gia nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cũng cao, sống sót đệ tử năng lực thực chiến đều đề cao rất nhiều. Đối với thánh địa biến hóa, Diệp Trần không thế nào quan tâm, Diệp Trần quan tâm hơn chính là mình hai người đệ tử. Từ Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu ban đầu ở Huyền Vũ Sơn mạch biểu hiện đều phi thường lóa mắt, nhất là Từ Mộng Hàn, lúc đầu tất cả mọi người cho là nàng là tiên tiên phế thể, không cách nào tu hành, nhưng nàng biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đối cứng Ma Hoàng A, hai người biểu hiện đưa tới đông đảo Huyền Thiên Thánh Địa đệ tử hoặc trưởng lao chú ý, có không ít người nghĩ đến tiếp hai người bọn họ, đều bị ngăn ở Thanh Vân Phong bên ngoài. Về sau, có một thì truyền ngôn tại Huyền Thiên Thánh Địa tuyên dương ra, nói Từ Mộng Hàn ngay lúc đó khảo thí không cho phép, thể chất của nàng cũng không phải là tiên tiên phế thể, mà là cực kỳ hiếm thấy vạn tượng linh thể, có thể hóa ra thiên địa và tượng, để đám người tin tưởng không nghi ngờ, nhao nhao cảm thán Thanh Vân Phong chủ vận khí thật tốt. Linh thể tại Huyền Thiên Thánh Địa bên trong mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Theo thời gian trôi qua, Từ Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu một mực không lộ diện, mà Huyền Thiên Thánh Địa các loại đãi ngộ đều tăng lên rất nhiều, đông đảo tâm tư của đệ tử đều bị rời đi, hai người tồn tại cảm dần dần giảm xuống. Sư đồ giao diện bên trong, lại có mấy thì tin tức. Đệ tử của ngươi Tử Mộng Hàn xác định quan tưởng tu hành thể hệ cái thứ tư cảnh giới, thần tàng cảnh. Quan tưởng thiên địa và linh, gen luyện ngũ tạng lục phủ, đào móc ra nhân thể chỗ sâu nhất thần tàng, dung nạp thiên địa và linh, có được vô tận huyền bí. Đệ tử của ngươi Tử Mộng Hàn nhận ngươi tu hành lúc tán phát đạo vận ảnh hưởng, hoàn thiện đại tự tại quan tưởng tâm kinh, trước mắt nhưng tu hành đến thần tàng cảnh đỉnh phong. Tử Mộng Hàn nhanh như vậy liền đã xác định quan tưởng tu hành thể hệ cái thứ tư cảnh giới, ít nhiều khiến Diệp Trần có chút ngoài ý muốn. Nàng bộ này quan tưởng tu hành hệ thống, ngược lại là càng ngày càng hoàn thiện. Đệ tử của ngươi Lý Khinh Chu thu được Vạn Kiếm Thánh Địa chân truyền đệ tử Lâm Ngọc Tình chiến thư, mời tiến về Vạn Kiếm Thánh Địa tiến hành sinh tử đại chiến. Lý Khinh Chu đáp lại, muốn chiến tùy thời có thể lấy, ta tại Huyền Thiên Thánh Địa chờ ngươi đến tặng đầu người. Diệp Trần âm thầm gật đầu, Lý Khinh Chu tiểu tử này vững vàng nhiều a. Lâm Ngọc Tình là Vạn Kiếm Thánh Địa chân truyền đệ tử, hắn như tiến về Vạn Kiếm Thánh Địa cùng nàng tiến hành sinh tử đại chiến, vậy hắn liền thật đầu góc nước vào. Tại Vạn Kiếm Thánh Địa muốn chém giết Lâm Ngọc Tình, tất nhiên sẽ đụng phải Vạn Kiếm Thánh Địa ngăn cản. Có lẽ còn sẽ có chút không muốn mặt giá hỏa sẽ nhảy ra. Tiến về Vạn Kiếm Thánh Địa cũng quá không vững vàng. Đồng lý, Lâm Ngọc Tình nếu dám tới Huyền Thiên Thánh Địa, mặc kệ nàng làm cái gì chuẩn bị, mặc kệ có bao nhiêu người vì nàng hộ đạo, Diệp Trần cũng có vô số biện pháp để vô thành vô tức biến mất. Đệ tử của ngươi Lý Khinh Chu cùng Lâm Ngọc Tình xác định sinh tử đại chiến thời gian cùng địa điểm, một tháng sau, Thái Thương Thần Thành, Vận Thánh Sơn Đỉnh. Huyền Thiên Thánh Địa ở vào Thương Lan vực, Vạn Kiếm Thánh Địa ở vào Hư Nguyên vực, mà Thái Thương Thần Thành vào chỗ tại cái này hai vực ở giữa. Thái Thương Thần Thành truyền thừa xa xưa, lưu lại vô số truyền thuyết. Các thế lực lớn đều tại Thái Thương bên trong tòa thần thành có sản nghiệp của mình, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể đem Thái Thương thần thành nắm ở trong tay, đủ để có thể thấy được bất phàm. Diệp Trần nhìn xuống quy tắc này tin tức thời gian, đã qua hơn 20 ngày, lúc này cách bọn họ ước chiến thời gian còn có 3 ngày. Từ khi Diệp Trần thu Lý Khinh Chu làm đồ đệ về sau, đã sớm âm thầm vận dụng con rối thế thân hỏi thăm rõ ràng Lâm Ngọc Tình tình huống, mà lại một mực có con rối thế thân chuyên môn giám thị nàng tình huống mới nhất. Lâm Ngọc Tình chiếm Lý Khinh Chu kiếm đạo chí tôn cốt về sau, bái nhập Vạn Kiếm Thánh Địa, trực tiếp bị Vạn Kiếm Thánh Địa Băng Kiếm Phong phong chủ thu làm thân truyền đệ tử. Nửa năm sau, Lâm Ngọc Tình trở thành Vạn Kiếm Thánh tử tùy tùng, kiếm đạo tiến cảnh thần tốc. Từ khi năm đó Lý Khinh Chu một kiếm đánh bại Lâm Ngọc Tình phụ thân Lâm Thiên Tinh thời điểm, nàng liền muốn thay cha báo thù, nhưng rất nhanh lại phải biết Lý Khinh Chu một kiếm đánh bại dị tượng cảnh hậu kỳ Liêu Vô Ngân, nàng chưa dám khiêu chiến. Trước đây không lâu, Lâm Ngọc Tình đi theo Vạn Kiếm Thánh tử tiến vào một chỗ cổ lao bí cảnh, đạt được chỗ tốt cực lớn, nhất cử đột phá đến nguyên thần cảnh, lúc này mới có lực lượng khiêu chiến Lý Khinh Chu. Lý Khinh Chu tốc độ phát triển xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng muốn tại Lý Khinh Chu trưởng thành trước đó đem hắn bóp chết. Là lấy, nàng vừa đột phá đến nguyên thần cảnh, liền không kịp chờ đợi muốn tìm Lý Khinh Chu tiến hành sinh tử chiến. Diệp Chân nhìn một chút Lý Khinh Chu tu vi, dị tượng cảnh đỉnh phong. Lấy Lý Khinh Chu thực lực bây giờ, nguyên thần cảnh đỉnh phong cũng có thể chém a. Ổn. Không, còn phải lại ổn một tay. Vạn Kiếm Thánh Địa nội tình viễn siêu Huyền Thiên Thánh Địa, ngàn vạn không thể phiêu. Tại hoang cổ giới, đồng dạng là thánh địa, nội tình cũng hoàn toàn khác biệt. Có chút thánh địa từng đi ra thánh nhân, có chút thánh địa từng đi ra thánh vương, còn có chút thánh địa từng sinh ra đại thánh, thậm chí còn có không ít thánh địa đều có còn sống thánh nhân, thánh vương cùng đại thánh tồn tại, nội tình tự nhiên không giống nhau. Huyền Tiên Thánh Địa là thuộc về loại kia yếu nhất thánh địa, tổ tiên chỉ xuất hiện qua một vị thánh nhân, sớm đã xuống dốc. Vạn Kiếm Thánh Địa nội tình liền so Huyền Tiên Thánh Địa còn mạnh hơn nhiều, nghe nói từng đi ra kiếm đạo thánh vương, thánh nhân đều xuất hiện qua số tôn, lưu lại rất cường đại truyền thừa, các loại kiếm điển, vết kiếm, kiếm ý, phi kiếm những vật này càng là nhiều vô số kể. Chính vì vậy, Vạn Kiếm Thánh Địa thực lực tổng hợp so Huyền Tiên Thánh Địa còn mạnh hơn nhiều. Nghe nói, Vạn Kiếm Thánh Địa thánh tử đã tu hành đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, ngay tại vì đột phá đại năng cảnh làm chuẩn bị. Trái lại Huyền Tiên Thánh Địa, Huyền Tiên Thánh Tử đều chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ tồn tại, cùng Vạn Kiếm Thánh Tử tu vi chênh lệch rất nhiều. Huyền Tiên Thánh Nữ càng là đáng thương, mấy năm trước còn dừng lại tại dị tượng cảnh đỉnh phong, mấy năm gần đây mới đột phá đến nguyên thần cảnh. Mà Lâm Ngọc Tình đột phá đến nguyên thần cảnh cũng không có tư cách làm Vạn Kiếm Thánh Địa thánh nữ, vẹn vẹn Vạn Kiếm Thánh Địa tùy tùng. Hai tọa thánh địa chi ở giữa, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Khinh Chu, chuẩn bị lên đường thôi. Lần này, ta cùng Ngộng Hàn tùy ngươi cùng đi. Diệp Trần hướng về Lý Khinh Chu thần niệm truyền âm. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 45, cao điệu Vạn Kiếm Thánh Tử. Thái Thương Thần Thành, ở vào Thương Lan vực cùng Hư Nguyên vực biên giới chỗ, khoảng cách Huyền Thiên Thánh Địa chừng mấy chục vạn dặm xa, danh xưng là Đông Hoang Thập Đại Thần Thành một trong. Cùng ngày, Diệp Trần ba người liền đi tới Thái Thương Thần Thành bên ngoài. Thái Thương Thần Thành bao la hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn, pha tạp cổ lão tưởng thành như là kéo dài vô tận sơn lĩnh, một chút không nhìn thấy cuối cùng, tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương. Thần thành cửa thành lầu cao tới trăm trượng, khí thế bằng bạc, tựa như là một tòa thông hướng thiên cung thiên môn, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy từng đạo hồng quang ở cửa thành bên ngoài rơi xuống, hiện lộ ra tư thái khác nhau thân ảnh, tiến vào bên trong tòa thần thành. Đối với tòa này Thái Thương Thần Thành, Diệp Trần làm hiểu một chút. Liên quan tới Thái Thương Thần Thành lai lịch, chúng thuyết phân vân. Có người nói Thái Thương Thần Thành đã từng là một tòa phiêu phù ở cựu thiên bên ngoài thần thành, vô tận năm tháng trước đây rơi xuống tại đây. Có người nói Thái Thương Thần Thành là cái cổ lão to lớn sinh mạng thể, chỉ là một mực tại ngủ say, nói không chừng lúc nào liền sẽ tỉnh lại. Có người nói nơi này là một tòa tuyệt thế hung thành, từng có rất nhiều thánh nhân chết ở đây. Có thể xác định chính là Thái Thương Thần Thành xa so với Huyền Thiên Thánh Địa cùng Vạn Kiếm Thánh Địa tồn tại thời gian càng cổ lão. Thái Thương bên trong tòa thần thành kiến trúc không biết đổi mới bao nhiêu lần, nhưng là tường thành, cửa lâu, núi cổ, cổ hà chờ dính đến thần thành bản thể chi vận, từ xưa chưa biến, nhận phá hư sau sẽ tự động chữa trị, từ tồn tại đến nay chính là cái này bộ dáng. Bên trong tòa thần thành có thật nhiều tiền bối cường giả dấu vết lưu lại, cũng xác thực có bao nhiêu vị thánh nhân vẫn lạc ở đây, không người có thể đem Thái Thương Thần Thành chiếm làm của riêng, thần bí huyền bí. Mặt khác, Thái Thương Thần Thành có cấm không lĩnh vực. Cấm không lĩnh vực cũng không phải là tuyệt đối cấm bay, tầng trời thấp phi hành nhận ảnh hưởng không lớn, bay càng cao, nhận phong cấm chi lực càng mạnh. Truyền thuyết, nếu là bay đến cao vạn trượng không, thánh nhân cũng sẽ bị cưỡng ép áp xuống tới. Các thế lực lớn tại Thái Thương bên trong tòa thần thành đều có sản nghiệp của mình, thánh địa, đại giáo, đế thống, cổ thế gia các loại, đều có cường giả tuyệt đỉnh lâu dài đóng tại nơi đây, cũng có vô số thiên kiêu ở chỗ này ngộ đạo. Diệp Chân nhìn qua trước mặt tòa này cổ lão thần thành, cùng hắn ban đầu ở Huyền Vũ Sơn mạch có tương tự cảm giác cổ quái, hắn có thể cảm giác được tòa này thần thành nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, nhưng lại không cách nào nhìn ra nhiều bí mật hơn. Đi thôi, vào thành. Diệp Chân nói một tiếng, đi đầu hướng phía Thái Thương Thần Thành chạy tới. Thái Thương Thần Thành là một tòa thuộc về tu sĩ thần thành, đình đài lầu các chỗ nào cũng có, cầu nhỏ nước chảy khắp nơi có thể thấy được, cổ lão viện lạc chi chít khắp nơi, hai bên đường phố tất cả đều là buôn bán đan dược, phát bảo các loại cửa hàng, top 5 top 3 tu sĩ từ đó ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Diệp Chân nhạy cảm phát giác được, Thái Thương Thần Thành tường thành bên trong, dưới mặt đất đều có phù văn cổ xưa hiện lên, có chút là thuộc về trận pháp đặc biệt, có chút thì căn bản cũng không phải là trận pháp có thể giải thích được. Đối tòa này thần thành hiểu rõ càng nhiều, nhìn không thấu sự tình thì càng nhiều, càng thêm cảm giác được cả tòa thần thành thần bí. Diệp Chân một đường đi qua, từng cái cửa hàng đều có đặc biệt tiêu chí. Huyền Tiên Thánh Địa, Vạn Kiếm Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Thái Nhất Thánh Địa, Cửu Tiêu Thánh Địa, Thính Phong Lâu, Thần Kiếm Môn, Tê Hà Môn, Thanh Hư Giáo, Hàn Nguyệt Phái. Thậm chí, Tử Vi Đế Triều, Thượng Cổ Tần Gia, Hoang Cổ Thần Gia chờ đế thống sản nghiệp, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Diệp Chân quen thuộc Đông Hoang các thế lực lớn, ở chỗ này đều có không chỉ một chỗ sản nghiệp. Có chút cửa hàng mặc dù không đáng chú ý, nhưng phía sau nội tình hoàn toàn không phải người bình thường có thể trêu chọc. Diệp Trần ba người lặng yên không tiếng động đi tới Huyền Thiên Thánh Địa một chỗ sản nghiệp, Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu cũng không phải là Huyền Thiên Thánh Địa ở chỗ này lớn nhất sản nghiệp, nhưng là Huyền Thiên Thánh Địa xếp vào tại Thái Thương Thần Thành hai mắt, có thể trước tiên đạt được bên trong tòa thần thành bên ngoài tin tức mới nhất. Diệp Trần đi vào Túy Tiên Lâu hậu phương một tòa ẩn nấp trong sân, tìm đến Túy Tiên Lâu Chu trưởng quỹ, lộ ra ngay mình phong chủ lệnh bài, khai môn kiến sân hỏi, gần nhất cái này Thái Thương Thần Thành, nhưng từng phát sinh cái đại sự gì? Chu trưởng quỹ hướng về Diệp Trần cung kính hành lễ, chậm rãi nói, Thái Thương Thần Thành mỗi ngày đều vô số thiên kiêu ở đây ngộ đạo, giao lưu, quyết đấu, mỗi ngày đều có thiên kiêu vẫn lạc, mỗi ngày đều có thiên kiêu của thời. Muốn nói đại sự, chỉ có một kiện. Vạn Kiếm Thánh Tử nửa tháng trước đã đến Thái Thương Thần Thành, chuẩn bị tại ngày mai buổi trưa tại Vân Thánh Sơn đỉnh mở tiệc chiêu đái Đông Hoang thiên kiêu, luận đạo giao lưu. Có thể lên núi người, đều có thể ngồi vào vị trí. Từng cái đại giáo, cổ phái, thánh địa hạch tâm đệ tử có không ít đều đến, thậm chí còn có một ít chân chính thiên kiêu hiện thân. Tỷ như, Thần Kiếm môn mới truyền nhân, Hàn Nguyệt phái thủ tịch đại đệ tử, vân vân. Đúng rồi, chúng ta Huyền Thiên Thánh Địa cũng có vài vị chân truyền đệ tử đến, chuẩn bị tham gia ngày mai Đông Hoàng Thịnh Hội. Ta nghe được phong thanh, nghe nói Tử Phủ Thánh Địa Thánh Nữ, Cựu Tiêu Thánh Địa Thánh Tử, Tử Vi Đế Triều một vị nào đó công chúa cùng Thính Phong Lâu thiếu chủ, ngày mai đều sẽ chạy đến. Diệp Trần phất tay lui Chu Trường Quỹ, hơi nhíu lên lông mày. Lý Khinh Chu thanh danh không hiển hách, Lâm Ngọc Tình cũng không nổi danh, Diệp Trần vốn cho rằng hai người một trận chiến này sẽ không khiến cho người nào chú ý, đánh xong liền có thể lần nữa ẩn nấp đi. Không nghĩ tới, Vạn Kiếm Thánh Tử nhất định phải náo yêu tiêu thần, như thế cao điệu mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Tiêu, ngay cả thánh tử thánh nữ đều mời tới không chỉ một vị, rõ ràng là đang vì Lâm Ngọc Tình tạo thế. Đến ngày ấy, trận chiến kia nhất định vạn chúng chú mục, Lý Khinh Chu lại nghĩ điệu thấp cũng khó khăn. Thật sự là phiền phức a. Lý Khinh Chu ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, trầm ngâm nói, sư phụ, Vạn Kiếm Thánh Tử rõ ràng là đang vì Lâm Ngọc Tình tạo thế, chuẩn bị tại tinh thần cấp độ phương diện cho ta tạo áp lực. Này một ít áp lực ta tự nhiên không sợ, chỉ là, sinh tử chiến ngày ấy, ta còn có thể toàn lực xuất thủ sao? Diệp Trần quả quyết nói, không cần lo ngại, toàn lực hành động liền tốt. Bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thường mình đối thủ, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi là sinh tử chiến. Về phần có thể sẽ nổi danh vấn đề, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cùng lắm thì bế quan nhiều tiềm tu một đoạn thời gian sẽ cho người quên lãng hết thảy. Sư phụ, vậy chúng ta ngày mai muốn đi tham gia cái này cái gọi là yến hội sao? Từ Mộng Hàn chủ trừ hỏi lên. Diệp Trần ánh mắt rơi trên người Từ Mộng Hàn, đột nhiên hỏi, ngươi sợ nhìn thấy người nhà? Từ Mộng Hàn trong lòng giật mình, ngoài ý muốn mà nói, sư phụ biết lai lịch của ta. Có quan hệ lai lịch của mình, Từ Mộng Hàn chưa nói với bất luận kẻ nào, Diệp Trần bỗng nhiên nói ra câu nói này, để nàng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, nói, ta đã dám thu ngươi làm đồ, có liên quan đến ngươi lai lịch, ta tự nhiên giải một hai. Có người nói rõ trời có Tử Vi Đế Triều một vị nào đó công chúa đến, ngươi là có hay không muốn tránh đi nàng? Sư phụ quả nhiên rõ ràng lai lịch của ta. Từ Mộng Hàn thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần thiết tận lực tránh đi, nên trải qua đã sớm trải qua. Ta chỉ là bỗng nhiên nghe được Tử Vi Đế Triều danh tự, có chút ngoài ý muốn thôi. Nguyên lai sư tỷ vậy mà đến từ Tử Vi Đế Triều. Lý Khinh Chu khiếp sợ không thôi. Diệp Trần là biết không nói, hắn là thật không biết. Diệp Trần chậm rãi nói, Vạn Kiếm Thánh Tử mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Kiêu là đang vì Lâm Ngọc Tỉnh tạo thế, sẽ một mực kéo tới các ngươi đối chiến ngày đó. Đã sớm tối đều trốn không thoát, ngày mai liền đi một chuyến đi. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 46, mới khí vận dị số. Sáng sớm hôm sau, nắng gắt mới sinh, Diệp Trần mang theo Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu đến tòa kia Vận Thánh Sơn phụ cận. Vận Thánh Sơn tọa lạc ở Thái Thương Thần Thành chính trung tâm, núi cao 333 trượng, xưa nay như thế, truyền thuyết ngọn núi này bên trong chôn giấu lấy nhiều vị thánh nhân. Cả ngọn núi đều có huyền ảo thần kỳ đạo vận lưu chuyển, lộ ra từng tia từng sợi như có như không uy áp. Muốn lên núi, chỉ có một con đường. Đường núi từ đá xanh lát thành, bề rộng chừng mấy trượng, vốn lượn hướng lên, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu thần long quay quanh trên Vận Thánh Sơn, được xưng là Hóa Rồng Thiên Lộ. Hóa Rồng Thiên Lộ có đặc thù cấm chế, người leo núi tiềm lực càng cao, lên núi độ khó càng nhỏ. Vạn Kiếm Thánh Tử tại Vận Thánh Sơn đỉnh rộng mời Đông Hoang Thiên Tiêu, lại có Tử Phủ Thánh Nữ, Cựu Tiêu Thánh Tử, Thính Phong Lâu thiếu chủ, Thần Kiếm môn truyền nhân, Hàn Nguyệt phái thủ tịch đại đệ tử, Tử Vi Đế Triều công chúa bọn người hưởng ứng, có thể nói là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi một đại thịnh sự, hấp dẫn không ít tuổi trẻ thiên tiêu đến. Đương Diệp Trần đám người đi tới Vận Thánh Sơn phụ cận thời điểm, Vận Thánh Sơn dưới chân đã tụ tập gần vạn người, trên cơ bản đều là tu sĩ trẻ tuổi, nam tử ngọc thụ lâm phong, nữ tử hoa dung nguyệt mạo, cả đám đều khí chất phi phàm, top 5 top 3 tập hợp một chỗ trò chuyện với nhau. Hóa Rồng Tiên Lộ bên trên có hơn 10 người ngay tại leo núi, tu vi cao thấp không giống nhau, cả đám đều cắn chặt răng, toàn thân nổi gân xanh, trên trán có mồ hôi nhỏ xuống, hiển nhiên là thừa nhận áp lực lớn, có ít người thậm chí đều bị buộc ra dị tượng. Soát. Đương nhiên, có cái vạn pháp cảnh thiếu niên mặc áo lam không bị khống chế từ trên sơn đạo bay lên, nặng nề mà ngã xuống tại chân núi, vùng vây nửa ngày mới đứng dậy, không cam lòng siết chặt nắm đấm, thất hồn lạc phách đi hướng nơi hẻo lánh. Hóa Rồng Tiên Lộ không nhìn cái khác, liền nhìn người leo núi tiềm lực. Tiềm lực cũng không có nghĩa là tu vi hiện tại, mà là tương lai có khả năng đạt tới độ cao, cùng mỗi người khí vận, tư chất, bối cảnh những vật này có quan hệ. Nếu như người nào đó tiềm lực to lớn, coi như hắn không có chút nào tu vi mang theo, cũng có thể nhẹ nhõm đăng đỉnh. Đương nhiên, nếu là bản thân tu vi cao, leo núi thất bại bị ném núi, trên cơ bản sẽ không thụ thương. Nếu là phàm nhân leo núi thất bại bị ném núi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại một cái kẻ thất bại. Ta cảm giác thiếu niên này tư chất không tính yếu đi à, nhìn chỉ có 17-18 tuổi, đã tu hành đến vạn pháp cảnh, bực này tư chất cũng không được sao. Đây coi là cái gì? Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, có thể leo lên Vận Thánh Sơn đỉnh người, chỉ cần không chết yểu, tương lai chí ít có thể bước vào đến nguyên thần cảnh. Vạn pháp cảnh khoảng cách nguyên thần cảnh chênh lệch lấy cách xa vạn dặm đâu. Trước đây không lâu có cái thân mang áo gấm thiếu niên đi lên, người kia chỉ có luân hải cảnh tu vi, lại một đường thông suốt, chuyện này là sao nữa? Ngươi nói người kia là hư nguyên vực Yến gia tiểu công tử Yến Phi Vân, Yến gia thế nhưng là cái quái vật khổng lồ, gần với từng cái đại giáo cổ phái, nghe nói còn có đại năng tọa trấn. Có loại này bối cảnh, nếu như Yến gia bỏ được tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đến bồi dưỡng hắn, Yến Phi Vân tiềm lực đương nhiên sẽ không chênh lệch. Tốt ta vậy mà không phản bắt được. Vạn Kiếm Thánh Tử mở tiệc chiêu đãi tân khách thời gian định tại buổi trưa, hiện tại thời gian quá sớm một chút. Chân chính tiên kiêu, đương nhiên sẽ không sớm như vậy tới, chờ một lúc liền có thể mở rộng tầm mắt. Diệp Trần không vội mà leo núi, mang theo Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu đi vào một chỗ ngóc ngách, ngồi khoanh chân tính toán, ánh mắt ở chung quanh trong đám người tùy ý quét mắt. Hắn đang tìm khí vận dị số. Huyền Tiên Thánh Địa hàng năm thu đồ đại điện, Diệp Trần đều sẽ tham gia, nhưng mấy năm này nhưng không có lại phát hiện mới khí vận dị số, để hắn có chút phiền muộn. Khí vận dị số đều có được nghịch thiên cải mệnh tiềm lực, có thể không nhận tư chất hạn chế mà tăng cao tu vi, cả đời sẽ kinh lịch vô số kiếp nạn, nhưng tương tự gặp được vô số cơ duyên. Loại tồn tại này, Huyền Thiên Thánh Địa có thể xuất hiện hai cái liền đã không ít. Muốn tại Huyền Thiên Thánh Địa ôm cây đợi thỏ chờ khí vận dị số tới cửa, có trời mới biết lúc nào mới có thể chờ đợi đến mới khí vận dị số, nói không chừng còn chưa chờ đến liền bị thiên đạo phát hiện mình tồn tại. Lần này Vạn Kiếm Thánh Tử cao điệu tại Thái Thương Thần Thành Vận Thánh Sơn đỉnh mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Kiêu, có thể đến tự nhiên đều là nhân trung chi long, nói không chừng liền có thể tìm tới mới khí vận dị số. Nếu như có thể lập tức gặp được nhiều cái khí vận dị số, vậy thì càng tốt hơn. Ngay tại Hóa Rồng Thiên Lộ bên trên leo núi, những người kia xuất thân đều rất phổ thông, không phải xuất từ cái nào đó tiểu môn phái, chính là xuất từ cái nào đó tiểu gia tộc, tại 20 tuổi chỉ có thể tu luyện tới vạn pháp cảnh đều cực ít, không có quá lớn tiềm lực có thể đào móc. Diệp Trần trực tiếp đem bọn hắn xem nhẹ, ánh mắt tại Vận Thánh Sơn mọi người chung quanh trên thân băn khoăn. Hóa Rồng Thiên Lộ phụ cận đều là chuẩn bị leo núi hoặc là đối leo núi cảm thấy hứng thú tu sĩ, chỗ xa xa ngược lại là có không ít tu sĩ đều bày xong giao dịch sạp hàng, đem vật phẩm tùy thân bày ra trên đó, thừa dịp các phương thiên tiêu đến cơ hội bày quẩy bán hàng bán ra. Diệp Trần bọn người đến thời điểm, nơi đó đã tạo thành cái cỡ nhỏ thị trường giao dịch. Thái Thương Thần Thành, Tàng Long Ngọa Hổ. Tại trước mặt mọi người, trên cơ bản sẽ không xuất hiện loại kia giết người đoạt bảo tình huống. Người có thể cướp đoạt người khác bảo vật, người mạnh hơn cũng có thể cướp đoạt người bảo vật. Mà lại, ai biết nơi đây tới nhiều ít thiên tiêu, nói không chừng liền có cái thế thiên kiêu ẩn giấu tu vi bày quẩy bán hàng đổi bảo, nếu là trêu chọc đến loại này tồn tại, chết cũng không biết chết như thế nào. Lui một bước nói, hôm nay Vạn Kiếm Thánh Tử mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang thiên tiêu, ở chỗ này cố ý nháo sự, chính là trước mặt mọi người đánh Vạn Kiếm Thánh Tử mặt, muốn xuất thủ đoạt bảo cũng phải cân nhắc nguy hiểm trong đó. Đương nhiên, nếu quả như thật gặp được giá trị cao bảo vật, Vạn Kiếm Thánh Tử mặt mũi cũng không tốt làm. Diệp Chân ánh mắt từ từng cái tu sĩ trên thân đảo qua, trong đầu hiện lên bọn hắn tin tức tương quan. Những người này, đại bộ phận đều chỉ là phổ thông thể chất, cũng có 10 cái người mang các loại linh thể. Đối người bình thường tới nói, bọn hắn là thiên tiêu, Diệp Trần lại hoàn toàn không để vào mắt. Không phải khí vận dị số, đối Diệp Trần tới nói hoàn toàn vô dụng. Diệp Trần ánh mắt rời rạc, rơi vào một cái ngay tại bảy quẩy bán hàng hơi mập trên người thiếu niên. Thiếu niên này nhìn ước chừng trên dưới 20 tuổi, vóc người trung đẳng, bụng có chút mập ra, tóc dài tùy ý rối tung trên bờ vai, trắng nõn lại mập mạp, gương mặt tựa như lúc nào cũng treo ý cười. Trong con ngươi thỉnh thoảng lại hiện lên một vòng thông tuệ quan trạch. Người này bày quầy bán hàng thương phẩm, có pháp bảo, có Phật kinh, có phụ triện, có đan dược, chủng loại phức tạp, đại bộ phận đều là dị tượng cảnh tu sĩ có thể dùng chi vật. Đương Diệp Trần ánh mắt rơi vào người này thời điểm, trong đầu đỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, kiểm tra đến khí vận dị số, phải chăng xem xét. Rốt cục, lại gặp được khí vận dị số. Xem xét. Diệp Trần tinh thần đại chấn. Tính danh, pháp không, khí vận dị số. Thân phận, Tây Mạc Vạn Phật Tự Khí Đồ. Tu vi, dị tượng cảnh đỉnh phong. Tư chất, Phật Ma Thánh Thể. Nhân vật kinh lịch, thở nhỏ sinh ra ở Tây Mạc Tu Di Sơn dưới chân một chỗ tiểu sơn thôn, lúc mới sinh ra trong nhà có Phật Quang Tưởng Vân sinh ra, mặt đất có ma khí bốc lên. Phụ mẫu không dám nhắc tới lên ma khí, ngoại nhân chỉ thấy được Phật Quang, bị ngộ nhận là Tưởng Vân Phật Thể. Thở nhỏ bị Vạn Phật Tự Bồ Đề Thiền Viện giới tâm thiền sư thu làm đệ tử, bàn tên Pháp Không. Bởi vì Pháp Không thể chất đặc thù, chỉ tu luyện Phật Pháp, tiến cảnh cực kỳ chậm chạp, 3 tuổi tu luyện Bồ Đề Tâm Kinh, 12 tuổi mới mở ra Luân Hải. 15 tuổi lúc, theo sư phụ ra ngoài phục ma, ngẫu nhiên đạt được một bộ gọi Ma Kinh. Thánh thể sinh cảm giác, nhịn không được âm thầm nếm thử tu luyện, Phật ma đồng tu, tiến cảnh thần tốc. Khi 20 tuổi, Pháp Không cố ý tiến về Vạn Phật Tự phạm vi thế lực bên ngoài đột phá đến dị tượng cảnh. Nhưng là, đột phá dị tượng quá lớn, Phật quang phổ chiếu, quần ma luận vũ, bị xem như ma đầu, lọt vào rất nhiều cao tăng truy sát, càng bị Vạn Phật Tự nổi danh, liệt vào phản đồ, treo thưởng truy sát. Pháp Không một đường đào vong đến Đông Hoang, tu vi tăng lên tới dị tượng cảnh đỉnh phong. Bởi vì Bồ Đề Tâm Kinh cùng gọi Ma Kinh đẳng cấp quá thấp, tu luyện tới dị tượng cảnh đỉnh phong đã là cực hạn, không cách nào đột phá đến nguyên thần cảnh. Nghe nói Vạn Kiếm Thánh Tử ở chỗ này thiết tiến, đặc địa chạy đến nơi đây thử thời vận, muốn có được cao thâm hơn Phật Kinh cùng Ma Kinh. Ghi chú, cái gọi là khí vận dị số, có thể không nhận tư chất hạn chế mà tăng cao tu vi, có được nghịch thiên cải mệnh tiềm lực, cả đời sẽ kinh lịch vô số kiếp nạn, nhưng tương tự gặp được vô số cơ duyên. Cho nên, đó là cái hòa thượng. Kia một đầu áo choàng tóc đen là giả. Diệp Chân trầm tư. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 47, Pháp Không, nói nhất ao, chịu độc nhất đánh. Túc chủ ngẫu nhiên gặp khí vận dị số Pháp Không, hiện tại có trở xuống lựa chọn. 1. Cự tuyệt thu đồ, có thể đạt được một kiện công kích linh bảo. 2. Thu làm đồ đệ, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa. Diệp Trần tự nhiên không có gì do dự liền tuyển đầu thứ hai. Đó lấy, Diệp Trần đứng dậy, cất bước đi tới Pháp Không tiểu hòa thượng trước gian hàng. Từ Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu nhìn nhau một chút, đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng là rất ít gặp đến sư phụ biểu hiện như thế, chẳng lẽ nói cái kia tiểu mập mạp quầy hàng bên trên có sư phụ cảm thấy hứng thú bảo vật. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng thấy có người đứng tại mình trước gian hàng, tóc dài xóa vai về sau hất lên, cười rạng rỡ mà nói, mấy vị đạo hữu, nhưng có thể thấy vừa mắt. Cái này độn phong toa, có được cực tốc, nguyên thần cảnh cường giả đều đuổi không kịp, giả dùng tốt. Toa này bát bộ phù đồ tháp, Tây Mạc Vạn Phật tự xuất phẩm, tuyệt đối là tinh phẩm, uy lực có thể so với pháp bảo cực phẩm. Khối này long huyết thạch, có thể dùng đến luyện chế linh bảo. Pháp Không sốt ruột giới thiệu, ánh mắt rơi trên người Diệp Trần. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, Diệp Trần mới là người nói chuyện, đằng sau hai người đều chỉ là cùng ban. Ta tới là vì tìm ngươi. Diệp Trần khai môn kiến sơn nói ra. Pháp Không trong nháy mắt sù lông, con ngươi chỗ sâu lóe ra sắc bén quan mang, cười rạng rỡ mà nói, đạo hữu nhận lầm người a. Ta không thích nam nhân. Diệp Trần sắc mặt tối đen, khóe miệng có chút dương lên. A, tiểu bản con lựa chọn, đủ phiêu a. Từ Ngộng Hàn cùng Lý Khinh Chu đều nín cười, khó được nhìn thấy sư phụ bị đối, bọn hắn cảm giác vẫn là thật có ý tứ. Ba. Diệp Trần đưa tay một bàn tay đập vào Pháp Không trên đầu. Pháp Không cực lực tránh né, nhưng lại hoàn toàn không tránh được, phản phất thân thể của mình không bị khống chế, bị đánh có chút choáng váng. Làm sao vừa nói câu nào liền đánh người a? Chậc chậc, tóc này không tệ a, nhìn giống như thật. Diệp Trần có chút hăng hái cảm thán. Pháp Không thử nghiệm dễ dàng chạy trốn, lại phát hiện mình hoàn toàn không động được, trong lòng hãi nhiên đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt như lưỡi dao lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, "Tây Mạc tới." Diệp Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp hỏi, "Ta là Huyền Thiên Thánh Địa Thanh Vân Phong phong chủ, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy?" Từ Ngộng Hàn cùng Lý Khinh Chu đều kinh ngạc vô cùng, quan sát tỉ mỉ này trước mắt cái này tiểu mập mạp. Bọn hắn tự nhiên biết sư phụ ánh mắt đến cỡ nào bắt bẻ, liên tục mấy năm đều không tiếp tục thu đệ tử, lần này thế mà chủ động muốn thu đồ, cái này tiểu mập mạp không đơn giản a. Nguyên lai là muốn thu ta làm đồ đệ a, dọa ta một hồi. Pháp Không nhẹ nhàng thở ra. Nói đến đây, Pháp Không lại mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ mà nói, "A, ta thân có đại đế chi tư, ẩn tàng sâu như vậy, lại bị ngươi phát hiện, ngươi thật có ánh mắt. Chỉ bất quá, các ngươi Huyền Thiên Thánh Địa có chút yếu a, bái ngươi làm thầy có thể có chỗ tốt gì?" Pháp Không lại đắc ý lên, một đôi con mắt quay tròn loạn chuyển, tựa hồ đang tìm cơ hội muốn chạy trốn. Ba. Diệp Trần lại một cái tát đánh vào trên gáy của hắn, buồn bã nói, "Ngươi đến bây giờ đều không có bị người đánh chết, thật đúng là mạng lớn." Pháp Không gãi đầu một cái, bất mãn nói, "Đừng già đánh ta đầu, ta giao hữu khắp thiên hạ, còn không người dám đánh như vậy ta đây. Ngươi không nói chỗ tốt, ta làm sao bái ngươi làm thầy?" Diệp Trần có chút im lặng, đến, con hàng này liền cái này tính tình. Gia hỏa này bản tính thuần lương, cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ, có một chút khuyết điểm cũng thuộc về bình thường, ngược lại càng lộ vẻ chân thực. "Bái ta làm thầy, ngươi muốn, đều có thể đạt được." Diệp Trần nhàn nhạt đáp lại. Pháp Không có chút hồ nghi nói, "Cái gì đều có thể đạt được? Ngươi sẽ không gạt ta a? Ta muốn cưới cái thánh nữ đương bản đường, ngươi trước cho ta làm cái thánh nữ đến, ta liền tin tưởng ngươi." "Sư phụ, được rồi, vẫn là đánh chết đi." Lý Khinh Chu sắc mặt khó coi đề nghị. "Sư phụ, ta có thể làm thay." Từ Mộng Hàn xung phong nhận việc. Pháp Không dọa đến rụt cổ một cái, mập mạp trên mặt chất đầy tiêu dung, "Ta nói đùa." "Nói đùa? Kia cái gì Phật kinh, ma, khu khu, đạo kinh loại hình, có hay không?" Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nhìn qua Pháp Không, thản nhiên nói, "Chỉ cần ngươi muốn, đừng nói Phật kinh, đạo kinh, ma kinh cũng có. Đều là cái gì trải qua? Có thể tu luyện tới đại năng cảnh sao?" Pháp Không hai mắt phát sáng. Diệp Trần khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, "Đại năng? Ngươi liền này một ít tiền đồ." "Ách." Pháp Không mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Cái này tiện nghi sư phụ khẩu khí không nhỏ a." Mới vừa cùng Diệp Trần tiếp xúc, hắn đối Diệp Trần thực lực có chút ít giải, hắn cảm giác Diệp Trần so với lúc trước đuổi giết hắn những cái kia đại năng còn cường đại hơn được nhiều, bái người này là sư, tại Đông Hoang cũng coi như có cái chỗ dựa, cũng là không lỗ. "Đệ tử Vương Phàm, bái kiến sư phụ." Pháp Không túi đầu liền bái. "A, tiểu mập mạp, ngươi cũng có nhỏ áo lót ta." Diệp Trần trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quang trạch, lãnh đạm mà nói, "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại ngang ngạnh, ngươi ta ở giữa duyên phận sẽ chấm dứt." "Đệ tử Pháp Không, bái kiến sư phụ." Pháp Không vội vàng đổi giọng, lại cười rạng rỡ giải thích nói, "Sư phụ, ta tên tục ra gọi Vương Phàm, chỉ bất quá rất nhỏ liền bái nhập Phật môn, Pháp Không là pháp danh của ta." Diệp Trần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, tùy ý nói, "Có thể đi lên, ngươi vẫn là gọi Pháp Không đi." "Vâng, sư phụ." Pháp Không vội vàng đáp ứng, từ dưới đất đứng lên thân tới. Cái này vậy mà thật là một cái hòa thượng. Từ Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Pháp Không. Pháp Không mang trên đầu tóc giả kéo xuống, lộ ra sáng loáng chỉ riêng ngói sáng đại quang đầu, thuận tay lại đem áo ngoài kéo ném đi, lộ ra bên trong trắng thuần sắc cà sa, lắc mình biến hóa liền thành đắc đạo cao tăng, cả người lộ ra thuận mắt nhiều. "Ta từ nhỏ đã là hòa thượng. Có tên tiểu tử đối ta nói năng lô mãng, ta đem hắn tóc được cạo đến che lấp một chút. Nhiều người ở đây nhãn tạp, nhiều một tầng ngụy trang, liền có thể ít một chút phiền phức." Pháp Không hắc hắc cười ngây ngô. Diệp Trần hướng về Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu ra hiệu xuống, nói, "Đây là đại sư tỷ ngươi, Tử Mộng Hàn. Nhị sư huynh ngươi, Lý Khinh Chu. Từ nay về sau, các ngươi chính là đồng môn." "Đúng, chúng ta Thanh Vân Phong quy củ, để bọn hắn kể cho ngươi giải một cái đi." "Sư tỷ tốt." "Chào sư huynh. Sư đệ ở chỗ này cho các ngươi hành lễ." Pháp Không chắp tay trước ngực, hướng về Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu hành lễ. Tử Mộng Hàn khẽ gật đầu đáp lại. Lý Khinh Chu một bàn tay đập vào Pháp Không trên bờ vai, cười ha hả nói, ngươi tốt, tiểu mập mạp. Bái nhập sư phụ môn hạ, ngươi về sau liền biết có bao nhiêu may mắn.
Ồ,
xin hỏi sư huynh, sư phụ khi nào có thể truyền ta công pháp? Pháp Không nhỏ giọng hỏi thăm. Lý Khinh Chu cười nói, chờ ngươi theo chúng ta trở về Thanh Vân phòng, ngươi muốn công pháp, tự nhiên đều có. Pháp Không nhìn thấy Lý Khinh Chu không nói, cũng không hỏi nữa vấn đề này, nói sang chuyện khác, các ngươi cũng là chuyên môn tới tham gia Vạn Kiếm Thánh Tử yến hội sao?
Hán,
hắc hắc, xem như thế đi. Lý Khinh Chu đáp lại, chỉ là trong ánh mắt của hắn lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn không chỉ có riêng là tới tham gia yến hội, hắn là đến đáp ứng lời mời giết người. Đúng vào lúc này, Vẫn Thánh Sơn dưới chân bỗng nhiên chuyển đến từng đợt tiếng kinh hô, một cái thiếu niên áo trắng từ đằng xa phiêu nhiên phi hành mà đến, dưới chân đạp trên một thanh kim quang lóng lánh phi kiếm, quanh người quanh quẩn lấy từng đạo thần bí kiếm ảnh, nhìn tựa như cái thiên ngoại bay tới kiếm tiên. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 48, Thiên Kiêu hội tụ. Tại Thái Thương Thần Thành cũng dám chọi cứng lấy cấm không lĩnh vực phi hành, người này là ai? Thần kiếm môn mới chuyển nhân, Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong là ai? Nghe nói bản thân hắn chính là Duệ Kim kiếm thể, năm đó cùng Kiếm Vô Trần tranh đoạt truyền nhân thất bại, độc thân tiến vào Thần Kiếm Môn kiếm quật cấm địa, ra lúc vừa lúc gặp được Thần Kiếm Môn tuyển chọn mới truyền nhân, một người một kiếm bại tận thập đại chân truyền, trở thành Thần Kiếm Môn mới truyền nhân. Thần Kiếm Môn trước truyền nhân đều bị người chém, bị ai chạm đến bây giờ đều không rõ ràng, bởi vậy còn tại Đông Hoang náo động lên cái chuyện cười lớn. Hắn còn dám như thế cao điệu, chính là bởi vì Thần Kiếm Môn danh dự tổn hao nhiều, hắn mới có thể như thế cao điệu, muốn vì Thần Kiếm Môn vãn hồi một chút vinh dự. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thác Bạt Phong đi tới Vẫn Thánh Sơn dưới chân, thu hồi phi kiếm, chắp hai tay sau lưng, tùy tiện tiêu sái đi đến Hóa Rồng Thiên Lộ. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều ẩn ẩn có một đạo kiếm minh thanh âm truyền ra, rất nhanh liền siêu việt những cái kia ngay tại Hóa Rồng Thiên Lộ bên trên ra sức tiến lên đông đảo tu sĩ, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn qua biến mất Thác Bạt Phong, Diệp Trần âm thầm lắc đầu. Duệ Kim kiếm thể, dị tượng cảnh đỉnh phong, thật đúng là không vào được pháp nhãn của hắn. Mà lại, gia hỏa này quá bất ổn kiện, nói không chừng lúc nào lại sẽ bị người chém. Diệp Trần không tiếp tục để ý gia hỏa này, dùng ý thức xem xét lần này thu đồ ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu đồ thành công, thu hoạch được thần niệm công kích thần thông, thần niệm phong bạo. Phải chăng truyền thừa? Thần niệm phong bạo, một loại uy lực cực lớn thần niệm công kích thần thông, lấy thần niệm khung đặc thù danh sách, khóa chặt đối thủ về sau, có thể trong nháy mắt khống chế đối thủ thần niệm tại thần hải bên trong hình thành thần niệm phong bạo, xung kích đối thủ thần hồn. Thần niệm công kích thần thông, không cần thần niệm xuất thể liền có thể công kích đối thủ thần hồn. Thật là không tồi. Truyền thừa. Diệp Trần trong lòng mặc niệm. Chưa tới một khắc, Diệp Trần trong đầu liền có thêm rất nhiều tin tức tương quan. Loại này lấy thần niệm khung đặc thù danh sách dị thường phức tạp, nhưng Diệp Trần trực tiếp thu được thần niệm phong bạo truyền thừa, tựa như là tu luyện vô số năm, trong nháy mắt liền có thể bố trí ra. Nếu là gặp được cùng giai tu sĩ, thần niệm phong bạo vận dụng về sau, trong nháy mắt liền có thể cho đối phương tạo thành trọng thương, thậm chí trực tiếp chấn thành lớn ngẩn. Liền xem như gặp được tu vi cao hơn tu sĩ, đột nhiên vận dụng thần niệm phong bạo, cũng có thể cho đối phương mang đến sát na thất thần, thời khắc mấu chốt đủ để nghịch chuyển thắng bại. Ầm. Có người trẻ tuổi từ Hóa Rồng Thiên Lộ bên trên ngã xuống khỏi đến, đánh gãy Diệp Trần suy nghĩ. Nhìn thấy Thần Kiếm Môn Thác Bạt Phong leo lên Vẫn Thánh Sơn đỉnh, có chút người vây xem kiềm chế không được, hơn 10 người không cam lòng lạc hậu leo lên Hóa Rồng Thiên Lộ, nhưng rất nhanh liền bị ném đi trở về, dẫn tới đám người chế giễu. Thời gian không lâu, một cái thân mặc màu xanh nhạt váy dài thanh lệ thiếu nữ xuất hiện tại chân núi, giống như nguyệt cung bên trong đi ra tiên tử, cả người lộ ra một cỗ thanh lãnh như trang khí chất. Sau lưng nàng, còn đi theo hai cái dung mạo thanh tú thiếu nữ, đồng dạng là thân mang màu xanh nhạt váy dài, ngực thêu lên một vòng câu nguyệt, lộ ra dị tượng cảnh đặc hữu khí tức ba động. Nguyệt Thanh tiên tử, Hàn Nguyệt phái thủ tịch đại đệ tử đến. Đằng sau kia hai cái là đồng môn của nàng sư muội, khí chất này không có sai biệt ta. Có người kinh hô. Nguyệt Thanh tiên tử quanh người tràn ngập từng tia từng sợi ánh trăng quang hoa, cất bước bước lên Hóa Rồng Thiên Lộ. Nàng kia hai cái đồng môn sư muội theo sát sau lưng nàng bước lên Hóa Rồng Thiên Lộ, chỉ là hai người bọn họ tựa hồ tiếp nhận áp lực càng lớn, dị tượng đều bị ép ra, một người trong đó phía sau hiện ra một tòa băng sơn, một người khác phía sau hiện ra một chi sinh trưởng tại băng tuyết bên trong hàn mai. Chỉ bất quá, các nàng cũng không bị Hóa Rồng Thiên Lộ đánh trở về. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, ba người chậm rãi biến mất tại Hóa Rồng Thiên Lộ cuối cùng. Vẫn Thánh Sơn nhìn tiềm lực, có thể trở thành Hàn Nguyệt phái loại này cổ lão đại phái bên trong người nổi bật, coi như không có trở thành đương đại thủ tịch đại đệ tử, cũng có tư cách leo lên Vẫn Thánh Sơn đỉnh. Lại có mấy mười người kìm nén không được tiến đến leo núi, nhưng đại bộ phận đều bị ném đi trở về, chỉ có số ít may mắn có thể may mắn đăng đỉnh. Sau đó, Huyền Tiên Thánh Địa mấy cái hoạch tâm đệ tử đến nơi đây, Diệp Trần còn chứng kiến mấy người quen. Đi đầu một người là cái hơn 20 tuổi thanh niên, thân mang một bộ trắng thuần sắc tơ vàng trường bào, có một thanh ánh sao lấp lánh cổ kiếm, quanh người kiếm khí vần quanh, khóe môi nết lên nụ cười tự tin. Tính danh: Liêu Tinh Hà. Thân phận: Huyền Tiên Thánh Địa Huyền Kiếm Phong đại đệ tử. Tu vi: Dị tượng cảnh đỉnh phong. Diệp Trần thần sắc hơi động, đây mới là Huyền Kiếm Phong đại đệ tử. Đối với Huyền Kiếm Phong đệ tử, Diệp Trần chỉ đối Tả Kiếm Sinh quen thuộc một chút, ngược lại là rất ít gặp đến đệ tử khác, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Kiếm Phong đại đệ tử. Liêu Tinh Hà bên người còn đứng lấy hai nam hai nữ. Hai nam tử theo thứ tự là Tử Tiêu Phong đại đệ tử Lữ Hạo Nhiên cùng Hổ Sát Phong đại đệ tử Phương Vân Chiêu, tu vi đều tại dị tượng cảnh hậu kỳ, Diệp Trần trước kia cũng chưa gặp qua. Về phần kia hai nữ tử, Diệp Trần ngược lại là đều có chút ấn tượng. Một người trong đó là cái thần sắc thanh lãnh váy trắng thiếu nữ, giống như băng tuyết ngọc tụ, trên thân tản ra nhàn nhạt hàn ý. Băng Hà linh thể, Giang Sơ Tuyết. Giang Sơ Tuyết cùng Tử Mộng Hàn là tại cùng một năm thu đồ đại điện bên trên bái nhập Huyền Thiên Thánh Địa, năm đó Giang Sơ Tuyết khảo thí ra Băng Hà linh thể, bị các đại chủ phong đại biểu tranh đoạt, cuối cùng bái nhập đến Băng Tâm Phong, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được. Giang Sơ Tuyết là mang theo tu vi bái nhập Huyền Thiên Thánh Địa, lúc ấy đã tu luyện tới Luân Hải cảnh đỉnh phong. 10 năm trôi qua, Giang Sơ Tuyết đã tu luyện tới dị tượng cảnh hậu kỳ, tại Huyền Thiên Thánh Địa hạch tâm đệ tử bên trong đều thuộc về đứng hàng đầu tồn tại, xem ra tại Băng Tâm Phong không ít đạt được các loại tài nguyên nghiêng. Mà đổi thành bên ngoài một người là cái thân mang màu đỏ váy áo thiếu nữ, màu đỏ váy áo bên trên ẩn ẩn có từng đoàn hỏa vân phát hiện, ngũ quan tinh xảo như vẽ, trên mặt mang cổ linh tinh quái tiêu dung. Hỏa vân linh thể, Trần Hy. Trần Hy cùng Lý Khinh Chu xuất hiện tại cùng một giới thu đồ đại điện bên trên, lúc trước bái nhập Xích Diễm Phong, về sau bị Xích Diễm Phong chủ Thẩm Bắc Vọng thu làm thân truyền đệ tử, vừa đột phá đến dị tượng cảnh không bao lâu. Tại Thái Thương Thần Thành Vẫn Thánh Sơn hạ nhìn thấy hai người này, Diệp Trần không khỏi sinh lòng cảm khái. Thời gian như thoi đưa a. Lúc trước phấn nộ người mới, hiện tại cũng thành Đông Hoang Thiên Chi tiểu nữ. Các nàng cũng không nhìn thấy Diệp Trần bọn người, ánh mắt một mực tại Vẫn Thánh Sơn các nơi quan sát. Từ Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu ngược lại là phân biệt nhận ra Giang Sơ Tuyết cùng Trần Hy, đối với bọn hắn cùng giới thu đồ đại điện bên trên xuất tận danh tiếng nhân vật thiên tài, bọn hắn tự nhiên ấn tượng thần chán. Chỉ là, bọn hắn đều không có đi chào hỏi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tránh khỏi phiền phức. Huyền Tiên Thánh Địa năm người cùng nhau leo núi, đều không có nhận quá lớn lực cản, dễ như trở bàn tay leo lên Vẫn Thánh Sơn đỉnh. Năm người thân ảnh vừa mới biến mất, chân trời có một vệt tử khí bay lên, trong tử khí có một viên sáng chói cự tinh như ẩn như hiện. Thanh lãnh, cao quý, cao ngạo, phảng phất như là sao trời bên trong đế vương, làm cho người có một loại muốn quỳ bái xúc động. Đến rồi. Từ Mộng Hàn trong con ngươi hiện lên hào quang sáng chói. Tử Vi Đế triều người, đến. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 49, Tử Vi Đế triều thất công chúa. Yên tâm, sư phụ ở chỗ này đây. Diệp Trần hướng về phía Từ Mộng Hàn thần niệm truyền âm. Hắn biết Từ Mộng Hàn tại Tử Vi Đế triều khẳng định gặp rất nhiều không công chính đãi ngộ, đương nhiên nhìn thấy Tử Vi Đế triều người tới, tâm tình khó tránh khỏi có chỗ ba động, vì vậy mở lời an ủi. Diệp Trần làm việc vững vàng, nhưng đối với mình đệ tử sự tình hay là vô cùng để ý. Nghe được Diệp Trần truyền âm, Tử Mộng Hàn trong lòng đống cảm giác an tâm nhiều, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Nơi xa có ba cái dáng người linh lung thân ảnh bồng bềnh mà tới, trong đó hai người mặc thị nữ giả, phân loại hai bên. Hai vị thị nữ một người trong đó vác lấy lăng hoa, trong tay thỉnh thoảng lại tung ra hóng ánh cánh hoa, một người khác nhẹ nhàng thổi lấy sáo trúc, tấu lên du dương dễ nghe thiên nhạc, làm lòng người bỏ thần di. Ở giữa là cái thân mang tử sắc váy áo nữ tử, mày như mực nhiễm, ánh mắt thanh lãnh, tóc mây bên trên cắm một cây tử ngọc trâm, ẩn ẩn có khói tím mờ mịt, lộ ra cao quý mà linh động, giống như tiên nữ lâm trần. Tính danh, Tử Mộng Tích. Thân phận, Tử Vi Đế triều thất công chúa. Tu vi, nguyên thần cảnh sơ kỳ. Diệp Trần nhẹ nhàng nhìn lướt qua, người này tin tức liền rõ ràng hiện lên ở đáy lòng. Nàng này chỉ là Tử Vi Đế triều trong đó một vị công chúa, tư chất của nàng so rất nhiều đại giáo cổ phái truyền nhân đều cường đại hơn, tại một ít thánh địa đều đủ để trở thành thánh nữ. Nàng hai người thị nữ đều đạt đến dị tượng cảnh, có thể so với thánh địa hạch tâm đệ tử. Nhưng mà, chỉ lần này thôi. Nhìn thấy Tử Mộng Tích đến một màn này, Tử Mộng Hàn trong lòng triệt để buông lòng xuống. Xuất hành còn mang theo tỷ nữ. Đây là tới khoe khoang tới. Thất công chúa Tử Mộng Tích đi vào Vẫn Thánh Sơn dưới chân về sau, hình như có cảm giác nhìn về phía Tử Mộng Hàn vị trí. Nhìn thấy Tử Mộng Hàn về sau, thất công chúa Tử Mộng Tích ánh mắt sáng rõ, phiêu nhiên đi tới Tử Mộng Hàn trước mặt, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống Tử Mộng Hàn, trên mặt hiện ra một tia hư giả tiêu dung, đây không phải cửu muội sao? Có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là ngoài ý muốn. Cửu muội rời nhà hơn 10 năm, muốn tìm kiếm phương pháp tu luyện, bây giờ có thể tìm được rồi. Không nhọc thất tỷ quan tâm. Tử Mộng Hàn không mặn không nhạt đáp lại. Đối với Tử Mộng Hàn lai lịch, Diệp Trần cùng Lý Khinh Chu đã sớm biết, pháp không nhưng vẫn là lần thứ nhất biết được, không khỏi trừng lớn hai mắt. Sư tỷ vậy mà đến từ Tử Vi Đế triều. Liền ngay cả Tử Vi Đế triều công chúa đều ca nguyện bái tại sư phụ môn hạ, xem ra sư phụ xa so với trong tưởng tượng càng thêm thần bí a. Cách đó không xa bảy quẩy bán hàng hoặc ngắm nhìn đám người nghe vậy, cả đám đều không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ nữ tử, vậy mà cũng là Tử Vi Đế triều một cái công chúa. Cái này Thái Thương Thần Thành thật sự là tàng long ngọa hổ a. Tử Mộng Tích tựa hồ không ngờ tới Tử Mộng Hàn sẽ phản bác mình, có chút sửng sốt một chút, trên thân tràn ngập ra tử khí mông lung, cẩn thận cảm ứng một phen, giữa lông mày lộ ra vẻ khinh bỉ. Cửu muội tính tình vẫn là như thế lớn a. Trong cơ thể ngươi không có chút nào Tử Vi Đế khí, cũng không những thần lực khác mang theo, xem ra chuyện tu luyện còn chưa giải quyết a. Ngươi là dự định lần này Thiên Kiêu tụ hội bên trên tìm tới phương pháp tu luyện sao? Chỉ tiếc phàm nhân muốn đăng đỉnh Vẫn Thánh Sơn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tỷ tỷ mang ngươi đoạn đường như thế nào? Tử Mộng Tích lắc đầu than nhẹ, nhìn như hảo tâm hỏi thăm. Đa tạ thất tỷ, không cần. Tử Mộng Hàn gọn gàng mà linh hoạt từ chối. Tử Mộng Tích đôi mi thanh tú cao lại, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Ánh mắt của nàng từ Tử Mộng Hàn bên người Diệp Trần, Lý Khinh Chu cùng Pháp Không Tiểu Hòa Thượng trên thân đảo qua, cảm giác ba người bọn họ đều chỉ là rất phổ thông tu sĩ, không người có thể gây nên hứng thú của nàng. Diệp Trần triển lộ ra tu vi tại Luân Hải cảnh đỉnh phong, không có chút nào tồn tại cảm. Lý Khinh Chu triển lộ tu vi tại vạn pháp cảnh đỉnh phong, hắn ngược lại là nghĩ giả dạng làm luân hải cảnh tu sĩ, nhưng lại không che giấu được thể nội kia mênh mông thần lực và bành trướng kiếm ý, có thể đem tu vi đặt ở vạn pháp cảnh đỉnh phong đã là cực hạn. Bực này tu vi, đồng dạng không vào được Tử Mộng Tích pháp nhãn. Pháp Không Tiểu Hòa thượng nhiều năm đào vong, tại ẩn giấu khí tức phương diện cũng có được chính mình thủ đoạn, nhìn như cái vừa đột phá đến dị tượng cảnh tiểu tu sĩ, đồng dạng không làm người khác chú ý. Đã cửu muội như thế có tự tin, tỷ tỷ trước hết đi Vẫn Thánh Sơn đỉnh chờ muội muội. Tử Mộng Tích ngữ khí thanh lãnh, mang theo hai người thị nữ cất bước bước lên Hóa Rồng Thiên Lộ. Đối với Tử Mộng Hàn cô muội muội này, Tử Mộng Tích từ đáy lòng xem thường. Sinh ra ở Tử Vi đế triều, lại là tiên thiên phế thể, nói rõ đã sớm bị Lao Thiên vứt bỏ, coi như đời này lại thế nào cố gắng cũng liền dạng này. Tử Mộng Tích quanh người hiện ra viên kia tử khí mịt mờ lớn tình, Hóa Rồng Thiên Lộ bên trên kia cố lực đẩy tựa hồ đối với nàng đã mất đi hiệu dụng, mặc cho nàng mười bậc mà lên. Không thể không nói, Tử Vi đế triều nội tình sát thực thâm hậu. Liền xem như công chúa hai người thị nữ, lúc này cũng đều kháng trụ Vẫn Thánh Sơn kia cố lực đẩy, đi theo Tử Mộng Tích biến mất tại Hóa Rồng Thiên Lộ cuối cùng. Tuy nói vây xem tất cả mọi người đối đồng dạng đến từ Tử Vi đế triều Tử Mộng Hàn cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng bọn hắn từ Tử Mộng Tích trong miệng biết được, Tử Mộng Hàn tu luyện tựa hồ ra chút vấn đề, bởi vậy bọn hắn đều chỉ dám quan sát từ đằng xa, không dám đến đây cùng Tử Mộng Hàn trò chuyện, chỉ sợ lọt vào tác động đến. Soát. Đương nhiên, một cái vóc người cao gầy váy trắng thiếu nữ xuất hiện ở trong sân, lông mày dài nhỏ, ánh mắt linh động, sống mũi thẳng, môi hồng răng trắng, tóc dài đen nhánh dùng một cây châm vàng tùy ý lim lên, sơn thác da thịt càng thêm trắng non sáng long lanh. Nàng này khí khai anh hùng hùng hực, toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ khó tả ba động, mơ hồ cùng một loại nào đó tối tăm thiên cơ kêu gọi lẫn nhau. Tính danh: Vân Thanh Ảnh. Thân phận: Thính Phong Lâu thiếu chủ. Tu vi: Nguyên Thần cảnh sơ kỳ. Đối với Thính Phong Lâu lai lịch, Diệp Trần ít nhiều có chút hiểu rõ. Thính Phong Lâu là một loại tổ chức tình báo, danh xưng là có thể thăm dò được trên thế giới hết thảy tin tức. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải trả nổi tương ứng giá cả. Vạn Kiếm Thánh Tử tại Thái Thương Thần Thành mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Tiêu, loại này giao lưu va chạm đủ để đào móc ra càng có nhiều giá trị tin tức, Thính Phong Lâu không có lý do không tham gia. Thính Phong Lâu thiếu chủ đều tự mình đến, đủ để có thể thấy được Thính Phong Lâu đối với chuyện này coi trọng. Vân Thanh Ảnh ngược lại không gấp lấy leo núi, trong con ngươi quang hoa lưu chuyển, từ trên thân mọi người liếc nhìn mà qua, từ nơi sâu xa tựa hồ nắm trong tay rất nhiều tin tức. Vân Thanh Ảnh ánh mắt trực tiếp lướt qua Diệp Trần, tại Tử Mộng Hàn, Lý Khinh Chu cùng Pháp Không Tiểu Hòa thượng trên thân dừng lại dưới, khóe miệng có chút dương lên, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu. Sau một lát, Vân Thanh Ảnh váy áo phất phới, bước lên Hóa Rồng Tiên Lộ. Vân Thanh Ảnh mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất có một loại không hiểu thiên cơ đang lưu chuyển, nếu là cẩn thận nhìn chằm chằm quan sát lời nói, sẽ làm cho người nhịn không được choáng đầu nôn khan, tu vi chênh lệch người thậm chí còn có thể tại chỗ thổ huyết. Mấy chục bước về sau, Vân Thanh Ảnh liền hoàn toàn biến mất tại Hóa Rồng Tiên Lộ bên trên. Soát. Đột nhiên, từ khí đông lai, trên bầu trời có một đạo thanh lệ thoát tục bóng người chân đạp hư không mà tới. Kia là cái thánh khiết như tuyết nữ tử, toàn thân tựa như là cùng tiên đạo tự nhiên hòa làm một thể. Mỗi một bước rơi xuống đều giống như tuần hoàn theo quy tích của đại đạo đang hành động, lại giống là thiên địa đại đạo đều tại tuần hoàn theo mệnh lệnh của nàng chấp hành. Tính danh: Lục Ngọc. Thân phận: Tử phủ thánh nữ. Tu vi: Nguyên thần cảnh hậu kỳ. Tử phủ thánh nữ Lục Ngọc cũng không dừng lại, vừa mới hiện thân liền trực tiếp cất bước bước lên Hóa Rồng Thiên Lộ. Tử phủ thánh nữ tử khí cùng Tử Mộng Tích tử khí hoàn toàn khác biệt, Tử Mộng Tích tử khí chính là tử vi đế khí, càng thiên về tại cao quý. Mà Tử phủ thánh nữ tử khí giống như thiên đạo ngưng tụ thành, mang theo một loại huyền chi lại huyền đạo vận, làm cho người không tự chủ đắm chìm trong đó. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Vạn Kiếm Thánh Tử. Tử phủ thánh nữ thân ảnh vừa mới biến mất, chân trời có cái áo trắng như tuyết thanh niên chân đạp hư không mà đến, mỗi một bước rơi xuống đều có một đóa tường vân hiện hiện, phiêu nhiên đi tới Vẫn Thánh Sơn dưới chân. Người thanh niên này mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã bên trong mang theo phiêu giật linh động, giống như chân trời mây trôi mờ mịt. Cửu Tiêu Thánh Tử, Nam Cung Lưu Vân. Có người nói phá lai lịch của người này. Nam Cung Lưu Vân hướng về phía đám người khẽ cười cười, cất bước bước lên Hóa Long Thiên Lộ, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Vạn Kiếm Thánh Tử đến. Trong đám người không biết ai hô một tiếng. Nơi xa có cái anh tuấn tiêu sái thanh niên tuấn mỹ phiêu nhiên mà tới, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều có kiếm quang tràn ra, sợi tóc đều tản ra lạnh thấu xương kiếm khí, ngũ quan giống như lao tức kiếm khắc, lộ ra một cô đến phong đến duệ khí tức, cả người tựa như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Vạn Kiếm Thánh Tử, Bộ Thiên Ngai. Vạn Kiếm Thánh Tử tên tuổi tại Đông Hoang cùng mang bên trong như mặt trời ban trưa, cho dù là tại các đại thánh địa bên trong, thế hệ trẻ tuổi có thể tu hành đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở bên cạnh hắn, đi theo 10 cái tuổi trẻ tuấn ngạn, có nam có nữ, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh hắn, mỗi người kiếm đạo tạo nghệ đều không yếu, giống như từng trôi khí tức không giống nhau linh kiếm. Diệp Trần liếc nhìn quá khứ, những người này tin tức rõ ràng hiện lên ở đáy lòng. Để Diệp Trần kinh ngạc chính là, trong những người này lại có gần nửa người cũng không phải là Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử, mà là từng cái đại giáo cổ phái hạch tâm đệ tử. Vạn Kiếm Thánh Tử có thể khiến cái này người cam nguyện đi theo, đủ thấy thủ đoạn phi phàm. Rất nhanh, Diệp Trần ánh mắt rơi vào trong đó một cái thân mặc màu trắng váy áo trên người nữ tử. Nàng này nhìn chỉ có 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, dáng người yêu điệu, tuyết trắng trên da hiện ra ngọc chất quang trạch, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một tia băng lãnh khí tức. Lâm Ngọc Tình. Đây chính là Đào Lý Khinh Chu kiếm đạo chí tôn cốt nữ tử kia. Nhìn dạng chó hình người, ai có thể nghĩ tới cái này lại là cái tâm cơ biểu. Nhìn thấy Lâm Ngọc Tình xuất hiện trong nháy mắt, Lý Khinh Chu trên thân bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, đoạt xương mối thù, không đội trời chung, rốt cục lại gặp được cửu nhân này, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Lâm Ngọc Tình đã nhận ra kia cố nhắm vào mình sát cơ, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Lý Khinh Chu trong nháy mắt, trong mắt của nàng đồng dạng có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ bất quá, Lâm Ngọc Tình cũng không cùng Lý Khinh Chu có quá nhiều giao lưu. Nàng là Vạn Kiếm Thánh Tử tùy tùng, hôm nay Vạn Kiếm Thánh Tử mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Tiêu, còn chưa tới phiên nàng nhảy ra đoạt danh tiếng. Bọn hắn quyết định sinh tử chiến ngày là tại sau 3 ngày, chính chủ nhân đều đã đến, lúc này ngược lại là không cần thiết lại nói dọa. Vạn Kiếm Thánh Tử tựa hồ cũng cảm ứng được Lý Khinh Chu trên người cổ sát cơ kia, quay đầu thấy được Lý Khinh Chu, hướng về phía Lâm Ngọc Tình khe khẽ lắc đầu, toàn vẹn không có đem Lý Khinh Chu để ở trong mắt. Hôm nay, ta chuẩn bị ngàn năm rượu ngon cùng rất nhiều linh quả, tại Vân Thánh Sơn đỉnh mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Tiêu, có thể lên núi người, đều có thể đến đây tham gia. Ta tại Vân Thánh Sơn đỉnh chờ lấy chư vị đến. Vạn Kiếm Thánh Tử thanh âm xa xa lan truyền ra, thanh âm như thần kiếm thanh minh, mang theo một đám tùy tùng phiêu nhiên lên núi. Hắn những người đeo đuổi kia bên trong, có mấy người đều tựa hồ bị áp lực rất lớn, thể nội dị tượng đều bị ép ra, tiến lên tốc độ dần dần chậm lại. Khanh khanh khanh. Vạn Kiếm Thánh Tử trên thân tách ra từng đạo kiếm quang, không có vào những người kia thể nội, liền gặp được những người kia đi lại nhẹ nhàng không ít, đi theo Vạn Kiếm Thánh Tử dần dần biến mất tại Hóa Long Thiên Lộ bên trên. Từ Ngộng Hàn hướng về phía Lý Khinh Chu nhếch miệng, nói: "Lý sư đệ, vừa mới nữ tử kia chính là ngươi vị hôn thê sao?" Bộ dáng vẫn được, chính là tâm quá đen. Trước vị hôn thê mà thôi, sau 3 ngày, ta nhất định chém nàng. Lý Khinh Chu lạnh lùng đáp lại. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng con mắt trừng lớn, trong mắt có hừng hực bát quái chi hỏa thiêu đốt, trước vị hôn thê. Tâm hắc, ngươi còn muốn chém nàng? Trong này có cố sự a. Nhị sư huynh, nàng có phải hay không tái rồi ngươi? Lý Khinh Chu khỏe miệng co giật xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Pháp Không Tiểu Hòa Thượng, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. A, nàng thật đúng là đem ngươi tái rồi. Nàng nhân tình là ai? Pháp Không Tiểu Hòa Thượng ngạc nhiên vô cùng. Lý Khinh Chu cưỡng ép nhịn xuống rút kiếm xúc động, cắn răng nói, chớ nói lung tung. Nàng chiếm ta kiếm đạo chí tôn cốt, nếu không phải gặp sư phụ, ta hiện tại vẫn là một phế nhân. Ta cùng nàng thủ, không đội trời chung. Ai, ngươi không có bị lục a, kia thật tiếc nuối. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng thở dài. Lý Khinh Chu rỗi ra kiếm chỉ điểm tại Pháp Không Tiểu Hòa Thượng cổ họng, đầu ngón tay kiếm mang phừng phực, buồn bã nói, ta cho ngươi cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nhị sư huynh vậy mà có được kiếm đạo chí tôn cốt, thật sự là đương đại thiên tiêu. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng kia tiểu bản khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ sùng bái. Lý Khinh Chu thần sắc hơi chậm, thu hồi kiếm chỉ. Nói đi thì nói lại, nhị sư huynh, ngươi kiếm đạo chí tôn cốt bị đào đi, ngươi tại sao lại có thể tu hành? Pháp Không Tiểu Hòa Thượng trong mắt ý nguyên tràn ngập hiếu kỳ. Lý Khinh Chu thản nhiên nói, ta kiếm đạo chí tôn cốt, niết bàn chủ sinh. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng trừng lớn hai mắt, theo bản năng trà sát hai tay, nhìn về phía Diệp Trần trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Kiếm đạo chí tôn cốt bị đào đều có thể niết bàn chủ sinh, hết thảy đều là bởi vì Diệp Trần. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng cảm giác lần này là ôm vào đùi. Sư phụ, có mệt hay không a? Ta cho ngài xoa bóp vai. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng ưỡn nghiêm mặt đi tới. Diệp Trần khoát tay áo, nhẹ giọng nói, đừng cả những thứ vô dụng kia, đi thôi, chúng ta cũng đi Vân Thánh Sơn đỉnh gặp một lần những cái kia Đông Hoàng Thiên Tiêu. Diệp Trần đi đầu đạp vào Hóa Long Thiên Lộ, trong nháy mắt cũng cảm giác một cỗ mênh mông đạo vận hướng phía mình ép xuống tới, cổ lão tăng thương, to lớn trang nghiêm, trực tiếp tác dụng tại thần hồn bên trong, mang cho hắn một loại áp lực thật lớn, phảng phất chưa tới một khắc liền sẽ bị ném đi ra ngoài. Diệp Trần trên thân quang hoa lưu chuyển, dễ như trở bàn tay đem cỗ này áp lực suy yếu đến thấp nhất, cất bước hướng về phía trước. Từ Mộng Hàn, Lý Khinh Chu cùng Pháp Không Tiểu Hòa Thượng theo sát phía sau, đều leo lên Hóa Long Thiên Lộ. Nhận kia cố đặc thù đạo vận kích phát, Từ Mộng Hàn mi tâm quang hoa lấp lóe, Lý Khinh Chu quanh người kiếm khí vần quanh, Pháp Không Tiểu Hòa Thượng thể nội truyền ra Phật âm thiện sướng, đều bị buộc ra bộ phận thực lực, cùng sau lưng Diệp Trần, dọc theo Hóa Long Thiên Lộ bước nhanh tiến lên. A, mấy người này là lai lịch gì? Vậy mà cũng có thể leo lên Hóa Long Thiên Lộ. Cái kia vừa mới cùng Tử Vi Đế Triều thất công chúa trò chuyện qua vài câu, tựa như là Tử Vi Đế Triều cựu công chúa, tu hành tựa hồ có chút vấn đề. Mấy người khác cũng không biết. Phật tu bình thường đều tại Tây Mạc, Đông Hoang có rất ít Phật tu, thật đúng là không biết cái kia tiểu hòa thượng là đến từ ở đâu. Cái kia mặc bạch y chính là Huyền Thiên Thánh Địa Lý Khinh Chu. Hắn chính là Lý Khinh Chu. Vạn Kiếm Thánh Địa truyền ra tin tức, sau 3 ngày, Vạn Kiếm Thánh Địa Lâm Ngọc Tình muốn cùng Huyền Thiên Thánh Địa Lý Khinh Chu tại Vân Thánh Sơn đỉnh tiến hành sinh tử chiến, nói chính là người này. Tin tức này đã sớm truyền tới, chỉ là hai người danh khí cũng không tính là cao, tất cả mọi người đang chăm chú Vạn Kiếm Thánh Tử mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Kiêu sự tình, đối với chuyện này ngược lại là không để ý đến. Vạn Kiếm Thánh Tử tại Vân Thánh Sơn đỉnh mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Kiêu, lần này hai người bọn họ ở giữa sinh tử chiến ngược lại là có thể được đến không ít thiên kiêu thấy tận mắt. Nghe nói Lâm Ngọc Tình trở thành Vạn Kiếm Thánh Tử tùy tùng về sau, tu hành tiến triển cực nhanh, trước đây không lâu đã đột phá đến nguyên thần cảnh. Lý Khinh Chu đây là tại muốn chết. Hai người đến cùng có cái gì ân oán? Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 51, hoàng kim đại thế. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Trần một đoàn người đã đến Vân Thánh Sơn đỉnh núi, kia cố lực đẩy biến mất không thấy gì nữa. Vân Thánh Sơn chỗ đỉnh núi tầm mắt khoáng đạt, giải rác sinh trưởng 7-8 khỏa thẳng tắp thương tùng dưới có từng khối tư thái khác nhau cự thạch nằm ngang, khắp nơi lộ ra huyền ảo đạo vận. Mấy chục cái nam nữ trẻ tuổi bàn top 5 top 3 ngồi tại từng cái trên đá lớn, mỗi người trước người đều có một trương thanh ngọc bàn thấp, mỗi tấm trên bàn thấp đều trưng bày một bình một chén cùng hai cái mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây bên trong bày đầy các loại linh khí giạt rào trái cây, mùi rượu hỗn hợp có mùi trái cây tràn ngập trong không khí ra. Nhìn thấy Diệp Trần một đoàn người đến, giữa sân đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc. Nhất là Huyền Thiên Thánh Địa Liêu Tinh Hà bọn người, đều nhận ra đoạn thời gian trước tại Huyền Thiên Thánh Địa đại xuất danh tiếng Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu, hai người nổi danh về sau liền về Thanh Vân Phong tiềm tu đi, ai cũng không ngờ tới bọn hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Đồng dạng, Liêu Tinh Hà mấy người cũng nhận ra Diệp Trần. Diệp Trần hàng năm đều sẽ xuất hiện tại Thu Đồ đại điện, mặc dù phi thường địa thấp, nhưng Huyền Thiên Thánh Địa chúng đệ tử ngược lại là đều nhớ có người như vậy. Diệp Trần cũng xuất hiện tại Vân Thánh Sơn đỉnh, đến cùng là chính hắn bản sự, vẫn là hai người đệ tử dẫn hắn đi lên. Liêu Tinh Hà bọn người hướng phía Diệp Trần bọn người nhẹ gật đầu, Diệp Trần cũng chưa cố ý né tránh bọn hắn, mang theo ba người đệ tử tại Liêu Tinh Hà bọn người phụ cận vắng vẻ trên đá lớn ngồi xuống. "Xách, hảo muội muội của ta, ngươi thật đúng là đi lên." Tử Vi Đế Triều thất công chúa Tử Mộng Tích mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Làm phiên thất tỷ quan tâm." Tử Mộng Hàn nhàn nhạt đáp lại. "A, vị này cũng là Tử Vi Đế Triều công chúa." Tử Vi Đế Triều hai vị này công chúa tựa hồ có chút không hợp nhau. Vẫn Thánh Sơn đỉnh có không ít người đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn vẫn là vừa mới biết Tử Mộng Hàn lai lịch. Thính Phong lâu thiếu chủ Vân Thanh Ảnh cười mỉm nhìn xem Diệp Trần một đoàn người, nhìn nhiều Diệp Trần hai mắt. Thính Phong lâu làm chính là tình báo sinh ý, đối với các loại tình báo đều có thu thập. Tuy nói Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu xuất thủ số lần không nhiều, nhưng Thính Phong lâu vẫn là thu thập được một chút tin tức, đối bọn hắn thủ đoạn cùng lai lịch ít nhiều có chút hiểu rõ. Mà pháp không tiểu hòa thượng vừa tiến vào Đông Hoang không bao lâu, Thính Phong lâu liền đã biết được hắn là vạn Phật tự khí đồ. Ngược lại là Diệp Trần, Thính Phong lâu chỉ biết là người này là Huyền Thiên Thánh Địa Thanh Vân Phong phong chủ, cũng không thăm dò được càng nhiều tin tức hơn. Là lấy Vân Thanh Ảnh đối Diệp Trần phá lệ hiếu kỳ. "Hoan nghênh bạn mới đến. Rượu nhạt linh quả, hy vọng mấy vị bằng hữu chớ có chối từ." Vạn Kiếm Thánh Tử mỉm cười mở miệng, đưa tay vung khẽ, bốn tờ bày đầy bầu rượu chén rượu cùng linh quả thanh ngọc bàn thấp hướng về Diệp Trần bốn người chậm ung dung phi hành quá khứ, vững vàng rơi vào bốn người trước người. "Đa tạ." Diệp Trần mỉm cười đáp lại. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Diệp Trần không đáng hiện tại liền cùng Vạn Kiếm Thánh Tử trở mặt. Pháp Không Tiểu Hòa thượng từ trong bầu rượu đổ ra một chén, tiến đến bên miệng uống một hơi cạn sạch, đập hai lần miệng, chậm chậm nói: "Rượu còn tấu hoạt, chỉ là thức ăn này không được à, nào có ăn quả uống rượu." Vạn Kiếm Thánh Tử sắc mặt có chút cứng lại, hắn chưa hề nghĩ đến, lại có người ở phương diện này chọn tật xấu của hắn. Làm càn. Từ đâu tới giã hòa thượng? Vậy mà như thế cuồng vọng. Có cái kiếm khí lách thân thanh niên vỗ bàn đứng dậy, nhìn hằm hằm Pháp Không Tiểu Hòa thượng. Hắn là Vạn Kiếm Thánh Tử tùy tùng, lúc này nghe được Pháp Không Tiểu Hòa thượng trước mặt mọi người rơi Vạn Kiếm Thánh Tử mặt mũi, nhịn không được mở miệng vì Vạn Kiếm Thánh Tử bất bình. Không chỉ có là hắn, bên cạnh kia 10 cái Vạn Kiếm Thánh Tử tùy tùng đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hận không thể hiện tại liền đem Pháp Không Tiểu Hòa thượng vứt xuống núi đi. Pháp Không Tiểu Hòa thượng lông mày hơi nhíu, cả lơ phất phơ mà nói, gào to: "Chủ nhân còn chưa lên tiếng, chó đang gỡ gọi cái gì? Cái gọi là tiên kiêu tụ hội, nói đều không cho nói." Diệp Trần có chút hăng hái nhìn xem, bọn hắn là vì Lý Khinh Chu cùng Lâm Ngọc Tỉnh sinh tử chiến mà đến, lần này tiên kiêu tụ hội chỉ là vừa lúc mà gặp, dù sao hắn cùng Vạn Kiếm Thánh Tử không có gì giao tình, Pháp Không Tiểu Hòa thượng muốn nói cái gì liền để hắn nói đi. Vạn Kiếm Thánh Tử đưa tay ngăn lại người theo đội kia, ánh mắt nhìn về phía Pháp Không Tiểu Hòa thượng, lại cười nói: "Đại sư nói có lý, đây là ta cân nhắc không chu toàn. Hôm nay nặng tại giao lưu, đại sư trước đem liền xuống đi. Tương lai nếu có cơ hội, ta sẽ chính thức thiết tiến cho các vị bồi tội." Pháp Không Tiểu Hòa thượng khoát tay áo, nói: "Coi như vậy đi, có lần này là đủ rồi, ta cũng không muốn tham gia hiến hội thời điểm còn có chó dại ở bên thai gọi." Tiểu Bàn khuôn mặt bên trên treo đầy phết lối, thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. "Ngươi nói cái gì? Có năng lực cùng ta đọ sức một trận?" Kiếm khí thanh niên gầm thét, đỉnh đầu bên trong rào rào xông ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía phi kiếm, chỉ phía xa Pháp Không Tiểu Hòa thượng. "Ngồi xuống." Vạn Kiếm Thánh Tử quát khẽ. Kiếm khí thanh niên mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái Vạn Kiếm Thánh Tử lời nói, thu trôi phi kiếm ngồi xuống. Vạn Kiếm Thánh Tử ánh mắt sắc bén nhìn về phía Pháp Không Tiểu Hòa thượng, trầm giọng nói: "Ta vị sư đệ này tính tình bốc lửa chút, ta thay hắn hướng đại sư bồi tội." "Cái này còn tạm được." Pháp Không Tiểu Hòa thượng hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, Vạn Kiếm Thánh Tử liền hùng hổ dọa người mà nói: "Đại sư nếu là thành tâm tới tham gia Thiên Kiêu tụ hội, ta tự nhiên hoan nghênh. Đại sư nếu là tới quấy rối, liền chớ có trách ta không khách khí." Pháp Không Tiểu Hòa thượng bĩu môi nói: "Ta đương nhiên là tới tham gia Thiên Kiêu tụ hội. Ngươi Vạn Kiếm Thánh Tử tên tuổi như vậy văng rồi, ta nào dám cùng ngươi quấy rối à?" Vạn Kiếm Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, mặt mo biến thành màu đen, không biết nên như thế nào phản bác, dứt khoát không còn phản ứng hắn. Sau đó, lại có mấy vị thiếu niên thiên kiêu đến, đều là các đại tông môn đệ tử thiên tài. Vạn Kiếm Thánh Tử nhìn xuống sát trời, bưng chén rượu vươn người đứng dậy, cao giọng nói: "Các vị đạo hữu có thể leo lên Vân Thánh Sơn đỉnh, đều là ta Đông Hoang thiếu niên thiên kiêu, tương lai chắc chắn danh chấn Đông Hoang. Hôm nay gặp nhau ở đây, cũng coi là duyên phận. Bây giờ toàn bộ hoang cổ giới đều phong vân biến ảo, một chén rượu nhạt kính mọi người, hy vọng tương lai chúng ta sẽ không bị địch. Đám người uống vào rượu ngon, nhao nhao cảm khái. Tử phủ thánh nữ thánh khiết như tuyết, thanh lệ thoát tục, yếu ớt thở dài, từ khi 10 năm trước cái kia bao phủ toàn bộ hoang cổ giới to lớn dị tượng xuất hiện về sau, thiên hạ liền không yên ổn. Cựu Tiêu thánh tử Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái nói, đúng vậy à, như thế thật lớn dị tượng, từ xưa tới nay chưa hề xuất hiện qua. Rất nhiều cái thế cường giả muốn đoán ra được nguyên, tất cả đều bị phản vệ. Là phúc là họa, đến bây giờ đều không rõ ràng. Vân thiếu chủ, các ngươi Thính Phong lâu tình báo phổ biến nhất, có thể hay không biết được loại này dị tượng lai lịch? Vạn Kiếm thánh tử ánh mắt nhìn về phía Vân Thanh Ảnh. Vân Thanh Ảnh khoát tay cười nói, Vạn Kiếm thánh tử nói đùa, như thế thiên tượng, ở đâu là ta một cái nho nhỏ Thính Phong lâu có thể phỏng đoán. Bất quá, gần nhất những năm này, các thế lực lớn bên trong ẩn tàng thiên kiêu nhân kiệt đều đã tuần tự xuất thế, vô luận loại kia thiên địa dị tượng là người phương nào gây nên, một cái trước nay chưa từng có hoàng kim đại thế một tới. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 52, Hoàng Kim đại thế, từ Vạn Kiếm thánh tử bắt đầu. Nghe được bọn hắn nhắc lên năm đó kêu bao phủ toàn bộ hoang cổ giới che trời dị tượng, Diệp Trần không khỏi lâm vào trầm tư. Lúc ấy hắn ngay tại thức tỉnh Hồng Mông đạo thể, cũng không nhìn thấy kia thật lớn một màn, về sau dùng con rối thế thân đi lại thời điểm, ngược lại là nghe những người khác nhắc qua. Những người khác miêu tả che trời dị tượng, cùng hắn lúc tu luyện Hồng Mông đạo thể tán phát dị tượng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, hắn đã sớm hoài nghi kia che trời dị tượng cùng mình Hồng Mông đạo thể thức tỉnh có quan hệ. Từ kia che trời dị tượng đều kéo tới Hoàng Kim đại thế, Diệp Trần âm thầm tỉnh táo, không biết bao nhiêu thánh địa, đế thống, tiên môn đang chú ý việc này. Về sau làm việc nhất định phải càng thêm vững vàng mới được. Hoàng Kim đại thế, Vân thiếu chủ quá khen a. Từ Ngộng Tích đại mi cao lại, tóc mây bên trên tử ngọc sinh huy, sấn thắc càng thêm cao quý, đối với cái này vô cùng hoài nghi. Thần kiếm môn mới truyền nhân Thác Bạt Phong khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, phụ hòa nói, mỗi cái thời đại đều có vô số thiên kiêu nhân kiệt, nhưng nếu nói là Hoàng Kim đại thế, còn kém quá xa. Thác Bạt Phong thanh âm giống như kiếm minh, trên thân ẩn ẩn có từng đạo như có như không kiếm quang lưu chuyển, sắc bén vô song. Tử phủ thánh nữ yếu ớt thở dài, trong truyền thuyết Hoàng Kim đại thế rất nhiều khoáng thế khó tìm mầm tiên, thần mầm, thể chất đặc thù nhau nhau xuất thế, vô lượng cơ duyên tầng tầng lớp lớp, vô số thiếu niên tiên tiêu đều có thể tùy tiện trở thành đại năng. Đồng thời, cũng có đến không hết thiên tiêu nhân kiệt chôn xương tha hương, từng tòa chuyển thừa xa xưa thánh địa đại giáo hồi phi yên diệt. Bây giờ toàn bộ Đông Hoang đều không nghe nói có vị kia thiếu niên tiên tiêu thành tựu đại năng, Hoàng Kim đại thế, vẫn là quá xa vời. Tử phủ thánh nữ Không Linh Ngọc Nguyễn, tiên cơ ngọc cốt, trên người có một loại siêu nhiên vật ngoại linh vận, lời nói này để không ít người đều rất tán thành. Cựu Tiêu thánh tử Nam Cung Lưu Vân phiêu giật như tiên, bưng chén rượu lên uống một hớp, cảm thán nói, đại năng, giống như là trời, nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm cả đời đều không thể đột phá. Liền xem như tại các đại thánh địa bên trong, đại năng cũng lác đác không có mấy, phần lớn là sống hàng trăm hàng ngàn năm lão cổ đồng, phía sau cảnh giới thì càng khó khăn. Nếu có thể gặp được Hoàng Kim đại thế, chúng ta nói không chừng cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Nam Cung Lưu Vân là Cựu Tiêu thánh địa thánh tử, lưng tựa Cựu Tiêu thánh địa, biết rõ đột phá đến đại năng cảnh khó khăn, đối với cái này rất có cảm khái. Vạn Kiếm thánh tử khoe miệng mỉm cười, lặng lặng nghe đám người trò chuyện. Hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra xem thường ngạo khí. Vân Thanh Ảnh ánh mắt thanh tịnh, sóng mắt lưu chuyển, cười tủm tỉm nói, ta cũng không có nói hiện tại liền ở vào Hoàng Kim đại thế, mà là nói, Hoàng Kim đại thế sắp đến. Từ khi ngày đó dị tượng che trời về sau, các thế lực lớn đều nhao nhao bắt đầu dùng nhiều năm qua góp nhặt rất nhiều nội tình, tỉ như, nguyên thần cảnh cường giả chém ngược đại năng hình ảnh thạch, ẩn chứa đại đạo khí tức bí cảnh, nhưng luyện chế cực phẩm linh bảo kỳ chân dị bảo, đạo chủ quyết đấu lúc lưu lại đạo ngân, vân vân. Mặt khác, các thế lực lớn bên trong thiên kiêu cũng bắt đầu nhập thế tu hành, thiên kiêu tranh phong, Long đằng vượt múa, sẽ va chạm ra lộng lây nhất hỏa hoa, rất nhiều di tích cổ xưa cũng sẽ nhận dẫn dắt mà xuất thế. Tuy nói hiện tại đại năng cảnh đối với tuyệt đại đa số thiên kiêu tới nói đều là lệch trời, nhưng không được bao lâu, trên đời liền sẽ có thiếu niên đại năng xuất hiện. Vân Thanh Ảnh nắm trong tay Đông Hoang cường đại nhất tình báo thế lực, hiểu rõ so phần lớn người đều muốn nhiều một ít, bao quát thậm chí một chút thánh tử thánh nữ tại tình báo phương diện đều kém xa nàng. Nghe được Vân Thanh Ảnh nói như thế, đông đảo thiên kiêu đều ánh mắt trong vắt, cảm giác Vân Thanh Ảnh nói thật là có mấy phần đạo lý. Vạn Kiếm Thánh Tử trong đó một cái tùy tùng ngạo nghễ mở miệng nói, Vạn Kiếm Thánh Tử bây giờ đã tu luyện đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, đối với đột phá đến đại năng cảnh đã có mấy phần tự tin, không ra mấy năm, liền có thể trở thành một tôn thiếu niên đại năng. Theo ta thấy, Hoàng Kim đại thế đương từ Vạn Kiếm Thánh Tử dẫn dắt. Không tệ. Vạn Kiếm Thánh Tử tuân theo thiên mệnh, sẽ là đương đại cái thứ nhất thiếu niên đại năng. Lúc trước che trời dị tượng sinh ra thời điểm, Vạn Kiếm Thánh Tử vừa lúc đột phá đến dị tượng cảnh, nói không chừng kia che trời dị tượng chính là Vạn Kiếm Thánh Tử dẫn xuất. Nếu có Hoàng Kim đại thế, đương từ Vạn Kiếm Thánh Tử bắt đầu. Cái khác những người đeo đuổi kia cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa, liền phảng phất Vạn Kiếm Thánh Tử chính là thiên mệnh chi tử. Các ngươi không thể nói lung tung. Vạn Kiếm Thánh Tử trầm giọng quát tháo, nhưng hai đầu lông mày lại tràn ngập không che giấu được tiêu dung, hiển nhiên cho rằng bọn họ nói có mấy phần đạo lý. Diệp Trần lườm hai người một chút, khoe miệng có chút dương lên. A, một cái thực có can đảm nâng, một cái thực có can đảm ứng. Dẫn dắt Hoàng Kim đại thế, ngươi thế nào không lên trời đâu? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Cựu Tiêu Thánh Tử, Tử Phủ Thánh Nữ, Tử Mộng Tích, Thác Bạt Phong, Liêu Tinh Hà, Nguyệt Thanh Tiên Tử bọn người nhìn nhau một chút, trong mắt đều có chút khinh phục. Nguyên thần cảnh đỉnh phong cùng đại năng, là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho dù Vạn Kiếm Thánh Tử lại thế nào tiếp cận đại năng cảnh, vậy cũng chỉ là tiếp cận thôi. 9 năm trước, ta Tử Vi Đế Triều mở ra Đế Tinh Bí Cảnh, 13 vị hoàng tử tiến vào bên trong, đều có thu hoạch, trong đó có người càng là thu được vô thượng truyền thừa, dẫn động vạn tinh thần phục, phụ tôn nhưng lại chưa điểm ra là ai. Nhiều năm qua đi, 13 vị hoàng tử đều cho thấy vương giả chi tư, mỗi người dưới trướng đều tụ họp vô số nhân kiệt, tương truyền có 3 năm vị hoàng tử sớm đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại năng cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Từ Ngộng Tích nhẹ nhàng bó lấy bên thai mái tóc, lộ ra phong tình vạn trùng, đại mi cong cong, để lộ ra một tin tức như thế, trong con ngươi ngạo ý vô hạn. Vạn Kiếm Thánh Tử con ngươi có chút rụt rụt, Từ Ngộng Tích nói tin tức này, quả thật có chút ra ngoài ý định. Cho tới nay, Vạn Kiếm Thánh Tử đều cho là mình là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không nghĩ tới Tử Vi Đế Triều lại có vài vị hoàng tử đều đã không kém gì mình. Vân Thanh Ảnh nghe được ánh mắt tỏa sáng, nàng sở dĩ nâng lên hoàng kim đại thế, chỉ là nghị phao chuyên dẫn ngọc, từ những này tiền tiêu trong miệng đạt được càng nhiều tin tức. Bây giờ xem ra, hiệu quả hay là vô cùng rõ rệt, riêng này thì tin tức liền giá trị liên thành. Nguyệt Thanh tiên tử khẽ thở dài, ta Hàn Nguyệt phái cùng thượng cổ Tần gia tiếp giáp, 18 năm trước, ta phái một vị nào đó lao tổ bị bừng tỉnh, tại trưởng giáo trước mặt hóa ra thượng cổ Tần gia thiên địa dị tượng. Tần gia cư trú ở thiên ngoại thần đảo, lâu dài bị thần quang bao phủ, có thần bí đại đạo chi lực thủ hộ, tình hình bên trong chưa từng bày ra tại ngoại nhân, vị lao tổ kia may mắn thấy được trong đó một góc. Thiên ngoại trên đảo thần cự phong sắc tiên, thần thành khắp nơi trên đất, tiên cầm bay múa, thủy thú ẩn hiện, linh khí mênh mông hóa tường vân, nghiêm nhiên chính là một chô nhân gian tiên cảnh. Vị lao tổ kia sở dĩ có thể nhìn thấy những này, là bởi vì thượng cổ Tần gia có mầm tiên sinh ra, Tần gia trên không hiện ra một tòa tiên cung dị tượng, so cả tòa thiên ngoại thần đảo còn bao la hơn, tiên cung chung quanh có long phượng kỳ lân hư ảnh ẩn hiện. Loại này thiên địa dị tượng vẹn vẹn xuất hiện trong chốc lát, rất nhanh liền bị Tần gia mấy vị lao tổ vận dụng thủ đoạn thông thiên che đậy thiên cơ, ngoại nhân không cách nào quan sát. Nghe đồn thượng cổ Tần gia vị kia yêu nghiệt từ khi ra đời lên liền tuyết tàng tại Tần thị tổ địa, lấy hải lượng thiên địa linh tuy đúc thành vô thượng đạo cơ, đại hắn xuất thế ngày, chí ít cũng sẽ là một tôn thiếu niên đại năng. Nguyệt Thanh tiên tử thân là Hàn Nguyệt phái thủ tịch đại đệ tử, nói lên Tần gia vị kia yêu nghiệt thời điểm, trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy hâm mộ. Tất cả mọi người nghe được tâm thần đại chấn, loại này thượng cổ thế gia nội tình, so Tử Vi Đế triều chỉ có hơn chứ không kém. Đây là lại một tôn yêu nghiệt ta. Vạn Kiếm Thánh tử sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen, Đông Hoang làm sao còn ẩn giấu đi loại này yêu nghiệt. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 53, luân hồi Phật tử. Mọi người tại đây đều có thể được xưng tụng là Đông Hoang thiên tiêu, nhưng là nghe được Tử Vi Đế triều vị hoàng tử kia cùng thượng cổ Tần gia yêu nghiệt về sau, cả đám đều trầm mặc. Hô. Thác Bạt Phong thở dài ra một hơi, trong con ngươi kiếm quang lấp lóe, trầm giọng nói, hai vị kia chỉ là tư chất tốt một chút thôi, tư chất cũng không thể quyết định hết thảy, tương lai chúng ta chưa chắc sẽ yếu hơn bọn họ. Câu nói này nói xong, Thác Bạt Phong lần nữa khôi phục dĩ vãng tự tin. Liêu Tinh Hà, Hàn Nguyệt phái ba vị đệ tử, Vạn Kiếm Thánh tử rất nhiều tùy tùng bọn người thâm dĩ vi nhiên gật đầu, tư chất tốt chỉ là điểm xuất phát cao một chút thôi, chết hiểu cái thế thiên kiêu cũng không ít, tương lai có thể tu hành đến đâu một bước, thật đúng là không phải tư chất có thể quyết định. Pháp Không Tiểu Hòa thượng ngữ khí phiêu hốt mà nói, tư chất không thể quyết định hết thảy, nhưng người ta bối cảnh cũng rất sâu a. Các ngươi đem hết toàn lực tranh đoạt tu hành tài nguyên, người ta có thể tùy ý tiêu xài, các ngươi lấy cái gì cùng người so? Pháp Không Tiểu Hòa thượng lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh một mảnh, mỗi người đều giống như bị người ở ngực đâm một đao. Tất cả mọi người ánh mắt u lánh nhìn về phía Pháp Không Tiểu Hòa thượng, hận không thể đem hắn gương mặt mập kia đập ra hoa. Thác Bạt Phong đông nhiên đứng dậy, bạch bào đồng bền, quanh người ẩn ẩn có kiếm minh thanh âm truyền ra, hai mắt bên trong có sáng tỏ kiếm quang phun ra nuốt vào, trầm giọng nói, vị đại sư này tựa hồ đối với chúng ta có ý kiến a, để cho ta tới lĩnh giáo một chút đại sư cao chiêu. Nói xong, Thác Bạt Phong phía sau đột nhiên hiện ra một đầu kiếm quang trường long, kia là từ từng chuôi hàn quang bắn ra bốn phía hư huyễn kiếm ảnh cấu thành, lộ ra một cô đến phong đến duệ khí tức ba động. Ngao. Kiếm quang trường long ngửa mặt lên trời phát ra một đạo long khiếu, dương nhanh múa vút hướng phía Pháp Không Tiểu Hòa thượng nào tới. Pháp Không Tiểu Hòa thượng kia mập mạp thân thể không nhúc nhích chút nào, phía sau dâng lên 18 vị trách trời thương dân Phật Đà, tản ra vàng nóng ánh Phật quang, phản âm tiện sướng vang lên, trong hư không ẩn ẩn có Phật hoa bay xuống, hình thành một mảnh đặc biệt mà thật lớn dị tượng. 18 Phật Đà chắp tay trước ngực, nơi bàn tay tách ra vô lượng Phật quang, cùng kiếm quang trường long đụng vào nhau, liền gặp được kia kiếm quang trường long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã sụp đổ. Thác Bạt Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhìn về phía Pháp Không Tiểu Hòa thượng trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Vây xem tất cả mọi người hơi kinh ngạc, bọn hắn đều chưa hề từng nghĩ đến, cái miệng này nôn hương thơm tiểu bản hòa thượng lại còn là cao thủ. Nói chuyện cứ nói, làm sao đống nhiên liền động thủ a? Chẳng lẽ ta vừa mới nói sai rồi? Pháp Không Tiểu Hòa thượng một mặt dáng vẻ vô tội, mặt béo càng thêm muốn ăn đòn. Thác Bạt Phong ánh mắt lạnh lùng, điềm nhiên nói, nhìn không ra ngươi còn có chút thủ đoạn, ngược lại là đáng giá ta xuất kiếm. Hai vị chớ có tổn thương hòa khí. Vạn Kiếm Thánh Tử đưa tay ngăn lại Thác Bạt Phong, ánh mắt nhìn về phía Pháp Không Tiểu Hòa thượng, chậm rãi nói, đại sư nói không sai, nếu là giao lưu, tự nhiên có thể nói thoải mái. Chỉ là, đại sư ngôn ngữ cực đoan chút. Cái gì ngôn ngữ cực đoan? Ăn ngay nói thật mà thôi. Vì sao các ngươi đều không nguyện ý nghe nói thật đâu? Pháp Không Tiểu Hòa thượng gật gù đáp ý, lơ đễnh. Tử phủ thánh nữ ánh mắt thanh tịnh, thanh âm như suối nước dễ nghe, Tử Vi đế triều vị hoàng tử kia cùng thượng cổ Tần gia yêu nghiệt, vô luận tư chất vẫn là bối cảnh, đều viễn siêu thường nhân, đem đến từ nhưng có thể danh dương hoàng cổ giới. Chỉ là, chỉ dựa vào hai người này, còn chống đỡ không dậy nổi một thời đại, lại càng không cần phải nói hoàng kim đại thế. Pháp Không tiểu hòa thượng con mắt quay mồng mồng chuyện, tùy ý nói, ta nghe nói Tây Mạc vạn Phật tự có Phật tử thức tỉnh, Phật quang phổ chiếu mấy vạn dặm, ngàn vạn Phật đà tụng kinh chúc phúc, phản âm thiện sướng thật lâu không dứt. Truyền thuyết vị kia Phật tử kinh lịch cửu thế luân hồi, mỗi một thế đều là khởi đầu hoàn toàn mới, mỗi một thế đều tu hành đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, mỗi lần viên tịch đều là tự thân chủ động tịch diệt. Mà một thế này, chính là hắn thứ 10 thế, cũng chính là đánh vỡ vận mệnh một thế, sau khi giác tỉnh đã trốn vào vạn Phật tháp bên trong tu hành. Vị kia Phật tử pháp hiệu Luân Hồi. Pháp Không tiểu hòa thượng lời nói khoan thai, nhưng lại lần nữa cho đám người trên trái tim tới một cái trọng kích. Cửu thế luân hồi Phật tử, Tây Mạc vạn Phật tử. Bực này lai lịch, so kia hai cái yêu nghiệt không kém chút nào a. Liền ngay cả Vân Thanh Ảnh đều có chút ngoài ý muốn, vạn Phật tự loại tin tức này phong tỏa gắt gao, Thính Phong lâu muốn nghe được đến cũng rất khó khăn. Vân Thanh Ảnh mắt đen như bạc thạch, hàm răng lóe ra ánh sáng long ánh, khẽ cười duyên, ta nghe nói, Nam Lĩnh Vạn Yêu Thần Triều đã tuyển ra thần tử, đại biểu cho Vạn Yêu Thần Triều khí vận hưng suy, lai lịch không thể so với mấy vị kia yêu nghiệt chênh lệch. Cái gì? Nam Lĩnh cũng có bực này yêu nghiệt? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Hoàng Kim đại thế thật muốn tới? Có quan hệ Vạn Yêu Thần tử sự tình, Vân Thanh Ảnh chỉ là đơn giản đề dưới, cũng không nói quá nhiều, nhưng cũng đầy đủ làm cho người suy tư. Cựu Tiêu Thánh tử Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, quanh người mây mù mịt mờ, cười tủm tỉm nói, cái này còn vẹn vẹn chúng ta biết được, có lẽ có càng nhiều yêu nghiệt sớm đã sinh ra, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Đợi cho bọn hắn nhập thế, hoang cổ giới sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Tử phủ thánh nữ khe khẽ thở dài, nhắc nhở, chư vị đừng quên, Hoàng Kim đại thế không chỉ có riêng là chỉ hoang cổ giới, mà là chỉ chư thiên vạn giới. Chúng ta hoang cổ giới đều có như thế nhiều yêu nghiệt, thế giới khác đâu. Hoàng Kim đại thế đến, đối đại đa số người tới nói, có lẽ là họa không phải phúc. Liêu Tinh Hà thâm dĩ vi như nói, Tử phủ thánh nữ nói rất đúng. Mấy năm trước, chúng ta Huyền Thiên Thánh địa phạm vi thế lực biên giới chỗ có huyết ma giáo ma tu liên tiếp xuất hiện. Trước đây không lâu, chúng ta thánh nữ dẫn người đi tiêu diệt một tòa huyết ma giáo phân đà, trọn vẹn diệt sát 4 tôn ma hoàng. Trong đó còn có từ ma giới tới chân chính ma tộc. Ngay cả ma giới gia hỏa đều kiềm chế không được, thế đạo sát thực bắt đầu loạn đi lên. Liêu Tinh Hà thân là Huyền Thiên Thánh địa Huyền Kiếm Phong đại đệ tử, nơi này thiên kiêu giao lưu hắn vậy mà không nhúng vào bất luận cái gì lời nói, cảm giác mình liền cùng nết ngồi đáy giếng, lúc này chờ đến cơ hội, tự nhiên muốn khoe khoang một phen. Huyết ma giáo phân đà sự tình sát thực không nhỏ, nhưng mọi người tựa hồ đã sớm biết tin tức này, đối với cái này ngược lại là biểu hiện không tính kinh ngạc. Diệp Trần, Từ Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu thần sắc không thay đổi, tựa như là đang nghe người khác cố sự. Vạn Kiếm Thánh tử trong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, mở miệng dò hỏi, nghe nói Huyền Thiên Thánh nữ gặp một vị kỳ nhân, kiếm ma, độc cô cầu bại. Nếu không phải vị kia xuất thủ, chỉ sợ Huyền Thiên Thánh nữ liền giữ nhiều lành ít, việc này phải chăng thật chứ? Liêu Tinh Hà không có dẫn tới đám người kinh ngạc ánh mắt, ít nhiều có chút xấu hổ, lời thề son sắt mà nói, kia là tự nhiên. Nói đến đây, Liêu Tinh Hà có chút dừng lại, lại nhẹ nhàng thở dài, vô hạn tiếc hận nói, đáng tiếc à, vị kia kỳ nhân tính tình cổ quái, xuất thủ về sau liền biến mất, thánh nữ cũng không có thể đem mời được Huyền Thiên Thánh địa làm khách, thật sự là tiếc nuối. Giết ma hoàng giống như giết chó. Như thế kiếm tu, thật hy vọng có thể tiếp một phen. Thác Bạt Phong cảm khái. Vạn Kiếm Thánh tử cùng hắn rất nhiều tùy tùng đều cực kỳ tiếc nuối, đối với bọn hắn những này kiếm tu tới nói, không cách nào tiếp trong truyền thuyết kiếm ma độc cô cầu bại, thủy chung là một kinh ngạc tột độ sự tình. Lý Khinh Chu sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, nếu như bọn hắn biết vị kia kiếm ma độc cô cầu bại đang ở trước mắt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử độc. Chương 54, đại chiến sắp nổi. Tử phủ thánh nữ thanh âm giống như thanh tuyền chảy xuôi, huyết ma giáo sắc thực huy hoàng qua một đoạn thời gian. Tại đại năng đều hiếm thấy thời đại từng sinh ra một tôn ma thánh, đồ diệt lớn nhỏ thế lực mấy trăm tòa, trong đó còn có vài chục tòa cổ giáo đại phái, máu nhuộm thiên hạ. Về sau, tôn này ma thánh treo chọc đến trường sinh thế gia mục nhà, bị mục gia lão tổ một kích diệt sát, huyết ma giáo cũng bị đông đảo thế lực liên thủ tiêu diệt. Bây giờ huyết ma giáo tái hiện thế gian, đông hoang lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Nhấc lên huyết ma giáo, vẫn thánh sơn đỉnh đông đảo thiên kiêu hiện ra sắc mặt nhiều ít đều có chút kiêng kỵ. Từ ngàn năm nay, huyết ma giáo tựa như là trong bóng tối chuột, sẽ chỉ ở âm thầm lén lút tu luyện ma công. Bây giờ, huyết ma giáo hoạt động như thế tấp nập, thậm chí ngay cả một tòa trong phân đà đều xuất hiện 4 tôn ma hoàng, thực lực đã không thể khinh thường. Cựu Tiêu Thánh tử Nam Cung Lưu Vân trầm ngâm nói, mấy năm trước, ta đường tắt Càn Dương vực, ngẫu nhiên gặp ma tu đồ chấn, xuất thủ chém giết cái kia ma vương, siêu hồn biết được, bọn hắn đến từ Ma Dương môn. Lời này vừa nói ra, đám người càng kinh. Còn có cái khác ma tu thế lực hiện thân. Nguyệt Thanh tiên tử thở dài nói, Ma Dương môn đồng dạng là một tòa truyền thừa xa xưa ma giáo, nghe đồn từng xuất hiện trạm đạo cảnh ma tôn, sinh động tại vài ngàn năm trước, hiện tại cũng bắt đầu xuất thế. Quả nhiên là bấp bênh a. Vân Thanh Ảnh ánh mắt chớp động, trên thân tựa hồ có một loại huyền diệu thiên cơ đang lưu chuyển, nhẹ giọng nói, căn cứ ta Thính Phong lâu đạt được tin tức, gần nhất trong vòng 10 năm, ma tu sát thực hoạt động thường xuyên chút, thường xuyên có đồ thôn diệt chấn sự tình phát sinh. Hoàng Kim đại thế sắp tới, những ma tộc này cũng không cam chịu tịch mịch, cũng bắt đầu ra nhảy nhót. Đám người nghe vậy, tâm tình đều vạn phần nặng nề. Trong lúc bất chi bất giác, ma tu hoạt động đều đã như thế thường xuyên sao? Ma tu, bản thân vì nhân tộc, vì nhanh chóng tăng thực lực lên, tu luyện công pháp thần thông đều quá âm tàn ác độc, cực độ khát máu tàn nhẫn, động một tí liền sẽ đổ thôn diệt trấn, có chút tu vi cao thâm ma tu thậm chí còn thường xuyên làm kia đồ thành diệt phái tiến hành, sớm đã mất đi bản tính của con người. Ma tu vừa xuất hiện, liền sẽ lọt vào các thế lực lớn liên thủ vây quét, phần lớn thời gian đều chỉ sẽ ở âm thầm tu luyện ma công. Hiện tại ma tu tấp nập xuất thế, Đông Hoang lại muốn bắt đầu loạn đi lên. Từ Mộng Tích lặng lặng địa nghe chúng nhân trò chuyện, thần sắc bất vi sở động. Nàng đến từ Tử Vi đế triều, nội tình thâm hậu, liền xem như lại có ma thánh sinh ra, cũng không dám ra tay với Tử Vi đế triều, hoàn toàn không sợ. Hoàng Kim đại thế cũng là đại tranh chi thế, ma tu thế lực ra tranh đoạt khí vận cũng thuộc về bình thường, ma tu muốn tranh, chúng ta cũng muốn tranh, nhưng cái kia ma tu vừa lúc có thể làm chúng ta đá mài đao. Một cái thanh lanh thanh âm truyền ra, rõ ràng là Vạn Kiếm Thánh Tử bên người Lâm Ngọc Tình mở miệng. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm giác Vạn Kiếm Thánh Tử vị này tùy tùng nói có chút đạo lý. Vạn Kiếm Thánh Tử khoe miệng mỉm cười, hướng về đám người giới thiệu nói, vị này là ta Vạn Kiếm Thánh Địa Băng Kiếm Phong sư muội, Lâm Ngọc Tình. Lâm sư muội người mang kiếm đạo chí tôn cốt, thức tỉnh Hàn Băng kiếm thể, hai mươi mấy tuổi đã đặt chân nguyên thần cảnh, tư chất cỡ này tại ta Vạn Kiếm Thánh Địa cũng rất ít gặp. Đám người nghe vậy, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Lâm Ngọc Tình trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Lâm Ngọc Tình nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ nguyện đi theo sau lưng thánh tử. Vạn Kiếm Thánh Tử ý cười đầy mặt, trong miệng khiêm tốn nói, không cần như thế, tương lai Đông Hoang tất có một chỗ của ngươi. Bành. Lý Khinh Chu cầm trong tay bầu rượu quẳng xuống đất, vươn người đứng dậy, ngựa khí lãnh đạm mà nói, nàng không có tương lai. Lý Khinh Chu vốn là vì chém giết Lâm Ngọc Tình mà đến, nghe được Vạn Kiếm Thánh Tử cùng Lâm Ngọc Tình cái này buồn nôn đối thoại, không muốn tiếp tục nghe tiếp, trực tiếp bộc phát. Tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có quan hệ Lý Khinh Chu cùng Lâm Ngọc Tình sự tình, đại đa số người cũng không hiểu biết. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, người trẻ tuổi trước mắt này dám tại Vạn Kiếm Thánh Tử tổ chức thiên kiêu tụ hội bên trên náo sự, đến cùng có gì ỷ vào? Lý sư đệ, ngươi uống say a. Nhanh hướng Vạn Kiếm Thánh Tử chịu nhận lỗi. Liêu Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía Lý Khinh Chu quát tháo. Lúc trước Huyền Kiếm Phong chủ thu đồ Lý Khinh Chu bị cự, Huyền Kiếm Phong rất nhiều đệ tử đều đối Lý Khinh Chu bất mãn, Liêu Tinh Hà chính là một cái trong số đó, tại Lý Khinh Chu đang đỉnh thời điểm cũng không cùng hắn nhiều lời. Liêu Tinh Hà không rõ ràng Lý Khinh Chu cùng Lâm Ngọc Tình nhân đoán, nhìn thấy Lý Khinh Chu như thế làm việc, lúc này liền bắt đầu bày lên sư huynh phổ, muốn cho Lý Khinh Chu cho Vạn Kiếm Thánh Tử xin lỗi. Lý Khinh Chu khẽ miệng phát họa ra một vòng giọng nghĩa mai tiểu dung, cười lạnh nói, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền để ta xin lỗi. Đối với người ngoài không đúng, đối đồng môn cực điểm ức hiếp, Huyền Thiên Thánh Địa làm sao ra ngươi như thế cái không có cốt khí liếm chó. Liêu Tinh Hà cách làm để Lý Khinh Chu từ đáy lòng phản cảm, không chút khách khí liền đổi trở về. Ngươi là thật uống say, chớ có quấy rầy chư vị thiên kiêu hào hứng, ta đưa ngươi xuống núi. Liêu Tinh Hà cất bước hướng phía Lý Khinh Chu đi tới, quanh người hiện ra một mảnh kiếm ảnh trường hà, con trôi này ánh sao lấp lánh cổ kiếm rung động không ngớt, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Vạn Kiếm Thánh Tử có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy, cũng không xuất thủ ngăn cản. Ta Thanh Vân Phong đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Liêu Tinh Hà trên mặt trận thanh trận đỏ, phía sau cổ kiếm trong nháy mắt trở nên yên lặng, hít sâu một hơi, vội vàng hướng Diệp Trần chắp tay nói, "Vâng, Diệp sư thúc." "Là ta đường đột." Ngay tại vừa mới, trong thức hải của hắn nhận to lớn xung kích. Đây là Diệp Trần lưu thủ nguyên nhân, nếu không, Liêu Tinh Hà thần hồn sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Trần làm việc lại thế nào vất vả, đệ tử đều bị người khi dễ đến cùng đi lên, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liêu Tinh Hà một lần nữa ngồi xuống lại, cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa đều biết, Thanh Vân Phong chủ Diệp Trần tư chất không được, vừa mở Luân Hải không bao lâu, Thanh Vân Phong một mạch hoàn toàn sụp dốc. Hiện tại hắn mới biết được truyền ngôn sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Một ánh mắt liền để hắn thần hồn bị hao tổn, thực lực chân chính sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Giang Sơ Tuyết, Trần Hy bọn người nhìn nhau một chút, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc, xa xa hướng về Diệp Trần hành lễ. Liêu Tinh Hà đột nhiên dừng tay, để bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Diệp Trần trên thân, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Từ Mộng Tích có chút nheo cặp mắt lại, đây chính là tiểu cửu bái người sư phụ kia sao? Từ phủ thánh nữ, Cửu Tiêu thánh tử mấy người cũng đều có chút kinh ngạc, Huyền Kiếm Phong đại đệ tử Liêu Tinh Hà đều hô làm sư thúc, thiếu niên này tại Huyền Thiên Thánh Địa bối phận không thấp a. Nhưng cũng chỉ lần này thôi, bọn hắn đối Diệp Trần cũng không có quá nhiều chú ý. Diệp Trần xuất thủ quá mức cần nấp, bọn hắn cũng không từng cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào, ai cũng không có phát hiện Diệp Trần xuất thủ. Chưa thể nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Địa người lẫn nhau tranh đấu, Vạn Kiếm Thánh Tử có chút tiếc nuối. Ngay sau đó, Vạn Kiếm Thánh Tử liền quay đầu nhìn về Lý Khinh Chu. Một cỗ tràn trề đại thế hướng phía Lý Khinh Chu ép tới, quát khẽ nói, ngươi nghĩ ở đây quấy rối. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 55, ngươi chính là Trần Bắc Huyền. Vạn Kiếm Thánh Tử vốn là nghĩ tại Lý Khinh Chu cùng Lâm Ngọc Tình trước khi đại chiến chen ép hắn, hiện tại có loại cơ hội này, tự nhiên muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, chuẩn bị trước giao huấn một chút Lý Khinh Chu. Lý Khinh Chu trên thân tách ra một cỗ lăng lệ kiếm khí, chém ra Vạn Kiếm Thánh Tử cỗ này đại thế, ngạo nghễ đáp lại nói, Lâm Ngọc Tình hẹn ta sau 3 ngày tại Vân Thánh Sơn đỉnh tiến hành sinh tử chiến, ngươi sớm 3 ngày ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Kiêu, còn có mặt mũi nói ta quấy rối. Làm sao? Ngươi nghĩ thay nàng xuất thủ? Vạn Kiếm Thánh Tử thần sắc kinh ngạc, muốn tiếp tục xuất thủ, liền nghe đến Lâm Ngọc Tình mở miệng nói, "Thánh tử, việc này vẫn là để ta giải quyết đi." Lâm Ngọc Tình tự nhiên biết Vạn Kiếm Thánh Tử dụng ý, chỉ là nàng có mình ngạo khí, dựa thế chen ép Lý Khinh Chu có thể, nhưng nếu như Vạn Kiếm Thánh Tử tự mình xuất thủ đối phó Lý Khinh Chu, kia khiêu chiến của nàng liền thành trò cười. Huống chi, còn có nhiều như vậy Đông Hoàng Thiên Kiêu ở đây. Mà lại, Lý Khinh Chu phế đi phụ thân của nàng, nàng cũng nghĩ tự tay chém Lý Khinh Chu, vì cha báo thù. Cựu Tiêu Thánh Tử quanh người vân khí quanh quẩn, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, trên mặt nụ cười nói, hai vị đều là nhân trung long vượng, đến tột cùng có gì loại ân oán, lại muốn ồn ào đến tình trạng như thế. Lý Khinh Chu phế bỏ cha ta luân hải, ta nhất định chém hắn. Lâm Ngọc Tình đáp lại. Lý Khinh Chu lườm nàng một chút, thản nhiên nói, ta trời sinh kiếm đạo chí tôn cốt, nàng này cùng ta đính hôn 5 năm, thừa dịp ta đột phá thời điểm ám toán, sinh sinh đào đi ta kiếm đạo chí tôn cốt. Thu này, không chết không thôi. Trời sinh kiếm đạo chí tôn cốt, bị nữ tử này đào đi rồi. Thật độc ác nữ tử. Nghe đến đó, Cựu Tiêu Thánh Tử liền minh bạch, loại này thủ, hóa giải không được, trừ phi một bên chết vong. Lâm Ngọc Tình không có chút nào vẻ ấy nấy, lãnh đạm nói, kiếm đạo chí tôn cốt sinh ở trên thân thể ngươi chính là lãng phí, thả trên người ta mới có thể phát huy ra phải có tác dụng. Tu giả tất tranh, cái này kiếm đạo chí tôn cốt là ta tranh tới. Ngươi không xứng có được. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chọn ngày không bằng đụng ngày, sinh tử chiến không cần đợi đến sau 3 ngày, ta hôm nay liền chém ngươi. Lý Khinh Chu ánh mắt trước nay chưa từng có trong trẻo, sắc ý bốc lên. Lâm Ngọc Tình quả quyết đáp, vậy liền hiện tại đánh đi. Vừa vặn có thể mời chư vị tiên kiêu làm chứng. Nói xong, Lâm Ngọc Tình phía sau hiện ra một đóa hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành băng liên, như thật như ảo, ngay sau đó lại một đóa kiếm khí băng liên sinh ra, một đóa lại một đóa, thời gian trong nháy mắt, nàng hậu phương trong hư không đã bị kiếm khí băng liên phủ kín, hình thành một mảnh thật lớn dị tượng. Cùng lúc đó, Lâm Ngọc Tình đỉnh đầu toát ra một thanh tản ra băng lãnh hàn ý phi kiếm màu xanh lam, tản ra kinh khủng uy áp. Đây là nàng đột phá đến nguyên thần cảnh về sau, Vạn Kiếm Thánh Tử cố ý đưa nàng một kiện pháp bảo cực phẩm, băng xương kiếm. Pháp bảo cực phẩm, tuyệt đại đa số nguyên thần cảnh cường giả đều chưa từng có được. Lâm Ngọc Tình trực tiếp đem pháp bảo cực phẩm cấp bậc băng xương kiếm tế ra, chính là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn diện sát Lý Khinh Chu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lý Khinh Chu đưa tay tại xương ngực chỗ một vòng, vô sinh kiếm xuất hiện trong tay, trên thân lộ ra một cỗ hữu tử vô sinh bành trướng kiếm ý, khí thế nhanh chóng kéo lên, cả người tựa như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, tản ra đến phong đến duệ khí tức. Tuy nói từ vô sinh kiếm trùng đạt được kia minh mông kiếm ý sớm đã sử dụng hết, nhưng Lý Khinh Chu đối vô sinh kiếm ý đồng dạng có cực kỳ khắc sâu linh ngộ, tùy thời có thể vận dụng ra lượng lớn vô sinh kiếm ý. Hiện tại vô sinh kiếm ý hoàn toàn là thuộc về chính hắn. Thật là tinh thuần vô sinh kiếm ý. Ngươi đạt được vô sinh kiếm chủng truyền thừa. Thác Bạt Phong thốt ra, trong con ngươi tách ra chói mắt kiếm quang. Lý Khinh Chu lực chú ý đều đặt ở Lâm Ngọc Tình trên thân, căn bản không thèm để ý hắn. Thác Bạt Phong ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm Lý Khinh Chu, hùng hổ dọa người mà nói, kiếm vô Trần sư huynh chính là tại Đoạn Kiếm Sơn mạch tìm kiếm vô sinh kiếm chủng thời điểm bị giết, mà vô sinh kiếm chủng truyền thừa lại rơi vào ngươi trong tay. Cho nên, ngươi chính là Trần Bắc Huyền. Không, ta không phải, ngươi nhận lầm người. Lý Khinh Chu cũng không quay đầu lại phủ nhận. Chỉ là, lại cho người ta một loại càng che càng lộ cảm giác. Lý Khinh Chu chính là Trần Bắc Huyền. Lâm Ngọc Tình tâm thần đại chấn, nàng chuyên môn đợi đến đột phá nguyên thần cảnh về sau mới khiêu chiến Lý Khinh Chu, lúc này lại cảm giác sự tỉnh thoát ly tầm kiểm soát của mình. Không chỉ có là nàng, giữa sân tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ. Lý Khinh Chu danh tự không ai biết được, nhưng Trần Bắc Huyền chi danh lại sớm đã truyền khắp Đông Hoang. Thần kiếm môn trước truyền nhân kiếm vô Trần bị trảm, người xuất thủ tự báo danh hảo, Vạn Kiếm Thánh Địa Trần Bắc Huyền. Thần kiếm môn môn chủ phát ra lệnh treo giải thưởng, giá cao treo thưởng Vạn Kiếm Thánh Địa Trần Bắc Huyền đầu người. Cuối cùng nháo cái ô long. Vạn Kiếm Thánh Địa căn bản cũng không có Trần Bắc Huyền người này. Trải qua chuyện này, Trần Bắc Huyền tên tuổi triệt để tại Đông Hoang khai hỏa. Liên tưởng đến Lý Khinh Chu cùng Vạn Kiếm Thánh Địa Lâm Ngọc Tình có thủ, có lẽ chính vì vậy, hắn mới có thể cầm Vạn Kiếm Thánh Địa tên tuổi tới làm tấm mục. Vân Thanh Ảnh nhíu môi, thầm nghĩ trong lòng, ta Thính Phong lâu đã sớm suy đoán ra Lý Khinh Chu chính là Trần Bắc Huyền, các ngươi thần kiếm môn không đến mua tin tức, nháo cái chuyện cười lớn a. Liêu Tinh Hà con ngươi có chút hơi co rụt lại, nếu như Lý Khinh Chu thật chính là Trần Bắc Huyền, vừa mới coi như Diệp Trần không ngăn cản hắn, hắn cũng tuyệt không phải là đối thủ của Lý Khinh Chu. Dù sao, kiếm vô Trần bỏ mình trước đó, liền đã từng chém giết qua nguyên thần cảnh cường giả, nhưng vẫn là chết tại Lý Khinh Chu trong tay, đủ để có thể thấy được Lý Khinh Chu đáng sợ. Giang Sơ Tuyết, Trần Hy bọn người kinh ngạc vô cùng, trong truyền thuyết Trần Bắc Huyền lại là bọn hắn Huyền Thiên Thánh Địa người. Trần Hy rõ ràng nhớ kỹ Lý Khinh Chu là cùng nàng cùng một năm nhập môn, lúc trước hắn kiếm linh thể đã phế. Không có qua mấy tháng, liền nghe thần kiếm môn truyền nhân chết rồi. Nếu quả như thật là Lý Khinh Chu gây nên, chẳng phải là nói, hắn bái nhập Thanh Vân Phong không bao lâu liền khôi phục tu vi, mà lại còn nâng cao một bước. Vạn Kiếm Thánh Tử khẽ nhíu mày, nếu như Thác Bạt Phong nói là sự thật, Lý Khinh Chu 4-5 năm trước liền có thể chém dụng thần kiếm môn truyền nhân, như vậy thì coi như hắn hiện tại còn chưa đột phá đến nguyên thần cảnh, Lâm Ngọc Tình phần thắng cũng không lớn. Đương nhiên, Lâm Ngọc Tình cũng không phải là phổ thông nguyên thần cảnh cường giả, người mang kiếm đạo chí tốt cốt, lại đã thức tỉnh Hàn Băng kiếm thể, Lý Khinh Chu muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Vạn Kiếm Thánh Tử đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nếu như Lâm Ngọc Tình thật sự có nguy hiểm tính mạng, cho dù sẽ phá hư sinh tử chiến quy củ, hắn cũng sẽ xuất thủ đem Lâm Ngọc Tình cứu. Từ Mộng Tích đôi mi thanh tú cao lại, hắn chính là Trần Bắc Huyền sao? Tiểu Cửu sư huynh đệ còn có bực này nhân vật. Thác Bạt Phong ánh mắt sâm nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Khinh Chu, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ta không hứng thú giết ngươi. Đợi ta giải quyết Lâm Ngọc Tình, nếu như ngươi còn muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lý Khinh Chu đáp lại, mặc kệ ngươi có phải hay không Trần Bắc Huyền, ngươi đều phải chết. Lâm Ngọc Tình thanh hát một tiếng, băng xương kiếm trong nháy mắt đến Lý Khinh Chu trước mặt, rét lạnh kiếm khí giống như bông dương đại hải sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem Lý Khinh Chu bao phủ ở trong đó. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 56, vốn là vô địch đường, làm gì lại làm chó. Theo Lâm Ngọc Tình xuất thủ, Lý Khinh Chu chỗ vùng hư không kia đều bị cưỡng ép phong tỏa ngăn cản, hóa thành một vùng không gian lồng giam. Phong tỏa không gian, nguyên thần cảnh cường giả chuyên môn thủ đoạn. Khen. Vô sinh kiếm tách ra sáng chói chói mắt kiếm mang, dễ như trở bàn tay đem mảnh này phong tỏa không gian chẳng mở. Lâm Ngọc Tình phong tỏa hư không, đối Lý Khinh Chu mảy may vô dụng. Vô sinh kiếm như chậm mà nhanh điểm vào băng xương trên thân kiếm, pháp bảo cực phẩm cấp bậc băng xương kiếm trong nháy mắt vỡ nát, chưa thể ngăn trở vô sinh kiếm mảy may. Vô sinh kiếm tiếp tục chém về phía Lâm Ngọc Tình. Băng xương kiếm bị hủy, Lâm Ngọc Tình bị liên lụy, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân hình nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, Lâm Ngọc Tình phía sau kia phô thiên cái địa kiếm khí băng liên đón gió tăng trưởng, mỗi một đóa băng liên đều hóa thành gần trượng lớn nhỏ, kiếm khí băng liên điệp ra, hình thành một tầng lại một tầng phòng ngự, trong hư không hình thành một mảnh kiếm khí băng liên đại dương mênh mông, Lâm Ngọc Tình thân ảnh biến mất tại băng liên đại dương mênh mông chỗ sâu. Vô sinh kiếm tách ra có thể so với liệt nhật quan mang, tựa như là nổi giận thần long, cường thế vọt vào đầy trời băng liên kiếm hải. Khanh khanh khanh. Nương theo lấy từng đạo vỡ vụn giòn âm truyền ra, từng đóa kiếm khí băng liên tuần tự vỡ nát ở giữa không trung. Thời gian trong nháy mắt, đầy trời kiếm khí băng liên đều bị đãng không, Lâm Ngọc Tình thân ảnh lần nữa hiện tại vô sinh kiếm hạ. Soát. Đột nhiên, Lâm Ngọc Tình xương ngực chỗ kiếm quang lóa mắt, một khối trong suốt như ngọc kiếm hình xương cốt bị rút ra, cùng vô sinh kiếm đụng vào nhau. Oeng. Nổ thật to tiếng vang lên, tán loạn kiếm khí như mưa to gió lớn kích xạ bát phương, trung quanh núi đá bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, có mấy vị đại phái đệ tử né tránh không kịp, trên thân bị đánh ra mấy đạo lỗ máu, máu chảy ồ ạt, mắt lộ ra kinh sợ. Vô sinh kiếm rơi vào Lý Khinh Chu trong tay, Lý Khinh Chu áo trắng như tuyết, thần sắc ung dung, nhẹ nhàng thở dài nói, quả nhiên, có thể cản ta kiếm, chỉ có ta xương. Xem ra ngươi tại Huyền Thiên Thánh Địa thật đúng là học được chút bản sự, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lâm Ngọc Tình sắc mặt tái nhợt, khí tức tán loạn, trong ánh mắt nhiều chút ngưng trọng, ngựa khí hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Lý Khinh Chu khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói, ngươi chiếm ta kiếm đạo chí tôn cốt, ta vốn cho rằng ngươi chí ít có thể đi đến một đầu vô địch đường, nhưng ngươi lại làm người khác chó. Ta kiếm đạo chí tôn cốt, ngươi không xứng có được. Lời vừa nói ra, Vận Thánh Sơn đỉnh đông đảo thiên kiêu đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lâm Ngọc Tình cướp đi Lý Khinh Chu kiếm đạo chí tôn cốt, lại làm Vạn Kiếm Thánh Tử tùy tùng, tuy nói đến Vạn Kiếm Thánh Tử chỉ điểm cùng trợ giúp, nhưng lại đã mất đi vô địch đạo tâm, đúng là bôi nhọ kiếm đạo chí tôn cốt tên tuổi. Lý Khinh Chu, Lâm sư muội là ta đạo hữu, ngươi nói chuyện không nên quá phận. Vạn Kiếm Thánh Tử nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta đã nói với ngươi rồi, hai chúng ta sinh tử chiến, liên quan gì đến ngươi? Lý Khinh Chu liếc mắt nhìn hắn, tại chỗ về đối tới. Vạn Kiếm Thánh Tử sắc mặt âm trầm, trong con ngươi ẩn ẩn có sát khí lạnh như băng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi xương, dùng để chẳng ngươi, vừa lúc phù hợp. Lâm Ngọc Tình quát lạnh, kiếm đạo chí tôn cốt biến thành thần kiếm tách ra vô lượng kiếm ánh sáng, đưa tay hướng về Lý Khinh Chu hư không chạm rơi. Xoát xoát xoát. Trong hư không trống rông xuất hiện từng trôi tản ra ý lạnh âm u phi kiếm, giống như như mưa rơi hướng phía Lý Khinh Chu chém tới, đem Lý Khinh Chu chỗ vùng hư không kia toàn bộ bao trùm. Coi như cho ngươi chí tôn cốt, ngươi cũng sẽ không dùng. Lý Khinh Chu thanh hát, chỗ ngực niết bàn trùng sinh kiếm đạo chí tôn cốt xoát một chút bay ra, tản ra tôn quý tiên quang, lưu chuyển lên thần bí đạo vận. Kiếm đạo chí tôn cốt cùng trong tay vô sinh kiếm dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, khiến giữa sân không ít tiên tiêu đều có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Hắn kiếm đạo chí tôn cốt trùng sinh rồi. Thác Bạt Phong thốt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vạn Kiếm Thánh Tử con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng sát cơ càng tăng lên. Bọn hắn đều là kiếm tu, đều rất rõ ràng kiếm đạo chí tôn cốt thiên tư đến cỡ nào yêu nghiệt, niết bàn sau kiếm đạo chí tôn cốt tuyệt đối càng khủng bố hơn. Không chỉ có là bọn hắn, Vân Thanh Ảnh, Cửu Tiêu Thánh Tử, Tử Phụ Thánh Nữ, Tử Vi Đế Triều Thất Công Chúa mấy người cũng đều mắt lộ ra kinh sợ, bọn hắn đồng dạng minh bạch niết bàn sau chí tôn cốt có bao nhiêu đáng sợ. Từ xưa tới nay, chí tôn cốt bị hủy về sau lại có thể niết bàn người chúng sinh, lác đác không có mấy, nhưng mỗi một cái đều là từng chấn áp một thời đại cái thế thiên tiêu. Lý Khinh Chu đúng là nhân vật bậc này. Xoát, cốt kiếm xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đến Lâm Ngọc Tình trước mặt. Hạ xuống mưa kiếm chạm tới kiếm đạo chí tôn cốt quang hoa, trong nháy mắt liền đã mất đi linh tính, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng tiêu tán ở giữa không trung, không chút nào có thể ngăn cản cốt kiếm mảy may. Lâm Ngọc Tình sắc mặt biến hóa, nhanh chóng tế ra kiếm đạo chí tôn cốt nên đón tiếp lấy. Khanh khanh khanh. Hai khối kiếm đạo chí tôn cốt nhanh chóng va chạm, phát ra dày đặc kiếm minh thiên âm. Vây xem không ít đại giáo đệ tử đều bị âm thanh này chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tục lui ra phía sau. Kiếm xương mỗi một cái va chạm, Lý Khinh Chu kiếm đạo chí tôn cốt quang mang đều càng tăng lên một phần. Lâm Ngọc Tình tế ra kiếm đạo chí tôn cốt quang hoa đang nhanh chóng ảm đạm. Niết bàn sau kiếm đạo chí tôn cốt, hoàn toàn nghiền ép đã từng chí tôn cốt. Hoa. Lâm Ngọc Tình oa một tiếng há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên phá lệ tái nhợt, rõ ràng cảm ứng được mình trên kiếm đạo chí tôn cốt lưu lại ấn ký đang nhanh chóng bị làm hao mòn, đem hết toàn lực lại không cách nào thu hồi. Lâm Ngọc Tình minh bạch, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nàng phí hết tâm tư đạt được khối này kiếm đạo chí tôn cốt liền rốt cuộc không thuộc về nàng. Lý Khinh Chu, đây là ngươi bức ta. Lâm Ngọc Tình ngữ khí sâm nhiên, trong mi tâm bỗng nhiên hiện ra một cái màu băng lam kiếm hình ấn ký. Màu băng lam kiếm ấn mới vừa xuất hiện, ngay tại trong hư không hóa thành một cái tuấn giật tiêu sái áo xanh kiếm tiên, nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, song mi bay lên, mắt sáng như sao, song tóc mai có hai sợi tóc trắng rủ xuống, trên thân tản ra băng lãnh thấu xương lăng lệ kiếm ý. Người này chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, nhưng chỉ bằng một giới hóa thân, liền ép tới giữa sân tất cả mọi người tâm thần rung động. Tính danh: Lãnh Vô Tâm. Thân phận: Vạn Kiếm Thánh Địa Băng Kiếm Phong Phong Chủ. Tu vi: Đại Năng Cảnh Đỉnh Phong. Diệp Chân ánh mắt ngưng lại, quả nhiên, Lâm Ngọc Tình còn có át chủ bài. Có lẽ, đây xem như gọi ngoại viện a. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Sư tôn. Lâm Ngọc Tình túi đầu hành lễ. Lãnh Vô Tâm khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía trong hư không giao phong hai khối kiếm đạo chí tôn cốt, ánh mắt sáng rõ, nghĩ không ra ngươi kiếm đạo chí tôn cốt còn nặng sinh. Không tệ. Rất không tệ. Lý Khinh Chu liếc Lãnh Vô Tâm một chút, rêu cợt nói, à, đã nói xong sinh tử chiến, lại đem sư phụ đều rời ra ngoài, không chơi nổi à. Lãnh Vô Tâm đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta không khi dễ ngươi, ngươi cũng có thể đưa ngươi sư phụ gọi tới. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Diệp Trần trên thân. Sinh tử chiến cho tới bây giờ đã thành chuyện tiếu lâm, nhưng Lâm Ngọc Tình chuyển ra sư phụ của mình, Lý Khinh Chu tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 57, kiếm ma lại xuất hiện. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, Khinh Chu có chính hắn cơ duyên, đủ để ứng phó việc này, không cần ta xuất thủ. Tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, đối phương thế nhưng là cái đại năng cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả a, coi như chỉ là một bộ thần niệm hóa thân, cũng có thể tùy tiện xóa bỏ nguyên thần cảnh cao thủ. Lý Khinh Chu thật có thể ứng phó. Hắn người sư phụ này không phải là sợ hãi a? Lãnh Vô Tâm mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đưa tay hướng về Lý Khinh Chu kiếm đạo chí tôn cốt bắt tới, thản nhiên nói, đã ngươi sư phụ không giúp ngươi ra mặt, vậy ngươi khối này kiếm đạo chí tôn cốt, ta liền nhận. Khen. Đột nhiên, Lý Khinh Chu trên búi tóc tách ra một vòng chói lọi kiếm quang, mang theo một cỗ chạm diệt vạn đạo bá đạo khí thế, chớp mắt đến Lãnh Vô Tâm trước mặt. Lãnh Vô Tâm sắc mặt đại biến, chống rộng ngưng tụ ra một thanh màu băng lam thông thiên cự kiếm, chém về phía trước. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh vang lên, đạo vận tràn ngập vận thánh sơn bị kia tiêu tán kiếm khí đánh ra mấy trăm cái to bằng miệng chén tĩnh mịch kiếm động. May mắn đông đảo người quan chiến đều trốn đến nơi xa, bằng không bị loại công kích này lan đến gần, không chết cũng phải tàn phế. Đám người định nhãn nhìn lại, phát hiện Lý Khinh Chu bên cạnh nhiều thêm một bóng người, áo trắng tóc trắng, toàn thân đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt kiếm quang dưới, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại lộ ra một cỗ người sống chớ tiến cao ngạo khí tức. Lãnh Vô Tâm đã lui trở về Lâm Ngọc Tình bên người, hắn đạo này thần niệm hóa thân sáng tối chập chờn, tựa hồ vừa rồi kêu một phen giao thủ để hắn bị trọng thương, không cam lòng hỏi, ngươi là người phương nào? Kiếm ma, độc cô cầu bại. Cao ngạo thân ảnh hờ hững đáp lại, nguyên lai là ngươi. Lãnh Vô Tâm mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, thân niệm biến thành đạo thân ảnh này ầm vang vỡ nát ở giữa không trung. Đa tạ kiếm ma tiền bối. Lý Khinh Chu hướng phía hư không chắp tay nói tạ. Cao ngạo thân ảnh đồng dạng biến mất ở giữa không trung, ai cũng chưa thể phát hiện hắn đến cùng như thế nào biến mất. Cái gì? Hắn chính là kiếm ma độc cô cầu bại. Nghe nói hắn từng tại Huyền Vũ Sơn mạch diệt sát bốn tôn ma hoàng, cùng giai bên trong vô địch thủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái vô song. Lâm Ngọc Tình mời ra chính là Vạn Kiếm Thánh Địa Băng Kiếm Phong chủ, đây chính là một vị đại năng cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế a, hắn thần niệm hóa thân lại bị vị này kiếm ma tiền bối thần niệm hóa thân một kiếm chém, quả nhiên là cùng giai vô địch a. Lý Khinh Chu vậy mà cùng bực này nhân vật dựng vào quan hệ, thật sự là khí vận nghịch thiên a. Khó trách hắn sư phụ nói Lý Khinh Chu có thể tự mình ứng phó. Sư phụ hắn làm sao biết hắn cùng kiếm ma tiền bối quan hệ? Làm sao chưa nghe nói qua sư phụ hắn tên tuổi a? Ta cảm thấy, sư phụ hắn chỉ là đơn thuần sợ chết, trùng hợp Lý Khinh Chu còn có một đạo bảo mệnh phù mà thôi. Nghe được kiếm ma độc cô cầu bại danh tự, Vận Thánh Sơn đỉnh tất cả thiên kiêu đều mặt lộ vẻ kinh sợ, cảm khái không thôi. Liên tưởng đến vừa mới Diệp Trần lời nói, có người dám cảm giác Diệp Trần cao thâm mặt chắc, có người lại cảm giác Diệp Trần chính là đơn thuần sợ chết. Lâm Ngọc Tình kinh hãi, trong mắt hiện đầy khó có thể tin thần sắc. Sư phụ lưu cho nàng đạo này thần niệm hóa thân chính là nàng lớn nhất ỷ vào, coi như gặp được chân chính đại năng đều có thể hộ nàng chu toàn, nhưng bây giờ lại bị một kiếm chém, để đạo tâm của nàng đều tùy theo hỏng mất, chiến ý hoàn toàn không có. Khen. Nương theo lấy một đạo chói tai khanh minh thanh âm vang lên, Lâm Ngọc Tình lần nữa há miệng phun ra máu tươi, rõ ràng cảm ứng được mình cùng khối kia kiếm đạo chí tôn cốt ở giữa liên hệ, hoàn toàn biến mất. Trong hư không, hai khối kiếm đạo chí tôn cốt lẫn nhau giao nhau, phát ra trầm thấp kiếm minh, ẩn ẩn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Lý Khinh Chu ánh mắt đạm mạc nhìn qua Lâm Ngọc Tình, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta chí tôn cốt, ngươi không xứng dùng." Lâm Ngọc Tình ho ra đầy máu, sợi tóc lộn xộn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Khinh Chu, giống như điên cuồng kêu to, "Đem chí tôn cốt trả lại cho ta. Đó là của ta chí tôn cốt, trả lại cho ta." Đã ngươi nghĩ như vậy muốn chí tôn cốt, vậy liền lấy chí tôn cốt tiễn ngươi lên đường đi. Lý Khinh Chu ngữ khí bình tĩnh, tay kết kiếm quyết, hướng về Lâm Ngọc Tình mở dẫn, hai khối kiếm đạo chí tôn cốt giao thoa lấy chém về phía Lâm Ngọc Tình. Dừng tay. Vạn kiếm thánh tử quát lớn lên tiếng, phía sau đột nhiên hiện ra cựu luân đỏ rực đại nhật, mỗi một vòng mặt trời đỏ bên trong đều có một thanh chí dương chí cương thần kiếm chém xuống, chín chuôi thần kiếm lấy cựu cung chi thế chém về phía Lý Khinh Chu. Keng. Đột nhiên, một đạo vang động núi sông hót vang âm thanh truyền ra, một con mỹ lệ mộng ảo tiên hoàng trống rông xuất hiện tại Vạn kiếm thánh tử phía trước. Cái này tiên hoàng ước chừng gần trượng lớn nhỏ, toàn thân lóe ra thần bí huyền ảo đại đạo phù văn, mỗi một cây lông vũ phần đuôi đều thiêu đốt lên như thật như ảo hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ cao đem hư không đều thiêu đến hư vô mông lung. Tiên hoàng há mồm phun ra một mảnh tiên diễm, đem rơi xuống chín chuôi thần kiếm đều nuốt hết trong đó. Một cái mắt, chín chuôi thần kiếm tất cả đều tán loạn ở giữa không trung. Tử Vi đế triều thất công chúa Tử Mộng Tích xoát một chút đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tử Mộng Hàn, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Tiểu Cửu có thể tu hành. Vạn kiếm thánh tử cái chủng loại kia dị tượng đủ để đối cứng đại năng, lại bị Tiểu Cửu tùy tiện cản lại. Tiểu Cửu không phải tiên tiên phế thể sao? Nàng lúc nào có thực lực như thế rồi? Vạn kiếm thánh tử đồng dạng trong lòng kinh hãi, nhưng lại không lo được để ý tới Tử Mộng Hàn, quay đầu nhìn về Lâm Ngọc Tình. Sau đó hắn liền thấy một đôi kiếm đạo chí tôn cốt đã đến Lâm Ngọc Tình chỗ cổ. Lâm Ngọc Tình thần thông pháp bảo tất cả đều không làm nên chuyện gì. Lâm Ngọc Tình khuôn mặt bên trên hiện đầy hoảng hốt sợ hãi thần sắc, sắp chết đến nơi, nàng cũng rốt cuộc biết sợ hãi. Phúc. Lâm Ngọc Tình đầu người bay ngang ra ngoài, máu nhuộm thương khung, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Đến chết, nàng đều không có chút nào hối hận chi tâm. Lý Khinh Chu thuận tay thả một mùi lửa, trong chớp mắt liền đem thi thể của nàng đốt cháy thành tro, hủy thi diệt tích. Vạn kiếm thánh tử sắc mặt phá lệ âm trầm, Lý Khinh Chu ở ngay trước mặt hắn mà chém hắn một vị tùy tùng, cái này không khác trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Lý Khinh Chu, thắng bại đã phân, ngươi vì sao còn muốn lấy nàng tính mệnh? Vạn kiếm thánh tử ngữ khí hùng hổ dọa người. Lý Khinh Chu hướng về hư không một chiêu, hai khối kiếm đạo chí tôn cốt độn không mà quay về, tại hắn quanh người chậm chạp xoay quanh. Lý Khinh Chu ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vạn kiếm thánh tử, bá khí đáp lại nói, nếu là sinh tử chiến, tự nhiên muốn phân sinh tử. Đường đường Vạn kiếm thánh tử, còn làm đánh lén. Ngươi cái đồ rác rưởi. Ta xem thường ngươi. Vạn kiếm thánh tử khí giận sôi lên, hai mắt mũi miệng bên trong đều có tản ra hỏa tinh xương mù toát ra, cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, tốt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ngươi dám như thế nhục ta, ta như thả ngươi đi, còn mặt mũi nào mà tồn tại?" "Ú a, ngươi còn muốn mặt ta?" Lý Khinh Chu không chút khách khí về đối. Vạn kiếm thánh tử sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước, trong mắt sát ý giống như thực chất. "Quá phết lối. Thánh tử, giết hắn." Kiếm ma lưu cho hắn cái kia đạo thần niệm hóa thân đã bị hắn dùng hết, không cần cố kỵ quá nhiều. "Giết hắn." Vì Lâm sư tỷ báo thù. Vạn kiếm thánh tử đông đảo tùy tùng nhao nhao kêu lên, nhìn thấy Vạn kiếm thánh tử bị chửi, bọn hắn cả đám đều lòng đầy căm phẫn, thật không thể đem Lý Khinh Chu cho lăng trì. "Để cho ta nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu bản sự." Vạn kiếm thánh tử cất bước hướng về phía trước, trên người mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tách ra huyến kiếm nát ánh sáng, mờ mờ ảo ảo cùng trời bên cạnh liệt nhật kêu gọi lẫn nhau, cả người khí thế nhanh chóng kéo lên. Từ Mộng Hàn tiến lên một bước, ngoại vị nhìn về phía Vạn kiếm thánh tử, có chút hăng hái mà nói, "Sư đệ ta vừa kinh lịch một trận sinh tử đại chiến, ngươi càng muốn hiện tại khiêu chiến hắn, thật sự là đủ vô sỉ." "Muốn đánh nhau phải không? Ta đến đánh với ngươi." Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 58, Tử Mộng Hàn VS Vạn kiếm thánh tử. "Ngươi là người phương nào?" Vạn kiếm thánh tử ánh mắt khiếp người, tóc đen tung bay, sắc cơ lộ ra. "Huyền Tiên Thánh Địa Thanh Vân Phong đại đệ tử, Tử Mộng Hàn." Tử Mộng Hàn thần sắc lạnh nhạt đáp lại. Tại Tử Mộng Hàn trong lòng, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Lần này là Đường Hoàng chính đạo bồi tiếp Lý Khinh Chu ứng chiến mà đến, còn có nhiều như vậy Đông Hoàng Thiên Kiêu tại, nhất là Thất Tỷ cũng tại. Ngược lại là không có cách nào người báo tin giáp. Lý Khinh Chu từng báo ra Trần Bắc Huyền áo lót, sư phụ cũng báo qua kiếm ma độc cô cầu bại áo lót, nàng cũng nghĩ làm một kiện hành động đông hoang đại sự, sau đó báo cái áo lót, nghĩ đến sẽ rất khoái ý à. Thất công chúa Tử Mộng Tích mang tới kia hai người thị nữ không nhịn được muốn nói toạc ra Tử Mộng Hàn chân chính lai lịch, Tử Mộng Tích nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn trở các nàng. Tại Tử Vi đế triều bên trong, công chúa địa vị không kịp hoàng tử. Có thể có được bao lớn quyền thế, hoàn toàn quyết định bởi tại mỗi cái công chúa thực lực cùng cổ tay, công chúa ở giữa cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Biểu hiện càng xuất chúng, quyền thế càng lớn, cũng có thể tu luyện càng cao thâm hơn đạo pháp thần thông, để cho mình nội tình càng mạnh. Mặt khác, công chúa là phải lập gia đình. Đại bộ phận công chúa đều sẽ gả cho Tử Vi đế triều công hơn quyền quý, có chút sẽ gả cho các thế lực lớn cái thế thiên tiêu. Xuất gia công chúa không cách nào thu hoạch được Tử Vi đế triều cao thâm hơn đạo pháp thần thông, các nàng tu hành cũng coi là đến cuối cùng. Mà cực thiểu số thiên tư chắc tuyệt công chúa có thể có được cùng hoàng tử địa vị tương đương, Tử Vi đế triều tuyệt đại đa số cao thâm đạo pháp đều có thể tu luyện, kết hôn hoàn toàn tự do, cũng có ngập trời quyền thế. Nếu có thể chấn áp cùng thế hệ tất cả hoàng tử, thậm chí còn có thể thành làm một đời đế chủ, chấp trưởng toàn bộ Tử Vi đế triều. Từ Mộng Hàn lúc trước kiểm chắc ra tiên thiên phế thể, đông đảo hoàng tử công chúa không ít chào phúng nàng, nhưng cũng không đem nó xem như đối thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Mộng Hàn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, thậm chí muốn gả cho công hơn quyền quý nhà thiên kiêu cũng không thể, chỉ có thể gả cho những cái kia bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Mà bây giờ, Từ Mộng Hàn tùy tiện đỡ được Vạn kiếm thánh tử dị tượng công kích, vận dụng công pháp thần thông nàng hoàn toàn nhìn không ra mảy may lai lịch, triệt để lật đổ nàng nhận biết. Chính vì vậy, nàng muốn mượn nhờ Vạn kiếm thánh tử chi thủ đến thăm dò Tử Mộng Hàn chân chính thực lực, lấy cải biến sách lược ứng đối, tạm thời không muốn để cho thị nữ báo ra Tử Vi đế triều cựu công chúa thân phận. Lại là Thanh Vân Phong đệ tử. ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Kiêu, không phải để các ngươi Thanh Vân Phong một mạch dương oai địa phương. Vạn kiếm thánh tử phía sau lần nữa hiện ra cựu luân hồng hồng liệt nhật, mỗi một vòng đại nhật đều phảng phất là từ vô tận kiếm khí tạo thành, nhưng lại ẩn chứa bá liệt dương vừa chi khí, mênh mông dị tượng che khuất bầu trời. Trung quanh không ít đại phái đệ tử đều sắc mặt biến hóa, quanh người không tự chủ được hiện ra các loại dị tượng, mới có thể khó khăn lắm ngăn cản được vạn kiếm thánh tử dị tượng áp bách. Hoa hoa hoa. Đột nhiên, cựu luân kiếm khí liệt nhật bên trong riêng phần mình xông ra một con vàng óng ánh thần điểu kim ô, mỗi một cái kim ô lông vũ đều là chí dương kiếm ý ngưng tụ thành, phun ra nuốt vào lấy lóa mắt kiếm khí. Kiếm ý ngưng tụ thành kim sắc lông vũ bắn ra, thần kiếm như rừng, thường hực xâm nhiên, hướng phía Tử Mộng Hàn phủ tới. Tử Mộng Hàn mở ra năm ngón tay, trong hư không đột ngột xuất hiện năm con nhan sắc khác nhau tiên hoàng, hoàn toàn do tinh thuần nhất ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành, ngửa mặt lên trời phát ra cao vút khiếu âm, dương cánh phóng tới kia chín cái kim ô. Sát khí dày đặc, sinh cơ vô tận, âm nhu rét lạnh, thường hực bá đạo, nặng nề trầm ngưng, năm loại hoàn toàn khác biệt năng lượng tương hỗ sinh diễn, hình thành một tòa có thể ma diệt vạn vật ngũ hành tuyệt trận. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, giao thủ chỗ hoàn toàn bị các loại quang hoa bao phủ, ngay cả phía chân trời ánh nắng đều không thể xuyên thấu vào. Thật lâu, chín cái kim ô cùng năm con tiên hoàng đều tiêu tán ở giữa không trung. Tử Mộng Hàn thân ảnh xuất hiện trong hư không, tử sắc váy áo múa may theo gió, thần sắc hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Vạn kiếm thánh tử sắc mặt càng thêm âm trầm, bá đạo như vậy một kích, đủ để miểu sát nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng lại chưa từng làm bị thương Tử Mộng Hàn mảy may. Liền cái này, Tử Mộng Hàn đôi mi thanh tú cao lại. Ta chém ngươi. Vạn kiếm thánh tử trên thân trong nháy mắt bộc phát ra ngút trời sát ý, cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, đỉnh đầu bên trong có một thanh tản ra sáng chói huyết quang sát kiếm phóng lên tận trời, một cỗ sôi trào mãnh liệt sát ý quét sạch bốn phía, lộ ra một loại giết hết vạn vật đáng sợ ý chí. Thánh tử rốt cục vận dụng thất sát kiếm. Trôi kiếm này chính là thánh tử từ vạn kiếm thánh địa kiếm trùng bên trong đạt được sát kiếm, đã đạt tới cực phẩm linh bảo cấp bậc. Thánh tử từng dùng trôi kiếm này chém qua đại năng. Vạn kiếm thánh tử rất nhiều tùy tùng kích động giống to, phát tiết lấy trong lòng tâm tình bị đè nén. Đông đảo thiên kiêu cũng vì đó động dung, đây chính là một kiện cực phẩm linh bảo a, coi như đại năng đều đỏ mắt, thậm chí đại đa số đạo chủ đều chưa từng có được, vậy mà xuất hiện tại vạn kiếm thánh tử trong tay, xác thực làm cho người rất ngoài ý muốn. Có loại này át chủ bài tại, khó trách vạn kiếm thánh tử làm việc như thế chưa dương. Từ Mộng Hàn bất vi sở động, đưa tay một chiều, vạn kiếm thánh tử đỉnh đầu xuất hiện một đóa che khuất bầu trời ngũ sắc kiếp vân, bên trong có ngũ sắc lôi quang lấp lóe, vận thánh sơn đỉnh không khỏi nổi lên một cỗ cuồng liệt gió bão. Thiên kiếp, làm sao có thể? Vạn kiếm thánh tử muốn độ đại năng chi kiếp sao? Không, đây là Tử Mộng Hàn hóa ra thiên kiếp, nàng vậy mà có thể diễn hóa thiên kiếp. Vận thánh sơn đỉnh đông đảo thiên kiêu đều nhao nhao kinh hô, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đối bọn hắn tới nói, Tử Mộng Hàn diễn hóa thiên kiếp mang tới lực trùng kích, không kém chút nào vạn kiếm thánh tử vận dụng thất sát kiếm. Xoát. Đông nhiên, phương đông có một mảnh tử khí đại dương mênh mông phô thiên cái địa gáo thét mà đến, đem toàn bộ Vận Thánh Sơn đỉnh đều bao phủ ở bên trong, phảng phất có một loại nào đó ma lực, vô thanh vô tức đem mọi người trong tim các loại tâm tình rất phức tạp hóa đi, trở nên an bình tường hòa, thanh tịnh tự nhiên. Tử phủ thánh nữ kia thanh âm không linh vang lên, hai vị dừng ở đây đi. Sinh tử chiến đã kết thúc, hai vị đều là nhân trung lão vượng, tiếp tục tranh đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng giữ lại thực lực ứng phó càng ngày càng hung hăng ngang ngược ma tộc. Vân Thanh Ảnh mở miệng an ủi, thanh âm thanh thúy giống như hoàng oanh dễ nghe. Cựu Tiêu Thánh Tử Nam Cung Lưu Vân vuốt cằm nói, không tệ, điểm đến là dừng liền tốt. Từ Mộng Hàn bộc phát ra chiến lực vượt xa khỏi Vạn Kiếm Thánh Tử tưởng tượng, hắn không có nắm chắc có thể nhẹ nhõm cầm xuống Từ Mộng Hàn, không muốn bại lộ quá nhiều bí mật. Vạn Kiếm Thánh Tử thu hồi trôi này thất sắc kiếm, hừ lạnh một tiếng, mượn sân núi xuống lửa mà nói, hôm nay trước hết tha các ngươi một mạng. Tha, ngươi cũng xứng nói cái chữ này. Không phục liền tiếp tục chiến. Từ Mộng Hàn ngữ khí thanh lãnh, kia đóa ngũ sắc kiếp vân bắt đầu xoay tròn, trong đó ngũ sắc lôi kiếp ngay tại nhanh chóng ngưng tụ. Có người khuyên đỡ, Tử Mộng Hàn lúc đầu muốn thu hồi kiếp vân, ai biết Vạn Kiếm Thánh Tử nhất định phải nói dọa, Tử Mộng Hàn thật đúng là không muốn nuông chiều hắn. Thất công chúa Tử Mộng Tích vươn người đứng dậy, mỉm cười khuyên nhủ, "Tử muội, dừng ở đây đi." Tử Mộng Tích nhìn thấy mấy vị này nhân vật cấp độ thánh tử đều đứng dậy, hai người rất khó lại đánh nhau, không tốt lại tiếp tục giả chết, mở miệng nói phá Tử Mộng Hàn chân chính thân phận. "Cái gì? Nàng là Tử Vi Đế triều cựu công chúa?" "Tử Mộng Tích, Tử Mộng Hàn, ta nói Tử Mộng Hàn danh tự làm sao quen thuộc như vậy đâu, nguyên lai nàng đúng là Tử Vi Đế triều cựu công chúa." Bối cảnh này nhưng so sánh Thanh Vân Phong đại đệ tử bối cảnh lớn hơn. Xuất thân từ Tử Vi Đế triều, tại sao lại bái nhập Huyền Thiên Thánh địa Thanh Vân Phong? Đông đảo thiên tiêu cũng hơi động dung, chấn kinh tại Tử Mộng Hàn chân chính thân phận, đồng thời cũng cảm giác Thanh Vân Phong càng thêm thần bí. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 59, cầu sinh dục bạo dạ. Vạn kiếm thánh tử con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tử Vi Đế triều cựu công chúa a, không nói trước có đánh hay không qua được, liền thân phận này bày ở nơi này, hắn cũng không dám tại trước mắt bao người chém giết Tử Mộng Hàn. Vạn kiếm thánh địa nội tình là không yếu, nhưng Tử Vi Đế triều nội tình mạnh hơn, Tử Vi Đế triều những hoàng tử kia đều không phải là đèn đã cạn dầu, trong đó còn có cái dẫn động vạn tinh thần phục cái thế yêu nghiệt, vạn kiếm thánh tử cũng không nguyện tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn thật đúng là không có nắm chắc chém dụng Tử Mộng Hàn. Tử Mộng Hàn ý hưng lan san thu hồi ngũ sắc kiếp vân, nhẹ giọng nói, đã thất tỷ mở miệng, quên đi. Đồng dạng, Tử Mộng Hàn muốn chạm vạn kiếm thánh tử, độ khó cũng không nhỏ, trừ phi vận dụng sư phụ lưu cho nàng bảo mệnh con rối thế thân. Nếu như tại vạn chúng chú mục phía dưới chém vạn kiếm thánh tử, đoán chừng về sau Thanh Vân Phong liền khó mà thanh tĩnh. Không vững vàng a. Chư vị, hôm nay là ta chiêu đãi không chủ đáo, để chư vị chế giễu. Ngày khác lại hướng chư vị bồi tội. Chúng ta đi. Vạn kiếm thánh tử quát khẽ một tiếng, sắc mặt âm trầm đi đầu xuống núi. Vạn kiếm thánh tử cố ý tại Vẫn Thánh Sơn đỉnh mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Thiên Kiêu, ngoại trừ muốn giúp Lâm Ngọc Tình dựa thế, còn muốn thuận tiện tại rất nhiều Đông Hoang Thiên Kiêu trước mặt dương danh. Mà bây giờ, Lý Khinh Chu ở ngay trước mặt hắn mà chém Lâm Ngọc Tình, hắn tự mình xuất thủ lại bị cái hoàn toàn không nổi danh Tử Mộng Hàn ngăn lại, mấu chốt hắn còn không có chiếm được mảy may thượng phong, có thể nói là mặt mũi mất hết. Vạn kiếm thánh tử cũng không mặt mũi đợi ở chỗ này, nhìn thấy chuyện không thể làm, trước tiên liền hạ xuống Vẫn Thánh Sơn. Hắn những người đeo đuổi kia đều vội vàng đuổi theo, không dám tiếp tục ở tại nơi đây, chỉ sợ bị Lý Khinh Chu chém mất. Cựu Tiêu thánh tử, Tử Phủ thánh nữ bọn người bắt đầu sinh thoái ý, Vạn kiếm thánh tử là lần yến hội này chủ nhà, hắn đều rời đi, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Mà lại, nên giao lưu đều đã trao đổi qua, còn thấy được như thế đặc sắc đại chiến, bọn hắn đều cảm giác chuyến này không giả. Chư vị, sau này còn gặp lại. Cựu Tiêu thánh tử Nam Cung Lưu Vân hướng phía đám người chắp tay, quanh người có mây ảnh hiện hiện, phiêu nhiên hạ Vẫn Thánh Sơn. Tử Phủ thánh nữ hướng phía đám người khẽ vớt cảm ra hiệu xuống, không tiếp tục nhiều lời, đồng dạng hạ sơn. Vân Thanh Ảnh khoe miệng mỉm cười, nàng ngược lại không gấp lấy xuống núi. Đối với nàng tới nói, chuyến này thu hoạch cực lớn. Không chỉ có biết được Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh mấy vị cái thế yêu nghiệt, còn thân hơn mắt thấy trận này đặc sắc đại chiến, đối Huyền Thiên Thánh Địa Thanh Vân Phong một mạch có chút ít giải. Nhưng là, Vân Thanh Ảnh luôn cảm giác Thanh Vân Phong còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Vẫn Thánh Sơn đỉnh còn có không ít người chưa rời đi, lần này Thiên Kiêu tụ hội còn không tính kết thúc, nàng tự nhiên còn muốn nhìn nhìn lại. Cửu muội, nghĩ không ra ngươi vậy mà tu hành đến tình trạng như thế. Thật sự là thật đáng mừng a. Xem ra cửu muội tư chất quá mức là thủ, liền ngay cả tư chất khảo thí bia đều không thể kiểm chắc ra a. Thất công chúa Tử Mộng Tích mặt mỉm cười, nghĩ một đang nói một nẻo hướng về Tử Mộng Hàn chúc mừng. Kiến thức đến Tử Mộng Hàn chân chính thực lực, thất công chúa tự nhiên không còn tin tưởng Tử Mộng Hàn là tiên tiên phế thể, chỉ là tưởng rằng tư chất khảo thí bia vấn đề. Tử Mộng Hàn sắc mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, ta chỉ là vận khí hơi tốt mà thôi. Tử Mộng Hàn tiên tiên phế thể, từ nhỏ kinh lịch sự tình nhiều lắm, rõ ràng vị này thất tỷ bản tính như thế nào, không muốn cùng nàng nói nhiều. Thất công chúa Tử Mộng Tích tựa hồ cũng không phát giác được Tử Mộng Hàn ngữ khí lãnh đạm, vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa mà nói, "Cửu muội, Huyền Thiên Thánh Địa nội tình vẫn là quá bạc nhược, đối tương lai ngươi tăng lên có hạn. Không bằng theo tỷ tỷ trở về Tử Vi Đế Triều, phụ hoàng tất nhiên sẽ trọng điểm vun cho ngươi, cửu muội ý như thế nào?" "Không cần, chuyện của ta, không cần thất tỷ hao tâm tổn trí." Tử Mộng Hàn quả quyết cự tuyệt. Thất công chúa Tử Mộng Tích đấy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, nụ cười trên mặt không chút nào không giảm, tiểu cửu tính tình thật sự là một chút không thay đổi a. "Ngươi tại Huyền Thiên Thánh Địa đợi một thời gian ngắn cũng tốt, lúc nào muốn về nhà, tùy thời có thể lấy về nhà." Nói xong, thất công chúa mang theo mình hai vị thị nữ xuống núi. Thần kiếm môn truyền nhân Thác Bạt Phong lặng yên đi hướng Hóa Long Thiên Lộ, muốn vô thanh vô tức xuống núi, lại bị mắt sắc pháp không tiểu hòa thượng thấy được. "Uy, cái kia ai, ngươi không phải còn muốn khiêu chiến ta nhị sư huynh sao? Làm sao bây giờ nghĩ chạy?" Pháp không tại chỗ kêu la ra, mặt mày hớn hở. Con hàng này chính là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn hạng người, Thác Bạt Phong trước đây không lâu tuân ra Lý Khinh Chu chính là Trần Bắc Huyền sự tình, còn tuyên bố muốn khiêu chiến Lý Khinh Chu, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Lý Khinh Chu muốn đánh với Lâm Ngọc Tình một trận, khinh thường tại giết hắn, pháp không tiểu hòa thượng thế nhưng là nhớ kỹ thù đâu. Thác Bạt Phong dừng bước lại, sắc mặt biến thành màu đen, tiếng trầm đáp lại nói, Lý Khinh Chu mới vừa cùng người khác tiến hành một trận sinh tử đại chiến, ta Thác Bạt Phong há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lý Khinh Chu chưa đột phá đến nguyên thần cảnh, Thác Bạt Phong lúc đầu có lòng tin có thể đối phó Lý Khinh Chu, còn muốn làm lấy rất nhiều thiền kiêu mặt mà dương danh Đông Hoang, vì vậy mới có thể trước mặt mọi người mở miệng khiêu chiến. Nhưng là, vừa mới Lý Khinh Chu biểu hiện để hắn một trái tim triệt để chìm xuống dưới. Thác Bạt Phong rõ ràng nhận thức đến, hắn nếu dám khiêu chiến Lý Khinh Chu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến lược của hắn thậm chí còn so ra kém bị Lý Khinh Chu chém giết Lâm Ngọc Tình, coi như hắn đột phá đến nguyên thần cảnh, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Lý Khinh Chu. Nghe được pháp không tiểu hòa thượng lại nhắc lên việc này, Thác Bạt Phong quả quyết tìm lý do qua loa tắc trách tới, coi như làm con rùa đen rút đầu cũng kiên quyết không thể đi chịu chết. Lý Khinh Chu ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Phong, thản nhiên nói, ta còn có thể chiến. Ngươi có thể chiến, nhưng ta tuyệt không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà lại, ta muốn tìm chính là Trần Bắc Huyền, đã ngươi phủ nhận mình là Trần Bắc Huyền, xem ra là ta tính sai. Khiêu chiến sự tình, không cần nhắc lại. Thác Bạt Phong nghĩa chính ngôn từ đáp lại, quay người nhanh chân xuống núi, không chút do dự. Con hàng này cầu sinh dục thật đúng là mạnh a. Lý Khinh Chu khe khẽ lắc đầu, cũng không truy kích. Đã Thác Bạt Phong như thế thức thời, Lý Khinh Chu thật đúng là khinh thường tại giết hắn. Nguyệt Thanh Tiên tử cùng cái khác đại phái đệ tử cũng đều tuần tự rời đi, Vân Thánh Sơn đỉnh trở nên vắng lạnh xuống tới. Đi thôi, chúng ta cũng nên về núi. Diệp Trần Phiêu Nhiên đứng dậy, hướng về Tử Mộng Hàn ba người chào hỏi. Từ khi lên cái này Vân Thánh Sơn, chỉ ngồi ở đây làm linh vật. Dù sao hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Ở chỗ này thật đúng là không cần hắn làm náo động, tận lực giảm xuống mình tồn tại cảm là được, đệ tử của hắn cũng đủ để ứng phó hết thảy. Trừ phi gặp được đạo chủ đích thân tới. Bọn hắn khẽ độc thân, Liễu Tinh Hà liền mang theo Giang Sơ Tuyết, Trần Hy bọn người đến đây tiếp, gặp qua Diệp sư thúc. Kiến thức đến Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu chân chính thực lực về sau, bọn hắn đều minh bạch Thanh Vân Phong tuyệt không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, đều muốn theo Thanh Vân Phong một mạch tạo mối quan hệ. Diệp Trần tùy ý nhẹ gật đầu, nói, không cần đa lễ, bận bịu chuyện của chính các ngươi đi thôi, chúng ta muốn về núi, ta không hy vọng có người đi theo. Diệp Trần có dự cảm, đoạn đường này trở về tuyệt sẽ không bình tĩnh. Nếu như mang theo mấy cái này vướng víu trở về, khó tránh khỏi bó tay bó chân, có chút thủ đoạn không cách nào toàn lực thi triển, còn không bằng sớm một chút nói với bọn hắn rõ ràng, để bọn hắn không muốn đi theo. Vâng, sư thúc. Liêu Tinh Hà phi thường tức thời, cũng không có nhất định phải đi theo, mấy người khác cũng đều không có dị nghị. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 60, Vạn Kiếm Thánh Tử người hộ đạo. Vân Thanh Ảnh tay áo phiêu nhiên, bước liên tục nhẹ nhàng đã đến Diệp Trần một đoàn người bên người, trên thân ẩn ẩn có một loại nào đó tiên cơ đang lưu chuyển, nhắc nhở, các ngươi từ Thái Thương Thần Thành trở về Huyền Tiên Thánh Địa, trên đường có lẽ sẽ có chút không bình tĩnh, còn tưởng là cẩn thận. Ta biết. Diệp Trần thần tình lạnh nhạt đáp lại. Thính Phong Lâu là một tòa tình báo thế lực, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, so một chút thánh địa đều muốn cổ lão, nội tình thâm bất khả trắc. Bọn hắn cùng Thính Phong Lâu không có bất kỳ cái gì vắng lai, không biết vị này Thính Phong Lâu thiếu chủ tại sao lại chủ động nhắc nhở. Diệp Trần đã sớm đoán được chuyến này trở về có thể sẽ có chút khó khăn chắc trở, đối Vân Thanh Ảnh nhắc nhở cũng không có quá lớn cảm giác. Xem ra chư vị đã sớm chuẩn bị, ngược lại là ta nhiều lời. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng chư vị kết một thiện duyên. Nếu như chư vị tương lai có bất kỳ tin tức bên trên nhu cầu, có thể tại bất luận cái gì một tòa thần thành Thính Phong Lâu tìm ta, giá cả tuyệt đối ưu đãi. Vân Thanh Ảnh cười yếu ớt, không còn lưu luyến, phiêu nhiên xuống núi. Diệp Trần từ chối cho ý kiến cười cười, mang theo ba người đệ tử đi xuống núi. Liêu Tinh Hà bọn người nhìn nhau một chút, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Nhìn qua Diệp Trần ba người bóng lưng biến mất tại Hóa Long Thiên Lộ, Giang Sơ Tuyết khí chất thanh lãnh, đôi mi thanh tú cau lại, nói, ta cảm thấy Thính Phong Lâu Vân thiếu chủ nói có đạo lý, Vạn Kiếm Thánh Tử hôm nay mặt mũi mất hết, Diệp sư thúc đám người bọn họ trên đường trở về chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Diệp sư thúc không cho chúng ta đi theo, chúng ta coi như muốn giúp đỡ cũng vô dụng. Hổ Sát Phong Phương Vân Chiêu hừ lạnh. Liêu Tinh Hà thật sâu nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, có lẽ Diệp sư thúc đã sớm nghĩ đến những này, lúc này mới cố ý đem chúng ta đẩy ra. Mà lại, lấy Diệp sư thúc bọn hắn thực lực, cho dù có đại năng xuất thủ cũng chưa chắc có thể ngăn được bọn hắn, chỗ nào cần chúng ta hỗ trợ. Nên lo lắng, ngược lại là chính chúng ta. Từ khi vừa mới bị Diệp Trần âm thầm giáo huấn một trận, lại kiến thức đến Tử Mộng Hàn cùng Lý Khinh Chu chân chính thực lực, Liêu Tinh Hà ý thức được Diệp Trần tuyệt không phải nhìn đơn giản như vậy. Trần Hy quanh người lửa vận lưu chuyển, khắp khuôn mặt là không hiểu nói, chúng ta có gì có thể lo lắng? Cùng Vạn Kiếm Thánh Tử lên xung đột chính là Thanh Vân Phong một mạch, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhân vật cấp độ thánh tử khởi sướng điên đến, ai biết có bao nhiêu điên cuồng. Tóm lại, cẩn thận một chút tổng không sai. Chúng ta cũng đi thôi. Liêu Tinh Hà căn dặn một tiếng, cũng chuẩn bị rời đi. Diệp Trần một đoàn người đi vào Vẫn Thánh Sơn dưới chân thời điểm, Vẫn Thánh Sơn phụ cận sớm đã vây người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đang nghị luận cái gì? Vạn Kiếm Thánh Tử tại Vẫn Thánh Sơn đỉnh mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang Tiên Tiêu, làm chủ nhà, lại là cái thứ nhất xuống núi, sắc mặt còn kém như vậy, ai biết lần này Vẫn Thánh Sơn đỉnh đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Kiếm Thánh Địa Lâm Ngọc Tình không phải muốn cùng Lý Khinh Chu tại Vẫn Thánh Sơn đỉnh tiến hành sinh tử chiến sao? Lâm Ngọc Tình là cùng Vạn Kiếm Thánh Tử cùng đi, vừa rồi Vạn Kiếm Thánh Tử rời đi thời điểm, tùy tùng bên trong nhưng không thấy Lâm Ngọc Tình thân ảnh, chỉ sợ đã chết tại Lý Khinh Chu trong tay. À, Lý Khinh Chu là ngay trước mặt Vạn Kiếm Thánh Tử mà chém tùy tùng của hắn à, khó trách hắn sắc mặt khó coi như vậy. Vạn Kiếm Thánh Tử liền trơ mắt nhìn. Ha ha, Vạn Kiếm Thánh Tử thật đúng là xuất thủ, nhưng lại bị Lý Khinh Chu sư tỷ cản lại, Vạn Kiếm Thánh Tử không chút nào có thể chiếm thượng phong. Lý Khinh Chu sư tỷ lại chính là Tử Vi đế triều cựu công chúa. Ta có người bằng hữu cùng cái nào đó đại giáo hoạch tâm đệ tử quan hệ tâm đầu ý hợp, nghe nói Thần Kiếm môn Thác Bạt Phong khẳng định, Lý Khinh Chu chính là chém Thần Kiếm môn trước truyền nhân Trần Bắc Huyền. Cái gì? Lý Khinh Chu chính là Trần Bắc Huyền? Không chỉ có như thế, nghe nói Lý Khinh Chu thu được kiếm ma độc cô cầu bại truyền thừa. T. Thật làm cho người hâm mộ a. Đó chính là Lý Khinh Chu. Vẫn Thánh Sơn hạ đám người phát hiện Lý Khinh Chu một đoàn người, nhao nhao hướng phía nơi đây xuống lại mà đến, muốn cùng bọn hắn kết bạn một phen. Diệp Trần lấy thần lực bao trùm đám người, thi triển ra chỉ xích thiên nhai thần thông, trong nháy mắt từ nơi này biến mất, hướng phía Thái Thương Thần Thành bên ngoài đuổi ra ngoài. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng sờ lấy sáng loáng đầu trọc, hét lên: "Sư phụ, chúng ta bây giờ liền về núi có phải hay không ở gấp chút?" Vừa chen ép Vạn Kiếm Thánh Tử danh tiếng, nếu như tại Thái Thương Thần Thành chờ lâu một đoạn thời gian, chúng ta Thanh Vân Phong một mạch chẳng mấy chốc sẽ danh truyền Đông Hoang. 3. Lý Khinh Chu một bàn tay đập vào Pháp Không Tiểu Hòa Thượng trên đầu trọc, sắc mặt khó coi mà nói: "Ba mập mạp, lên núi trước đó không phải đem Thanh Vân Phong quy củ đều nói cho ngươi biết sao? Nhanh như vậy liền quên rồi?" Nhị sư huynh, ngươi lại đánh ta. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng khí thẳng hừ hừ. Diệp Trần thản nhiên nói, còn sống so thanh danh trọng yếu. Sư phụ chỉ là Vạn Kiếm Thánh Tử a. Hắn muốn giữ lại chúng ta không dễ dàng như vậy a. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng có chút không phục. Lý Khinh Chu bĩu môi nói, lưu lại chúng ta không dễ dàng, lưu lại ngươi rất dễ dàng. Từ Mộng Hàn trên thân đạo vận lưu chuyển, giống như băng sơn bên trên một đóa tuyết liên hoa, giải thích nói, ở chỗ này đợi thời gian càng lâu, liền sẽ nhận càng nhiều người chú ý, tương lai sẽ có vô tận phiền phức, lúc này rời đi có thể đem người khác chú ý xuống đến thấp nhất. Diệp Trần một đoàn người tốc độ thật nhanh, thời gian không lâu đã đến bên ngoài mấy vạn dặm. Liên tại bọn hắn đường tắt một mảnh dãy núi vô danh thời điểm, Diệp Trần đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía dưới kia phiến núi non trùng điệp, nhẹ giọng nói, "Tới." Soát. Một đạo thân ảnh màu xám từ phía dưới núi rừng bên trong phóng lên tận trời, ngăn tại Diệp Trần một đoàn người phía trước. Kia là cái khuôn mặt nham hiểm áo xám lão giả, trên thân tản ra ngập trời sắc cơ, ánh mắt rơi trên người Lý Khinh Chu, ngữ khí xâm nhiên mà nói, "Trần Bắc Huyền, có người ra giá cao mua mệnh của ngươi, những người khác có thể lăn." Tính danh: Khô Vinh Kiếm Hoàng. Lai lịch: Vạn Kiếm Thánh Tử người hộ đạo. Tu vi: Đại năng cảnh đỉnh phong. Diệp Trần trong đầu hiện ra áo xám lão giả tin tức, người này không phải phân thân, mà là một cái chân chính đại năng cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, cùng Huyền Thiên Thánh Chủ là cùng một cấp nhân vật. Thánh tử người hộ đạo đều là đại năng cảnh đỉnh phong cường giả, Vạn Kiếm Thánh địa nội tình sát thực đủ thâm hậu. Vạn Kiếm Thánh Tử ngược lại là cẩn thận, mình cũng không lộ diện, chỉ là để cho mình người hộ đạo ra mặt, hơn nữa còn cố ý đem Lý Khinh Chu hô thành Trần Bắc Huyền, là muốn cho bọn hắn tưởng lầm là thần kiếm môn người. Vạn Kiếm Thánh Tử không muốn trêu chọc Tử Vi Đế Triều, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là Lý Khinh Chu trên người kiếm đạo chí tôn cốt. Diệp Trần ánh mắt nhìn thẳng Khô Vinh Kiếm Hoàng, giống như cười mà không phải cười mà nói, Vạn Kiếm Thánh Tử còn chơi loại này vụng về trò xiếc. Mình không dám lộ diện thì cũng thôi đi, còn muốn cố ý giá họa cho thần kiếm môn. Ta không biết cái gì Vạn Kiếm Thánh Tử, đã các ngươi không lăn, vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi. Khô Vinh Kiếm Hoàng lạnh lùng đáp lại câu, đưa tay hướng về phía dưới để ép, phía dưới dãy núi bên trong tách ra chói lọi quang hoa, một cỗ lực lượng thần bí lưu chuyển, đem phương viên mấy trăm dặm hư không đều phong tỏa ngăn cản, hóa thành một phiến thiên địa lồng giam. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 61, Lý Khinh Chu đỉnh phong một kiếm. Nhìn qua cản đường Khô Vinh Kiếm Hoàng, Pháp Không Tiểu Hòa Thượng sắc mặt hơi trắng bệnh, tâm tình phá lệ nặng nề. Hắn là Tây Mạc trong vạn Phật tự gia, đã từng gặp qua rất nhiều Phật môn cao thủ, Khô Vinh Kiếm Hoàng trên người tán phát ra khí tức quá cường đại, tựa như là thập vạn đại sơn đặt ở trong lòng. Đây cũng không phải là phổ thông đại năng, mà là chân chính đỉnh phong đại năng. Băng Kiếm Phong chủ Lãnh Vô Tâm, Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, đều là cảnh giới này cao thủ tuyệt thế. Nhưng mà, tại Vân Thánh Sơn đỉnh quyết đấu Lãnh Vô Tâm cùng Độc Cô Cầu Bại, đều chỉ là hóa thân thôi, mà trước mặt cái này, nhưng là chân chính đại năng cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Một trận chiến này phải đánh thế nào? Đối mặt với loại này cường giả, coi như thủ đoạn ra hết chỉ sợ cũng không cách nào đào thoát ta. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng sắc mặt phát khổ. Khô Vinh Kiếm Hoàng phong tỏa phiến tiên địa này, bước đi trong hư không hướng về phía trước, thần sắc lạnh lùng mà nói, Đông Hoang chính là không bao giờ thiếu thiên tài, nhưng đại đa số thiên tài đều chết yểu. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng lòng nóng như lửa đốt, sau đó liền thấy Lý Khinh Chu trong hai mắt chiến ý bốc lên, xương ngực chỗ kiếm đạo chí tôn cốt tách ra vô lượng quang mang, kích động mà nói, rất lâu không có gặp được áp lực lớn như vậy. Sư phụ, ta đi thử xem. Như thế mang sao? Pháp Không Tiểu Hòa Thượng có chút chấn váng, đây chính là đại năng cảnh đỉnh phong cái thế cường giả a, ngươi giống như ta đều chỉ là dị tượng cảnh đỉnh phong nhỏ cặn bã, vậy mà muốn vượt qua hai đại cảnh giới đi làm đỉnh phong đại năng. Ngươi sợ là không biết chữ chết làm như thế nào viết a. Diệp Chân lườm Lý Khinh Chu một chút, bình tĩnh nói, đi thôi, ngươi chỉ có thể ra một kiếm. Tốt. Lý Khinh Chu ứng tiếng, hai khối kiếm đạo chí tôn cốt rào rào xông ra bên ngoài cơ thể, tản mát ra từng sợi chí tôn vô thượng kiếm đạo vật luật, trong hư không lẫn nhau tương dung cùng một chỗ, tách ra kiếm quang chói mắt, đem thiên địa vạn vật nhan sắc đều che giấu đi. Ngay sau đó, Lý Khinh Chu lại tế ra chuôi này vô sinh kiếm, dung nhập vào chí tôn cốt bên trong. Vô sinh kiếm chính là từ ngàn vạn linh bảo cấp bậc phi kiếm kiếm nguyên ngưng tụ mà thành, dung nhập về sau, chí tôn cốt tản mát ra kinh khủng kiếm đạo uy áp, phía dưới sơn phong đều tại cỗ uy áp này hạ đổ sụp băng liệt, trong chớp mắt liền thấp mấy chục trượng. Thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Có lẽ các ngươi có thể cùng phổ thông đại năng một trận chiến, nhưng trong mắt ta, các ngươi đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Chịu chết đi. Khô Vinh Kiếm Hoàng quát lạnh, tay phải đập xuống, bàn tay khô gầy nhanh chóng phóng đại đến trăm trượng lớn nhỏ, như một tòa núi nhỏ hướng phía Diệp Trần một đoàn người ép xuống tới. Chém. Lý Khinh Chu quát lớn, đem mình tinh khí thần tất cả đều dung nhập vào chí tôn cốt bên trong, chém ra mình đỉnh phong nhất một kiếm. Cực cảnh kiếm trảm. Chí tôn cốt kiếm quang hoa sáng chói, ẩn chứa một cỗ duy ngã độc tôn niềm tin vô địch, xé rách hư không, cường thế chạm tại che trời khô trên tay. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, hư không vỡ nát, sơn phong sụp đổ, đại địa vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn, vùng hư không kia hoàn toàn hóa thành một vùng đất hủy diệt, có bóng ánh máu tươi nhuộm đỏ hư không. Lý Khinh Chu thu hồi kiếm đạo chí tôn cốt, miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy bại đến cực hạn, đưa tay đem mấy quả đan dược ném vào trong miệng, khí tức đang nhanh chóng khôi phục. Vừa mới một kiếm kia, đã hao hết hắn tinh khí thần. Pháp Không Tiểu Hòa Thượng nhìn mà trợn tròn mắt. Đây chính là hồi thiên đan a, đối với đại năng tới nói đều chân quý dị thường, Lý Khinh Chu làm sao cùng ăn kẹo hoàn giống như. Đây là có nhiều ít vốn liếng mới dám phá của như vậy a.